Trúc Tử Quân sờ sờ cô nàng đầu nhỏ, nói, ta đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại mới trở về. Tỷ tỷ của ngươi ra sao? Còn có thể thế nào? Cô nàng tức giận bĩu môi ra, phàn nàn nói, đều là người xấu kia vật tà, làm hại tỷ tỷ một tháng qua đều không ăn không uống, cả ngày ngồi ở phía trước cửa sổ đờ ra, có lúc còn cầm khối ngọc giản xem nửa thiên, giống như là rất do dự, không biết nên không nên truyền âm. Trúc Tử Quân nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, không cho phép tại người sau lưng nói nói xấu. Cô nàng cúi đầu, thầm nói, vật tà vốn là người xấu mà, đều là bởi vì hắn mới đem tỷ tỷ hại thành như vậy. Trúc Tử đều cao mày, khiển trách, không cho phép lại nói bất luận người nào nói xấu. Ta phạt ngươi diện bích 3 ngày. Cô nàng ủy khuất túi đầu, hướng về một bên đi đến, nhưng trong ánh mắt của nàng, nhưng là tránh qua buồn cười vẻ mặt. Nàng biết vị này ca ca là người tốt, sẽ không thật sự phạt chính mình. Trúc Tử Quân thắng miệng khí, quay đầu, nhìn phía cái kia ngồi yên tại phía trước cửa sổ bóng người. Nàng nghiêng dựa vào bên cửa sổ, một cái tay chống cằm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn phía xa. Cái kia chỗ đẹp mắt không? Rất dễ nhìn, là cái rất nhã trí phong cảnh, nhưng mỗi ngày xem, nguyện nguyện xem lâu như vậy, coi như là đẹp hơn nữa cảnh sắc, cũng nên nhìn phát chán. Trúc Tử Quân trong lòng rõ ràng, nàng không phải đang ngắm phong cảnh, mà là hồn bay phách lạc. Trúc Tử Quân đi vào nhà Trúc, ho khan 2 tiếng. Vũ Tiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, đứng lên, đối với Trúc Tử Quân cười nói, ngươi ngồi đi. Giọng nói của nàng rất nhẹ, rất thân cách, là thập phần thân mật bằng hữu, nhưng là chỉ là bằng hữu, Trúc Tử Quân cảm giác được. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói, không, ta tới là muốn nói cho ngươi biết vật tà tin tức mới nhất, sau đó ta liền muốn đi trưởng môn nơi đó hồi báo cho. Vũ Tiểu Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, ta đã biết rồi. Trúc Tử Quân nhìn Vũ Tiểu Thanh tiểu tụy vẻ mặt, nói, không nên quá lo lắng, ngươi không giúp được hắn. Vũ Tiểu Thanh cười nhạt, xoay người lại, một lần nữa tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn phương xa, đột nhiên lại xoay đầu lại, nói một câu, ngươi có thể theo ta cùng nhau ăn cơm sao? Hả? Trúc Tử Quân hơi sững sờ, yên lặng không nói gì. Chương 256, mọi người biến hóa. Trúc Tử Quân đã rất lâu không chịu đến Vũ Tiểu Thanh đối với mình làm ra loại này mời, sắp thực nói, là từ khi vật tà xuất hiện đã sau. Nói đến có chút buồn cười, đồng thời ăn bữa cơm không coi là đại sự gì, bình thường bằng hữu cũng sẽ thường thường tại cùng nhau ăn cơm. Đối với tu sĩ tới nói, ăn cơm chỉ là hưởng thụ thôi, dù sao bọn họ không cần ăn cơm. Mong muốn Vũ Tiểu Thanh trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhìn cặp kia trong suốt như nước con mắt. Hắn không hiểu trở nên kích động, không biết làm sao ngơ ngác nhìn một hồi. Làm sao vậy? Vũ Tiểu Thanh đối với hắn cười cười. Trúc Tử Quân nét mặt già nua khó được một đỏ, dùng sức gật đầu nói, "Được, ta đi sắp xếp." Hắn lo lắng chạy chậm đi ra ngoài, rất là kích động. Vũ Tiểu Thanh bộ mặt hơi giật giật, muốn cười cười Trúc Tử Quân lúng túng, lại phát hiện chính mình không cười nổi. Nàng ngồi trở lại đến trên giường, đột nhiên cảm giác thấy chính mình mệt chết đi, muốn ngủ cái cảm giác. Trúc Tử Quân tâm tình tự nhiên không cần nhiều lời, tốt vô cùng, tương đương hay, hay đến hắn đều không có phát hiện, ven đường những kia dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử trong mắt bay lên đấu kỵ cùng u oán. Vũ sư tỷ mệnh thật tốt, có như thế cái nhất biểu nhân tài, đại nghĩa lẫm nhiên sư ca không yêu, một mực yêu thích cái kia vật đại ma đầu, thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Có người nữ đệ tử gương mặt bất bình rùm. Trúc Tử sư ca đúng là ưu điểm nhiều lắm, nhưng là ta tối thích hắn một cái ưu điểm, cũng là nhất làm cho ta phiền não một vấn đề, đó chính là si tình. Khác một vị nữ đệ tử ôm đầu, khổ não nói rằng, ngươi nói Trúc Tử sư huynh làm sao lại cứng nhắc như vậy đây, Vũ sư tỷ trong lòng căn bản sẽ không có hắn, hắn tại sao liền không thèm nhìn chúng ta một chút? Dù cho một chút cũng tốt. Trong đó một nữ đệ tử thập phần đủ đoán. Các ngươi phát hiện không có, Trúc Tử sư huynh hôm nay tâm tình đặc biệt cực kỳ tốt, mặt tươi cười, con mắt đều cười cong. Đương nhiên phát hiện. Hắn mới từ Vũ sư tỷ nơi đó trở về. Chúng nữ tử xì xào bàn tán tự nhiên bị Trúc Tử Quân nghe vào trong tai, nhưng hắn căn bản không lưu ý, các nàng sao lý giải tâm tình của chính mình. Hắn có thể thấy, Vũ Tiểu Thanh đối với mình cười, là miễn cưỡng giả vờ. Nhưng hắn có một loại cảm giác đặc biệt, Vũ Tiểu Thanh khi biết vật tà tin tức mới nhất sau khi, tựa hồ có chút không giống nhau, tựa hồ không lại đem tâm thần tập trung ở vật tà trên người. Hắn không biết là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, Vũ Tiểu Thanh đang tại nỗ lực quên mất vật tà. Tại Tán Tu Minh tổng bộ, một mảnh to lớn kiến trúc trung gian, có một tòa rất lớn đại điện. Bên trong cung điện, lư hương cường thịnh, toàn thân áo trắng túy trần tử ngồi ngay ngắn ở trên, lặng lặng nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt Nam Nguyệt Hồng. Khi thì túi đầu xuống, nhìn trong tay ghi chép luyện chế pháp bảo kỹ xảo thư tịch. Nam Nguyệt Hồng liên tiếp tại túy trần tử bên trong cung điện ở lại mấy ngày. Từ nàng đại bại mà về ngày nào đó trở đi, nàng sẽ không có tiếp thu bất cứ người nào tiếp kiến, bao quát phụ thân của nàng. Những người khác sẽ không hiểu tâm tình của nàng, nhiều nhất chỉ nói là vài câu lời an ủi. Nhưng nàng muốn, cũng không phải an ủi sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ. Nàng cũng không biết làm sao, liền đi tới túy trần tử nơi này. Có lẽ là bởi vì nơi này so sánh yên tĩnh đi. Trên sự tình, nơi này nào chỉ là tĩnh, quả thực chính là tĩnh mịch. Túy Trần Tử hầu như từ sáng đến tối đều tại quan sát luyện chế pháp bảo thư tịch, cũng không làm bất kỳ thực tiễn, lấy hắn bây giờ thành tựu cùng tư lịch, phần lớn luyện chế pháp bảo thủ đoạn đều đã lô hỏa thuần thành, căn bản không khả năng từ những quyển thư tịch này đến trường đến cái gì. Lại càng không dùng tự mình thực tiễn, những thủ đoạn kia, chỉ cần xem một lần, có thể tại trong đầu của hắn sản sinh hình ảnh. Hắn xem những sách này mục đích, càng nhiều chính là biện chứng. Mạnh nâng cái khác luyện khí sư cùng tự mình luyện chế pháp bảo thủ pháp, có khác biệt gì chỗ? Tiến tới nghiên cứu ra những địa phương nào có thể trích dẫn, có cần hay không hoàn thiện địa phương. Hắn không nói lời nào, Nam Nguyệt Hồng tâm tình gay go, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy, toàn bộ bên trong cung điện tĩnh được đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. Túy Trần Tử mỗi ngày đều sẽ đem ánh mắt đặt ở Nam Nguyệt Hồng trên mặt, gần như chính là thời gian nửa nén hương. Không phải hắn yêu thích Nam Nguyệt Hồng, càng không phải là thưởng thức Nam Nguyệt Hồng sắc đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là Nam Nguyệt Hồng đem hắn đại điện cho rằng chỗ tránh nạn, để hắn phi thường khó chịu. Đương nhiên, hắn là người từng trải, tự nhiên rõ ràng Nam Nguyệt Hồng đang suy nghĩ gì, lo lắng cái gì. Vì lẽ đó hắn liền nhìn chằm chằm nàng, muốn buộc nàng chính mình mở miệng. Quả nhiên, Nam Nguyệt Hồng rốt cục nhịn không được. Ngoại giới khoảng thời gian này dư luận, nàng cho dù không đi nghe, cũng không ngừng được suy nghĩ, chỗ chết người nhất chính là, một mực nàng đoán được người khác sẽ như thế nào nói nàng. Điểm ấy xác thực bấy nhiễu nàng có chút thời gian, thậm chí một lần làm cho nàng thống khổ không thể tả. Có thể nếu có thể bị xưng là thiên tài siêu cấp người, hơn nữa là thiên tài nhiều năm rồi người, tự nhiên không phải chỉ là hư danh, nên có tâm tính vẫn phải có. Đặc biệt là Nam Nguyệt Hồng loại này không dùng cá nhân võ lực làm mục tiêu cuối cùng, mà là lấy quyền lợi làm mục tiêu tu sĩ, tâm tính của bọn họ đại thể so với bình thường tu sĩ càng cứng rắn hơn. Nam Nguyệt Hồng còn không làm được lạnh lùng như băng, nhưng vẫn là có thể làm được tốt đẹp tự mình điều tiết. Mấy ngày, liền thiếu rất nhiều thống khổ. Có thể lập tức, nàng bắt đầu nghĩ lại quá trình chiến đấu, có một cái cực kỳ chỗ mâu thuẫn lần thứ hai gộ lên đi ra. Vật ta không chỉ có không giết nàng, thậm chí nhiều lần ám chỉ, để tự mình biết hắn muốn làm nổ đồ đằng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể có cơ hội chạy trốn nổ tung phạm vi, còn sống. Nhưng là, vật ta tại sao phải cố ý cùng mình ám chỉ tin tức này? Hắn là bởi vì quá mức tự tiêu, cho rằng cho dù tiết lộ cũng có thể giết chết tất cả mọi người, hay là hắn vốn là muốn chính mình sống tiếp? Điểm thứ nhất hầu như có thể bài trừ, tại Nhược Phong cùng vật ta đấu vui cười lần kia trong mâu thuẫn, vật ta rõ ràng tài nghệ siêu quần, nhưng luôn luôn ham muốn ẩn giấu, như vậy có thể ẩn những người. Làm sao có khả năng tại đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm lộ ra cái hở? Hơn nữa vật tà làm việc luôn luôn cẩn thận, kế hoạch chu toàn, điểm này Nam Nguyệt Hồng rõ ràng trong lòng. Thế là nàng dây dưa đã đến điểm thứ hai trên. Vật tà tại sao phải nhường chính mình sống sót? Hắn hoàn toàn có thể giết mình, ngược lại thanh danh của hắn đã thối được không thể lại thối, có giết hay không chính mình cũng đã đắc tội rồi thiên hạ. Nếu nói là lần thứ hai thi ân với mình, càng là có chút hoang đường. Lần trước hắn chỉ điểm chính mình, ân tình xem như là đủ nặng được rồi, chính mình nhưng suýt chút nữa giết hắn, thực tại có chút ân để đoán trả ý vị. Trong lòng hắn thì sẽ không khởi điểm mục nhọn, càng hẳn là hận chính mình, giết chính mình nha. Nam Nguyệt Hồng cảm thấy, nếu là mình cùng vật tà điều thay đổi vị trí, chính mình nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết đối phương. Cứ như vậy, lại càng không có lý do để cho mình sống tiếp rồi. Nàng nỗ lực lấy người nắm quyền ánh mắt đi đối đãi việc này, nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy, nếu là mình là người nắm quyền, nhất định phải thuận thiên hạ tâm ý để vật tà chết. Vật tà không thể không nghĩ tới, hắn tình cảnh bây giờ là cả thế gian đều là kẻ địch, trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không phải vậy hắn chắc chắn phải chết. Ngược lại biết rõ muốn chết, vì sao không đơn giản thoải mái tay chân? Toàn bộ sắc quang. Nam Nguyệt Hồng đúng là nghĩ mãi mà không ra. Túy đại sư, ta có một chuyện hỏi. Nam Nguyệt Hồng lại cũng chịu không được suy đoán, nàng không cách nào nhịn được không thấy rõ sự thật bên trong cục cảm giác. Túy Trần Tử nhàn nhạt nói, có chuyện nói mau, thời gian của ta so với ngươi quý hơn rồi. Nam Nguyệt Hồng không có để ý Túy Trần Tử không nhịn được thái độ, người này tuy rằng không lại chán trường, một thân khiêm tốn thư sinh trang phục, nhưng khi nói chuyện vẫn là vênh váo hung hăng. Ta muốn hỏi, vật tà tại sao phải cứu ta? Chuyện này ngọn nguồn Túy Trần Tử hơi hỏi một cái, liền nhưng ngu tâm, nói rằng, ngươi lấy người bề trên ánh mắt xem vật tà tình cảnh, hắn xác thực chắc chắn phải chết. Không lý do cứu ngươi. Nhưng ngươi đã quên xem kỹ ngươi tự thân lợi ích, ngươi đã thất bại không sai. Ngươi danh tiếng tổn thất lớn không sai, thế nhưng tương lai là thuộc về các ngươi những thiên tài này, bản thân ngươi liền đem sau lưng truy đuổi người kéo ra khỏi một đoạn dài, ngày sau lần thứ hai bộc lộ tài năng cũng không phải là cái gì về khó. Hắn không giết ngươi, hay là coi ngươi là làm cuối cùng một cái phao cứu mạng. Nghe xong lần này phân tích, Nam Nguyệt Hồng rõ ràng tái một chút. Nhưng vẫn là cực kỳ không rõ, hỏi, nhưng là đó cũng là chiến tranh kết thúc chuyện sau này, hắn bây giờ bị khắp thiên hạ ghét tăng, ngươi cho là hắn còn có thể sống cho đến lúc đó. Túy Trần Tử nhàn nhạt nói, điểm ấy, chỉ có chính hắn rõ ràng. Lấy cái nhìn của ta, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Càng như vậy, Nam Nguyệt Hồng lại càng tăng nghi hoặc, vật ta đến cùng có chủ ý gì? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến chỉ thanh âm thanh. Túy đại sư, tại hạ mạo muội quấy rầy, tại hạ chỉ là đến truyền cái hỏi, đường chủ muốn hỏi một chút, Nam công tử có thể không đi qua, quá khứ, một lời. Nam Nguyệt Hồng chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, "Cha." Từ chiến bại trở về sau, Nam Nguyệt Hồng một mực dừng lại ở Túy Trần Tử nơi này, không gặp bất luận người nào, phụ thân của nàng mấy lần phái người đối với tin tức đều bị che ở ngoài cửa, ai cũng không gặp. Khi đó nàng là bởi vì quá mức thống khổ, cho nên muốn tránh né một cái. Hiện tại đem sự tình nhìn thoáng được rồi, cũng không có cần phải tiếp tục che giấu của mình nhu nhược rồi. Nàng quay đầu hướng Túy Trần Tử thi lễ nói, "Túy đại sư, quấy rối nhiều ngày, vạn bối thực sự xấu hổ, hiện tại không quấy rầy nữa rồi." Túy Trần Tử đến giờ phút này rồi, rốt cục lười lại che giấu tâm tình của chính mình, không nhịn được phất tay một cái nói, nhanh chóng rời đi. Nam Nguyệt Hồng lại thi lễ, mở cửa phòng ra, ánh mắt đã rơi vào Chỉ Thanh trên người. Chỉ Thanh đúng mực, cùng nàng tương đối, "Nam công tử, ta đem cùng ngươi cùng nhau đi tới." Nam Nguyệt Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, tưởng tượng sắp đối mặt thế nhân chỉ trích, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đợi nàng lại mở lúc, từ lâu là bình tĩnh một mảnh, mặt mỉm cười, vù một tiếng triển khai quả giấy,
đi.
Hai người đi ra tới đường, đây là Nam Nguyệt Hồng lần thứ nhất xuất hiện tại tán tu minh công chúng trong tầm mắt, trên đường tán tu vẫn như cũ sẽ cung kính đối với nàng thi lễ. Chỉ có điều Nam Nguyệt Hồng đột nhiên cảm giác thấy, trước đây nàng đối với mấy cái này thi lễ cùng thăm hỏi, sẽ phi thường hưởng thụ, hiện tại, nhưng cảm giác thấy hơi bình thường rồi, tựa hồ, coi nhẹ. Vẫn là, thói quen. Nàng nhàn nhạt gật đầu đáp lễ, bình tĩnh mà tự nhiên. Cái khác tán tu hơi kinh ngạc, loáng thoáng cảm giác Nam Nguyệt Hồng trở nên bất động, tựa hồ càng thêm thành thục chút, nhiều hơn một tia thượng vị giả mới có thể toát ra khí tức. Thậm chí tại nàng nhàn nhạt gật đầu một khắc đó, có một loại đối mặt đường chủ cảm giác. Cũng không lâu lắm, Nam Nguyệt Hồng cùng Trì Thanh liền đi tới nàng phòng của phụ thân. Gặp đường chủ. Trì Thanh thi lễ. Cha. Nam Nguyệt Hồng mỉm cười kêu lên. Nhìn thấy nét cười của ngươi, ta đoán ngươi đã đi ra đại bại bóng tối, để cho ta tính tính toán toán, lúc này mới không tới 10 ngày, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Đường chủ cười ha ha. Lập tức hỏi, ngươi đem làm sao bại nói tường tận nói đi. Nam Nguyệt Hồng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chỉ giấu giếm vật ta không ngừng ám chỉ nàng bộ phận. Ân. Đường chủ gật gật đầu, dựa theo cách nói của ngươi, đội ngũ của chúng ta đúng trọng tâm chắc chắn gian tế, như vậy gian tế rốt cuộc là ai? Nam Nguyệt Hồng ánh mắt hơi lóe lên, rơi xuống một bên mặt không thay đổi Chỉ Thanh trên người. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 257, cường giả thảo luận. Đối với Chỉ Thanh, nàng vẫn luôn mang trong lòng hoài nghi, bất luận nhìn thế nào, Chỉ Thanh hiểm nghi đều lớn nhất, lẽ nào cũng bởi vì vật tà sắp đặt ra hợp hoàn tông diệt vong, Chỉ Thanh liền sợ trắng váng, cho rằng vật tà nhất định có thể thắng. Hiển nhiên đây là thoái thác nói như vậy, huống hồ lần trước hợp hoan tông diệt sạch, chỉ có Trì Thanh một người còn sống, không khỏi khiến người ta nghi hoặc. Bản thân nàng là vì vật ta lần nữa nhắc nhở mới còn sống, như vậy Trì Thanh đây. Trì Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, bình tĩnh mà tự nhiên. Nhưng là, nàng không có vạch trần Trì Thanh đích thực khuôn mặt. May mắn mà có Trì Thanh trước tiên phát giác vật ta cử động, ta mới có thể còn sống, về phần gian tế, e sợ đã bị vật ta diệt khẩu. Chiến tranh phát triển đã đến lúc này, đã tiến vào rằng co đánh rằng co, khắp nơi xung đột thỉnh thoảng phát sinh, có lúc có thắng, theo quá trình đến xem cũng không thể phát hiện cái gọi là đầu mối. Nhưng trên thực tế, thắng bại là từ lâu thao túng tốt, mảnh đến mỗi một trận chiến đấu thắng thua, tử thương nhân số đều tại các cường giả nắm trong bàn tay. Bị diệt bộ lạc đã có mấy cái như vậy, bị diệt thế lực cũng có mấy cái như vậy. Toàn bộ hạ giới đều bị nhiệt huyết lời thề, cùng điên cuồng chém giết bao phủ, ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng đã từ từ bay lên, tràn ngập cái kia mảnh trong suốt thiên không. Nguy cấp cùng tâm tình bất an, thời khắc kích thích mọi người lý trí, rất có thể sẽ ở một lúc nào đó chỗ nào đó, nhìn thấy từng đôi đỏ tươi như máu con mắt. Há biết tất cả những thứ này đều bị bao trùm thương khung bàn tay vô hình bản thân quản lý, cái tay kia khống chế tình thế phát triển, tương lai cách cục. Mà những kia tay, đó là từ dưới giới sở hữu cường giả chỗ cấu thành. Lúc này, những cường giả kia đã tụ với một chỗ, thương nghị chuyện tương lai. Phù Linh Sinh vốn là không muốn tham dự vào, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình tất yếu biết càng nhiều tin tức. Thế là hắn cũng tới tham gia. Hắn ngồi ở một cái ghế trên, bên trong cung điện còn có thật nhiều cường giả, tổng cộng sắp tới 70 vị. Bọn họ đều là vạn vật cảnh giới cường giả, có bộ lạc thủ lĩnh, có phường thị phường chủ, có môn phái trưởng môn, có tán tu minh minh chủ, còn có luyện khí cùng đào tạo giới lãnh tụ. Mỗi người bọn họ đều thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, đương nhiên, đây không phải vạn vật cường giả toàn bộ số lượng, chí ít còn có 20 vị cường giả chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, toàn bộ hạ giới trong có sắp tới 100 tên vạn vật cường giả. Nhìn như vậy có vẻ như rất nhiều. Nhưng các loại chờ chiến tranh sau khi đi qua, đều sẽ có một nửa vạn vật cường giả biến mất. Kết quả này nặng bao nhiêu không cần nói cũng biết, chớ nói chi là có cường giả không có ý định hy sinh, do đó tạo phản, cái kia người chết thì càng hơn nhiều. Trong đại điện cái ghế hiện vòng tròn bày ra, Phù Linh Sinh ngồi ở phía ngoài một vòng tròn trong, cùng hắn cùng ngồi cùng một chỗ, phần lớn là chút môn phái trưởng lão. Bộ lạc tộc đầu loại này vạn vật cường giả. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ rơi vào bên trong một vòng tròn cường giả trên người. Bọn họ là các phái trưởng môn, các bộ lạc tộc công, còn có tán tu minh môn chủ. Lời nói của bọn họ mới là trọng yếu nhất đồ vật, tương đương với mệnh lệnh. Thảo luận cũng căn bản là từ bọn họ bắt đầu phát ra. Phù Linh Sinh ngồi ở phía dưới, nghe xong một phen bây giờ cách cục, còn có chủ yếu chiến đấu. Nói nhiều nhất đơn giản là trận chiến đấu tiếp theo thắng thua. Những này cũng không phải Phù Linh Sinh muốn chú ý. Theo thời gian trải qua, thảo luận sẽ cũng tiếp cận kết thúc, rốt cục có người đưa ra đương thời so sánh nhiệt môn sự tình. Thiên Miêu tộc cùng Bạt Tà. Cái này đầu đuôi sự tình đã không cần nói thừa, chúng cường giả rõ ràng trong lòng. Đơn giản chính là Bạt Tà dẫn để nổ rồi đồ đằng mà thôi. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Miêu tộc đã đem mạnh nhất mạnh mẽ thủ đoạn dùng được, không đáng để lo, là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Có thể làm sao tại trước mắt quá mức lửa nóng, bọn họ không thể không bắt tay giải quyết chuyện nhỏ này. Thiên Miêu tộc liền đồ đằng đều dẫn để nổ rồi, xem ra hết biện pháp, tùy tiện lại chỉnh hợp chi đội ngũ, san bằng bọn họ chính là. Tán tu Minh Minh chủ cười nhạt nói, việc này nhanh lên một chút giải quyết đó là, không biết để cái nào thiên tài ra tay. Bắc Vân môn môn chủ tùy ý đạo, giống như là đàm luận ai đi đem một con kiến nhỏ dẫm chết như thế. Môn hạ ta danh nguyện đúng là có thể đỡ lấy cái này cục diện rồi dám. Đông Tiên tông trưởng môn cười ha ha, rất có thâm ý liếc mắt một cái tán tu Minh Minh chủ. Hay là có thể để cho môn hạ ta Nam Nguyệt Hồng thử một lần nữa, nàng cần cứu danh dự. Tán tu Minh Minh chủ cũng không để ý Đông Tiên Tông trưởng môn nói móc, muốn cho Nam Nguyệt Hồng tập hợp lại, giải quyết đi Thiên Miêu tộc. Ta cảm thấy, vẫn để cho môn hạ ta Diệp Tiên hoặc là Phương Thắng đi thôi, nghe nói bọn họ cùng Vật Tà hơi có chút mâu thuẫn, vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết. Bác Vân môn môn chủ cười nói, để cho ta Vương gia đi thôi, để cho ta Hạo Thiên Tông đi thôi. Cái khác trưởng môn cùng thế lực thủ lĩnh cũng cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, đều muốn để cho mình trong môn phái thiên tài rực rỡ hào quang. Dù sao việc này quá được mọi người quan tâm, nếu ai bắt Thiên Miêu tộc, tên kia nhìn lên tăng tốc độ, so với đánh mười mấy lần thắng trận tích lũy còn nhiều. Vẫn để cho ta Nam Thiên môn đến xử lý việc này đi. Nói lời này, không phải Nam Thiên môn trưởng môn, mà là Nam Thiên môn đại trưởng lão, hắn một mặt nghiêm túc, đứng lên. Mọi người quay đầu nhìn tới, tự nhiên rõ ràng tâm tư của hắn. Muốn nói đánh Thiên Miêu tộc tổn thất nặng nề nhất, chứ đi Nam Thiên môn còn có ai? Nhược Phong đầu tiên là bị Vật Tà giết chết, sau khi Vệ Tăng cùng Lữ Thượng cũng khó khăn trốn độc thủ, từng cái bị Vật Tà cùng Thiên Miêu tộc giết đến không còn manh giáp, đệ tử trong môn tổn thất mấy ngàn người, có thể nói là đem Nam Thiên môn nét mặt giàn mua cho mất hết. Hắn Nam Thiên môn đại trưởng lão cũng là không nhịn được nét mặt giàn mua, ba cái thiên tài đều là hắn tự mình dạy dỗ nên, kết quả lại bị cùng một người tiêu diệt, không thể không nói là bi thương kịch bên trong bi kịch. Nam Thiên môn trưởng môn lúc này cũng đứng lên nói, mọi người đều biết, ta Nam Thiên môn cùng Vật Tà rất có oán hận chất chứa, nếu bàn về ai cùng Vật Tà mâu thuẫn lớn nhất, không gì bằng Vương Lãng. Vương Lãng vẫn luôn bị Vật Tà áp chế, nói là sinh tử chi địch cũng không quá đáng. Gần nhất Vương Lãng biểu hiện thập phần đột xuất, tu vi tiến triển nhanh chóng làm người nghe kinh hãi, đồng thời kỳ thủ đoạn phong phú, kinh nghiệm chiến đấu thượng giai, phải nên để hắn đi, làm cho thế nhân biết được, thiên tài mãi mãi cũng so với phế tài mạnh, không chỉ có thể rửa sạch ta Nam Thiên môn nhục trước, cũng có thể cây lập thiên mới nhóm hy vọng. Cái này, chúng cường giả liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Được rồi, liền để Vương Lãng đi thôi. Bác Vân môn môn chủ trước tiên biểu thị ra ủng hộ thái độ. Nhìn này khỏa tân tinh bản lĩnh có hay không mạnh như vậy. Tán tu Minh Minh chủ cười nhạt nói, liên đệ cuộc nháo kịch này phần kết đi. Đông Thiên Tông trưởng môn cười ha ha. Bọn họ rất dễ dàng, đối với chuyện này căn bản là không thèm để ý. Hơn nữa tham dự việc này thảo luận đều là nhân tộc cường giả yêu tộc là không thể tham dự việc này. Phù Linh Sinh ngồi ở một bên, vẫn luôn không có phát biểu ý kiến, đầu tiên, hắn không có ý kiến gì tốt phát biểu. Thứ yếu, hắn còn không xác định Vật Tà là không phải là của mình Lục Sư Minh. Hơn nữa Vương Lãng tu vi vẫn chưa tới đạo tam cảnh giới, xem như là tương đối kém. Nhưng vào lúc này, có người đứng lên, to rõ âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Từ từ đã, ta cảm thấy việc này không thích hợp quá mức nôn nóng. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 258, hữu tâm người. Vào lúc này phát ra không đồng thanh âm, tất cả mọi người rất là vô cùng kinh ngạc, dồn dập quay đầu đi, nghĩ thầm sẽ là ai. Mà khi bọn họ nhìn người nọ sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ. Người kia ăn mặc một thân hoa bảo, người đến trung niên, da rẻ trắng nõn mà mềm mại, trên trán có một cái cựu đầu xà dấu ấn, rõ ràng là cựu xà bộ lạc tộc công, cựu mệnh. Cựu mệnh, ngươi có gì kiến giải? Bác Vân môn trưởng môn cười nói. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người hắn, đồng dạng không lắm lý giải. Cựu mệnh đứng lên, yêu dị khuôn mặt lộ ra mấy phần nghiêm nghị, vừa mảnh vừa dài đầu lưỡi xèo xèo phun ra, hữu khí vô lực nói, hai lần chiến đấu, các ngươi đều thua, đồng thời thua thảm như vậy, chứng minh Vật Tà cùng Thiên Miêu tộc quả thật có chút bản lĩnh, các ngươi không chỉ có không thêm lại nhân lực tiêu diệt bọn họ, trái lại xem là một chuyện nhỏ, phái ra tu vi không tới đạo tam cảnh giới tiểu bối xuất kích, thật sự là quá mức không chịu trách nhiệm. Mọi người bèn nhìn nhau cười, tán tu Minh Minh chủ khoát tay nói, không cần lo lắng quá mức, bọn họ mạnh hơn, cũng chỉ là một cái suy nhược trung tiểu hình bộ lạc, càng làm tôn thờ như thần linh đồ đằng làm nổ, không thể còn có thủ đoạn khác, tùy ý chiêu tập những người này mã, là có thể đem bọn họ toàn bộ san bằng. Cựu mệnh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mọi người sắc mặt ung dung, biết bọn họ không đem Thiên Miêu bộ lạc coi là chuyện to tát. Đương nhiên, hắn cũng không đem Thiên Miêu bộ lạc coi là chuyện to tát, hắn nói như vậy, tự có mục đích của hắn. Hắn trầm tư một lúc, quay về mọi người nói, các ngươi nếu đều biết, Thiên Miêu bộ lạc đang tại suy vong, khẳng định như vậy không có quên, Thiên Miêu bộ lạc tại chiến tranh bạo phát trước đó, vẫn là cơ trung bộ lạc một thành viên, bọn họ nói không chắc còn có cái gì cường đại thủ đoạn chưa hề dùng tới, các ngươi bất cẩn, ở giữa bọn họ ý muốn. Lời ấy sai rồi. Nam Thiên môn trưởng môn hơi mỉm cười nói, nói đến mọi người đều biết, liền không thể không nói đồ đằng đối với một cái bộ lạc tầm quan trọng, bọn họ liền thứ trọng yếu nhất đều dẫn để nổ rồi. Nói rõ thật không có một điểm thủ đoạn có thể chống đối. Cửu mệnh nheo mắt lại nói, nói không chắc đây chính là bọn họ kế hoạch, trước tiên đem đồ đằng làm nổ, làm cho tất cả mọi người cho rằng bọn họ cũng không còn nửa phần thực lực, sau đó chờ các ngươi phái người tới, bọn họ hay dùng ra ẩn nút thủ đoạn, lại gài ngươi nhóm một bút. Mọi người như trước không có quá trải qua tâm. Khẽ mỉm cười. Cửu mệnh nói lời nói mặc dù có đạo lý, hơn nữa tối lý trí làm phép, đúng là như vậy, nhưng ở tình huống hiện thật trong, hầu như sẽ không xuất hiện, bởi vì đồ đằng thật sự là quá trọng yếu, so với mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Đông Tiên Tông tông chủ cười nói, cho dù bọn họ còn có thủ đoạn, cho dù chúng ta lại bị hãm hại một lần, nhưng vậy thì như thế nào? Chúng ta lại công một lần. Bọn họ không phải không có cách nào ngăn cản sao? Cửu mệnh phản bác, nếu dù sao đều là chết, đồ đằng còn có ý nghĩa gì? Tại sao không nhiều gài ngươi nhóm một lần? Câu này phản bác, nhất thời để mấy người không nói gì, đúng vậy à, nếu dù sao là chết, không đạo lý không lại vũng hố bọn họ một lần, tốt xấu thật nhiều người chôn cùng. Mọi người lẫn nhau nhìn, không hẹn mà cùng thu hồi nụ cười nhẹ nhõm. Luôn cảm thấy tựa hồ có loại khả năng này. Cửu mệnh đem mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, huống chi bọn họ còn có vật tà. Phải biết, vật tà đúng vậy, có thể không đem bọn họ đồ đẳng coi là chuyện to tát, nói không chắc việc này chính là hắn một tay bày kế. Mọi người ngẫm lại không sai, nếu là vật tà hướng dẫn Thiên Miêu tộc cố ý cho bọn họ rơi xuống cái bộ. Nam Thiên môn trưởng môn chăm chú hỏi, "Cửu tộc công, ngươi cũng đừng vòng vo rồi, ngươi nếu cố ý nhắc nhở việc này, tất nhiên có chút kế hoạch." Mọi người dồn dập gật đầu, nhìn về phía Cửu Mệnh. Cửu Mệnh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là ngưng trọng vẻ mặt. Nói, "Kế hoạch của ta đó là kéo, tạm thời không xử trí bọn họ, ngược lại bọn họ là không quá quan trọng tiểu nhân vật, không lật nổi sóng gió gì, không nếu như để cho bọn họ sống thêm mấy ngày, các loại chờ thời gian lâu dài, bọn họ tự nhiên nghi ngờ không thôi, lộ ra sơ sót." Nam Thiên môn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, "Hà tất phiền toái như vậy, một mình ta đi qua, quá khứ, diệt bọn hắn chính là, một ngày đều dùng không tới." "Tuyệt đối không được. Việc này không được." "Không thể." Mọi người nhất trí phản bác. Tán Tu Minh Minh chủ nói, "Chúng ta muốn theo kế hoạch tiến hành, không thể nóng vội, hiện tại chỉ là chiến tranh giai đoạn khởi đầu, không thể để cho vạn vật tu sĩ quá sớm gia nhập chiến đấu, đừng quên, chúng ta sở dĩ ngụy trang thành chiến tranh, mục đích gì, chính là vì che giấu trận tướng, không cho hữu tâm người lợi dụng." Câu này hữu tâm người, có thể nói là một lời hai ý nghĩa. Vừa là nói ra một khi chân tướng tiết lộ, sẽ khiến cho giới tu hành rung chuyển, hữu tâm nhân có thể dựa vào đại thế mà lên, chia cắt lợi ích. Cũng là chỉ giữa trường những kia nhất định hy sinh vạn vật cường giả. Cũng không ai biết, cái nào vạn vật cường giả không chịu hy sinh, một khi đột nhiên phản kháng lên, đối với cách cục ảnh hưởng quá mức trọng đại. Vì lẽ đó, dựa theo kế hoạch tiến hành mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đến chỗ này, tựa hồ đem mâu thuẫn giờ đến rồi, những kia kế hoạch sống sót cường giả, không khỏi hơi liếc một cái những kia kế hoạch hy sinh cường giả. Trong sân bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lạnh lẽo. Tán Tu Minh Minh chủ nâng lên cái đề tài này, tự nhiên cũng phải do hắn đến đánh vỡ lung túng, hắn cười ha ha nói, "Vậy hãy để cho Thiên Miêu tộc hào hào hưởng thụ một đoạn tháng ngày đi." Cửu Mệnh rời khỏi thảo luận sẽ, lợi dụng truyền tống trận đi tới hư vô hải nơi sâu xa. Hắn bay ở màu đen trên mặt biển, nhìn vô biên vô tận hư vô hải nước, khà khà cười gằn. Mảnh này bát ngát hư vô hải, là bọn hắn thiên nhiên thủ hộ bình phong, những người khác nghĩ đến bộ lạc của hắn, liền muốn lo lắng để phòng tại trên mặt biển bay lên cực quãng đường dài, ít nhất cũng là 4-5 ngày lộ trình. Không nên nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, thật giống không có một tia nguy hiểm, nhưng chỉ cần dính lên khu vực này dù cho một giọt nước biển, tiểu lợi đến biến thành cho bụi đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một mảnh biển bầu trời, lấy ra truyền âm thẻ ngọc gọi người mở ra truyền ra truyền tống trận, liền truyền tống đi vào. Về tới bộ lạc, hắn trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến. Dọc theo đường đi, hết thảy cựu xà tộc tộc nhân đều cung kính đối với hắn dập đầu thi lễ, đối mặt vị này để bộ lạc của mình nhảy một cái bước lên cỡ trung bộ lạc vĩ đại tộc công, mỗi cái tộc nhân đều phát ra từ nội tâm kính nể. Không lâu lắm, hắn đi tới gian phòng của mình, đuổi khoảng chừng trái phải, sai người đem con trai của hắn Cửu Phiến mang tới gian phòng đến. Cũng không lâu lắm, Cửu Phiến liền vào phòng, quỳ xuống cúi đầu, "Phụ thân, ngài tìm ta lại dặn dò gì?" Cửu Mệnh nói, "Ngươi còn nhớ Thiên Miêu tộc chứ? Lần trước bọn họ cự tuyệt chúng ta." Cửu Phiến xấu hổ nói, "Hài nhi hành sự bất lực, đều là hài nhi lỗi." "Được rồi được rồi, đừng lao trách cứ chính mình, ngươi sẽ thất bại là vì cái kia vật tà, hiện tại bởi vật tà tồn tại, để Thiên Miêu tộc tăng mạnh áp lực, ngươi sẽ đi qua, bất kể là trở nên gay gắt cái này mâu thuẫn, vẫn là như thế nào, nhất định phải đem Thiên Miêu tộc kéo đến bên người chúng ta, thời gian phương này liền không tính quá dư dả, ngươi mau chóng hoàn thành việc này." Cửu Mệnh nghiêm túc nói. "Là, hài nhi nhất định không giao phụ thân hy vọng. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn hành tung, đừng khiến người khác phát hiện ngươi đến Thiên Miêu tộc." "Phải." Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 259, một vệ tấm áp. Ngoại giới náo động, cùng Thiên Miêu tộc nặng nề hiển nhiên hoàn toàn không hợp, phảng phất tạo thành hai cái thế giới. 10 ngày này bên trong, Thiên Miêu tộc đều đắm chìm tại mất đi đồ đằng mê man kỳ. Bi thương, nặng nề, tựa hồ vĩnh viễn đã trở thành nơi này nhạc dạo. Vật tà đang ở trong đó, cảm xúc tự nhiên thâm hậu. Đặc biệt là Thiên Miêu nữ căm thù một mực không có tản đi, đối với hắn hành động canh cánh trong lòng, một mực mắt lạnh đối đãi. Vật tà đương nhiên sẽ không lưu ý. Đối với ngoại giới phản ứng, vật tà cũng làm ra phán đoán của mình, biết mình quang huy hình tượng không lại, bị thế nhân khiển trách, thỏa mãn. Tình cảnh của hắn trở nên hơi lung túng, đây không phải hắn trong kế hoạch bộ phận. Hiện tại hắn nghĩ tới tất cả đều là thế nào bình định, một cái loáng thoáng mô hình đã ở trong đầu hắn hình thành. Đang lúc này, hắn truyền âm thẻ ngọc truyền tới lời nói. "Vân huynh, gần đây khỏe không? Chúng ta nghe nói rồi liên quan với chuyện của ngươi, có muốn hay không đến huynh đệ bên này tị nạn? Ba người chúng ta mua một mảnh động thiên phúc địa, cái gì cũng có." Trần Đồ cười ha ha nói. Vật ta khẽ mỉm cười, nói rằng, "Không sao, ta tự có đối sách. Có biện pháp đối phó là tốt rồi, có biện pháp đối phó là tốt rồi." Trần Đồ ha ha mà cười cười, một mực cười to. Vật ta khẽ nhíu mày, nghe ra Trần Đồ tựa hồ có chuyện muốn nói, hỏi, "Ngươi có phải là có chuyện gì hay không nói cho ta biết?" "Ha ha, cái này không tốt lắm nói ra khỏi miệng." Trần Đồ cười đến có chút lúng túng. Vật ta cười nói, "Bao nhiêu linh thạch, nói thẳng."
Không phải
linh thạch." Trần Đồ phủ nhận nói. Vật ta nói, "Rốt cuộc là chuyện gì, nói mau."
"Cái này, ngươi muốn bảo đảm ngươi sau khi nghe sẽ không phát hỏa, sẽ không dưới cơn nóng giận khắp nơi giết người." Trần Đồ trong giọng nói rất là sầu lo. Vật ta cười ha ha nói, "Ta không phải điên cuồng giết người, Ngươi nói đi.
Cái này, chuyện là như vậy, gần nhất ta phái người hỏi thăm được, Vũ Tiểu Thanh tựa hồ cùng Trúc Tử Quân đi được có chút
gần, cái kia chính đạo ngụy quân tử có vẻ như dự định đoạt ngươi.
Trần Đồ nói tới chỗ này, đoán không ra Vật Tà là cái gì cảm xúc, chỉ sợ đã giận không thể nuốt rồi. Dù sao tùy tiện biến thành người khác, thê tử của hắn bị người đàn ông nào đó rất thân cận, e sợ giết người ý nghĩ đều sẽ cao lên.
Ngươi nói đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đem Trúc Tử Quân giết đi.
Vật Tà nghe xong lời ấy, không có nổi giận, trái lại hơi nở nụ cười, nói, bọn họ phát triển đến mức nào?
Không phát triển đến mức nào, chính là 2/3 ngày ăn cơm.
Nói thật.
Nói một câu đi, chúng ta ba lập tức cầm vũ khí đem hắn làm thịt.
Trần Đồ liên tục chỉ dẫn Vật Tà phát tiết phương hướng, hiện tại Vật Tà khắp thế giới truy nã, vừa hiện thân cũng sẽ bị giết, hắn nhưng không hy vọng Vật Tà giận tím mặt mày, thật sự xuất hiện.
Vật Tà khẽ gật đầu, nói, không cần, các ngươi không thể động Trúc Tử Quân.
Để cho bọn họ tiếp tục phát triển, ta có thể cảm giác được.
Trúc Tử Quân là cái người tốt, Vũ Tiểu Thanh nếu thật sự có thể cùng hắn thành sự, không chỉ có tìm tới tốt quý tụ, cũng đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức.
Ngươi là đùa giỡn.
Đại gia, ta hiện tại liền đi chém Trúc Tử Quân.
Trần Đồ càng nghe càng hồ đồ, hắn là thật sự không có chút nào lý giải.
Vật Tà nghiêm túc nói, không cho phép nhúc nhích hắn.
Ta là nói thật.
Ngươi,
ta bó tay rồi.
Trần Đồ là thật sự bó tay rồi, chuyện này làm sao tiểu thành yên lặng ở một bên chúc phúc người yêu thê thảm bi kịch.
Chẳng lẽ muốn nói có một thứ tình yêu gọi là buông tay?
Vô nghĩa.
Khôi hài.
Ngươi cần phải hiểu rõ doài, Vũ Tiểu Thanh hiện tại nhất định là bị ngươi các loại mặt trái nghe đồn làm cho mê hoặc, mới nhất thời phạm vào hồ đồ, ngươi khách khí như vậy.
Nhân gia Trúc Tử Quân cũng sẽ không khách khí.
Trần Đồ vẫn như cũ thăm dò Vật Tà chân thực thái độ.
Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, nếu như 2-3 câu đồn đãi liền để nàng dự định phản bội, loại nữ nhân này không nên cũng được.
Kiska zzz không nhìn ra a, câu nói này nói tới thật là đàn ông.
Trần Đồ khen.
Vật Tà nói, các ngươi ba người mau chóng mang tốt 7 trận vật liệu, bí mật chạy tới Thiên Miêu tộc ngoại vi, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi.
Tốt lắm, ta biết các ngươi hiện tại cần một tòa thủ hộ đại trận, gần nhất chúng ta ba mới học được một loại phòng ngự kinh người trận pháp, vậy thì đi qua, quá khứ.
Vật Tà thu hồi thẻ ngọc, đứng lên, đi tới cạnh biển, ngưng mắt nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, trầm mặc không nói.
Cạnh biển, có vài con tiểu miêu chăm chú nhìn đáy biển, nhìn chằm chằm cái kia mấy cái tại nước cạn chơi đùa cá, thận trọng bơi tới.
Bơi đến nhất định vị trí, chúng nó đột nhiên đâm vào trong nước, một lát sau ủ rũ cúi đầu ló đầu ra đến, tiếp tục nhìn chằm chằm mới con mồi.
Liên tiếp qua mấy lần, chúng nó đều tay trắng trở về, nản lòng trở về trên bờ cát.
Vật Tà nhìn đến đây, mỉm cười đi tới vài con tiểu miêu trước mặt.
Các ngươi muốn cá, ta giúp các ngươi chảo.
Vật Tà quay về ngoài khơi vây tay, nhất thời mười mấy đầu phí ngư thoát ly nước biển, rơi xuống trên bờ cát.
Vài con tiểu miêu nhất thời cao hứng một cái ngậm cá, phần phật chạy đến cha mẹ trước mặt, mèo ba ba cùng miêu mụ mụ nhóm ngẩng đầu lên, sáng long lanh nhìn Vật Tà, miêu miêu kêu lên.
Vài con tiểu miêu rất vui vẻ, chạy đến Vật Tà trước mặt, nháy thiên chân vô tà con mắt, cảm kích kêu một tiếng, lúc này mới ngậm lên còn lại cá, trở về chạy đi.
Vật Tà mỉm cười nhìn tình cảnh này, lại quay đầu nhìn về biển rộng.
Có thể cũng không lâu lắm, thì có một đám tiểu miêu vây đến Vật Tà bên người, không ngừng mà miêu miêu kêu to.
Chúng nó bởi vì cha mẹ không làm, đồ ăn khởi nguồn rất là ít ỏi, mà thôi bản lãnh của mình, còn không có bắt cá năng lực, đói bụng rất lâu, nhìn thấy có cái khác tiểu hỏa bạn đạt được Vật Tà trợ giúp, một cách tự nhiên xông tới.
Vật Tà cười ha ha, các ngươi đều muốn ăn cá.
Được.
Vậy ta liền để các ngươi ăn đủ.
Hai tay hắn khẽ nhếch, đưa về phía ngoài khơi, đột nhiên nắm chặt quyền, kéo trở về.
Nhất thời, từng cái màu mỡ cá lớn phốc 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 bay ra mặt biển, dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm đầu, toàn bộ rơi xuống trên bờ cát, đem bãi cát đều sắp muốn phủ kín.
Chúng những con mèo nhỏ hưng phấn miêu miêu kêu, một bên cảm tạ Vật Tà, một bên ngậm cá trở về chạy, cha mẹ của bọn nó còn không ăn đây, vì lẽ đó trước phải nắm cho cha mẹ của mình.
Mèo lớn nhóm dồn dập nhìn thấy Vật Tà cử động, đối với hắn cảm kích kêu lên.
Trong lúc nhất thời, trên bờ cát mấy trăm con mèo tiếng kêu liên tiếp vang lên liên miên.
Cái này động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn sở hữu thiên miêu tộc người, trong lúc nhất thời, mọi người đều nở nụ cười.
Khuôn mặt tươi cười càng ngày càng nhiều.
Vui vẻ mèo càng ngày càng nhiều, tiếng kêu, tiếng cười vui tràn ngập toàn bộ bộ lạc.
Miêu Nhị từ lều vải đi ra, nhìn mỉm cười Vật Tà, âm thầm gật đầu, hắn quay đầu, nhìn phía trong lều vải hai người.
Hơi lắc đầu, thở dài một tiếng.
Thiên miêu nữ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức đi ra, nhìn thấy Vật Tà, nhất thời mặt lạnh đi tới, lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì?
Vật Tà hơi mỉm cười nói, giúp bọn họ bắt cá, thuận tiện để cho bọn họ không nên quá đắm chìm tại trong bị thương.
Hừ, ngươi cho rằng như vậy có thể trung hòa tội lỗi của ngươi?
Thiên miêu nữ mặt lạnh quay đầu, quay về mọi người lạnh giọng nói, các ngươi sau đó ai cũng không cho để Vật Tà bắt cá,
cũng không thể tiếp thu hắn bắt cá, đây là mệnh lệnh, có nghe thấy không?
Chúng tộc nhân xoay đầu lại, nhất thời kinh ngạc.
Ta hỏi ngươi nhóm có nghe thấy hay không?
Thiên miêu nữ từng chữ lạnh giọng nói.
Miêu.
Chúng tộc nhân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sắp xếp.
Thiên miêu nữ xoay người,
cười lạnh nói, nhìn thấy đi, đây là của ta bộ lạc, tất cả mọi người đều nghe ta, chỉ cần ta tại một ngày, mặc kệ ngươi nghĩ được cái gì, có cái gì không thể cho ai biết mục đích, cũng đừng nghĩ là được.
Nói xong xoay người, tại chúng tộc nhân ánh mắt khó hiểu bên trong rời đi.
Vật Tà không nói gì,
quay đầu tiếp tục nhìn phía biển rộng.
Một ngày cứ như vậy đi qua, quá khứ, duy nhất ngắn ngủi sung sướng bầu không khí,
cũng bị Thiên Miêu nữ cho đánh vỡ. Đêm đen muộn giáng lâm, thanh lệ bốn con minh nguyệt, như cô độc chờ đợi phu quân trở về cô quạng nữ tử. Lặng lẽ bỏ lên trên bầu trời đêm, cái kia đầy sao lồng đốm, dường như nàng vô số đêm khuya chạy xuống tưởng niệm nước mắt, kỷ lục sự si tình của nàng. An tưởng trong bóng đêm, Thiên Miêu bộ lạc khắp nơi bay lên ấm áp lửa trại. Vài con tiểu miêu nằm ở mẫu thân trong lồng ngực, thoải mái hưởng thụ mẫu thân móng vuốt xoa xoa tại trên đầu của mình. Miêu mụ mụ nhóm tổng hội rũa ra đầu lưỡi, liếm liếm bọn chúng đầu nhỏ, sâu sắc yêu thương cùng quan tâm, thật chặt đem chúng nó bao vây lấy, hưởng thụ lúc này an bình. Vật ta đứng ở bóng tối cạnh biển, nhìn này ấm áp an lành một màn, không tự chủ lộ ra mỉm cười. Rất tốt đẹp, không phải sao? Miêu Nghị không biết lúc nào đi tới vật ta bên người, lửa trại hào quang nhỏ yếu chiếu vào trên người hắn, đem hắn mập mạp bóng người kéo đến rất gầy rất dài. Hắn mỉm cười nhìn tình cảnh này, có chút say sưa ở trong đó. Vật ta mỉm cười nói, đúng vậy a, thủ hộ cái này bộ lạc, nhất định rất vui vẻ đi. Miêu Nghị gật gật đầu, cảm khái nói, đã từng một quãng thời gian rất dài, ta cho là ta bảo vệ là đồ đẳng, nhưng sau đó ta mới phát hiện, ta sở muốn bảo vệ, không phải một cái vật chết, mà là chúng nó. Chúng nó, là tộc nhân của ta, chúng nó, mới là ta đồng ý đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc tất cả. Vật ta nói, chỉ tiếc Thiên Miêu nữ vẫn là không hiểu. Miêu Nghị xoay người lại, nhìn phía biển rộng, trong mắt bay lên hồi ức cùng phiền muộn, một hồi lâu, mới nói, hy vọng vật công tử không nên trách nàng. Nàng sẽ như thế đối với ngươi, có rất lớn một phần là bởi vì nàng ra. Vật ta cùng hắn đồng thời xoay người lại, nói, ta rõ ràng, ta tại cùng đồ đẳng thành lập liên tiếp thời điểm, liền cảm nhận được rất nhiều loại bất đồng sóng năng lượng, đó là rất nhiều người năng lượng, trong đó có một loại, là thuộc về của nàng ra. Miêu Nghị ấy nay cười nói, vật công tử có thể rõ ràng là tốt rồi. Nói đến, nàng từ nhỏ trải qua khá là nhấp đô, một đường đau khổ, đều là của nàng ra làm bạn, trong lòng của nàng, ra của nàng thì tương đương với phụ thân và mẫu thân kết hợp thể, ngoại trừ bộ lạc, nàng cảm tình sâu nhất chính là gia của nàng. Vật ta ánh mắt hơi lóe lên, nói, nếu như ta không đoán sai, tiền nhiệm tộc công tử vong, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì đồ đẳng suy nhược, hắn vì để cho đồ đẳng có thể có nhiều hơn năng lượng, vì lẽ đó dâng ra sinh mệnh của mình. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn vật ta một chút, thừa nhận nói, đúng vậy, không chỉ có như vậy, trước vài vị tộc công cũng như này từng làm, ai kêu chúng ta Thiên Miêu bộ lạc cường giả quá ít, không có chân chính cường đại hơn. Vật ta cười nói, vận mệnh trêu người a. A a, không thấy được, vật công tử còn tin mệnh. Miêu Nghị a a cười nói. Vật ta nhìn phía phương xa, ánh mắt thâm thúy bên trong nổi lên một tia ngơ ngẩn, có lẽ vậy. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 260, nhiệt tình cùng lãnh đạo. Miêu Nghị rời khỏi, vật ta đứng ở trên bờ cát, khi thì ngắm nhìn biển rộng, khi thì lặng lặng nhìn quần mèo nhóm ngủ. Tiểu gia hỏa triệt để đã nhận được tự do, mấy ngày nay, vật ta một mực chưa hề đem nó nhốt vào vừa đen lại làm trong túi chứa đồ, nó có thể tại ban ngày phơi nắng, công bố, thái dương, đối mặt khốn nạn mèo nhóm xuất một chút đi phòng, cũng có thể tìm hắn tiểu hoàng ra, thỉnh thoảng cho nó một cái kìm. Trong bộ lạc, quần mèo nhóm tựa ở đống lửa trại bên sưởi ấm, an tĩnh ngủ. Những con mèo nhỏ ngủ ở mèo lớn nhóm trong lồng ngực, mèo lớn nhóm tổng hội giơ lên một cái móng vuốt, phóng tới trên người của bọn nó, như vậy có thể làm cho nó cảm thấy an tâm. Nhìn qua, tất cả như hôm qua, yên tĩnh mà an lành. Nhưng trên thực tế, đồ đằng hủy diệt cũng làm cho chúng nó cảm thấy mờ mịt cùng khủng hoảng, lần thứ nhất cảm thấy đã không có che chở, mất đi cảm giác an toàn. Rất nhiều trong lều vải hóa thành hình người tộc nhân, sẽ truyền ra chút xì xào bàn tán, đàm luận đều là tương lai phải đi con đường nào. Lo lắng cùng mê man lặng lẽ giáng lâm đến nơi này. Vật ta cất bước tại bộ lạc giữa, tại một chỗ lều vải trước mặt dừng lại. Bên trong là ba cái Thiên Miêu tộc người, một đôi vợ chồng trung niên cùng con gái của bọn họ. Đồ đang hủy diệt, chúng ta cũng không còn có thể dựa vào sức mạnh, nghe nói chúng ta bị người đã tập trung vào vị trí, trốn không thoát, làm sao bây giờ à? Cô gái kia ngồi ở trên giường, ôm lấy hai đầu gối, đầu vô lực đắp lũng tại trên đầu gối, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Mẫu thân của nàng đi tới, ngồi ở bên người nàng, vỗ bả vai của nàng nói, không cần lo lắng, tộc công tộc trưởng bọn họ sẽ nghĩ tới biện pháp. Nữ tử lắc đầu một cái, vẫn là rất lo lắng nói, tộc công nàng gần nhất tâm tình phi thường không được, ta rất lâu chưa từng thấy nàng như vậy, khẳng định nàng cũng hoảng hồn, không có chú ý. Mẫu thân của nàng thở dài, chỉ có thể vô nữ nhi vai. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Thiên Miêu nữ tính khí táo bạo dưới hoang mang, đó là luôn luôn tỉnh táo nàng cực kỳ hiếm thấy. Mà tâm tình của nàng cũng trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên Miêu tộc, người người phờ phạc, tràn đầy mê man cùng không biết làm sao. Không biết là tối khiến người sợ hãi đồ vật. Vật ta nghe đến đó, đi tới lều vải trước mặt, xốc lên màn tre. Trong lều vải ngoại trừ hai tấm giường, hầu như không có cái gì bài biện, bọn họ tuy nói đã hóa thành hình người, nhưng ở sinh hoạt phẩm vị trên, cùng người vẫn là vô cùng không giống, chí ít bọn họ không cảm thấy thả vài món đắt giá ra cụ có cái gì đặc biệt. Ba người bọn họ nhìn thấy vật ta đi vào, nhất thời mặt tươi cười đứng lên, kéo qua cái ghế, xin hắn vào chỗ. Bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi vật ta, đồng thời đem hắn bày tại rất cao độ cao. Trong bộ lạc ngoại trừ tộc công tộc trưởng tộc đầu, là thuộc đối với hắn tôn kính cao nhất. Mà vật ta cũng một mực thập phần thân thiết, thích cùng bọn họ giao thiệp với. Vật công tử, ngài ngồi. Ba người nhiệt tình chào hỏi. Vật ta ngồi xuống, mỉm cười nói, ta là tới nói cho các ngươi một tin tức tốt, ta đã tìm xong ba vị trận pháp đại sư, bọn họ đều sẽ tới đây, vì chúng ta bày xuống sức phòng ngự cực cường thủ hộ đại trận. Hiệu quả có thể so với đồ đằng. Thật sự. Cô gái kia kinh hỉ kêu lên, cao hứng nắm lấy tay của mẫu thân, sôi nổi thập phần hưng phấn. Hai cái đại nhân cũng là mặt mày hớn hở, vật tà lời nói, không thể nghi ngờ là cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Nhưng là ba người bọn hắn đồng ý tới giúp chúng ta sao? Người đàn ông trung niên suy tính được càng nhiều, hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Vật ta gật đầu cười nói, ta cùng bọn hắn là sinh tử chi giao, bọn họ sẽ đến giúp ta. Vậy thì tốt quá. Người đàn ông trung niên vẻ mặt tươi cười. Vật ta chăm chú bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ta với các ngươi tộc công tộc trưởng, còn có tộc đầu, sẽ bảo đảm bộ lạc an toàn. Bọn họ muốn tổn thương các ngươi một sợi lông, đều phải từ thi thể của chúng ta trên nhảy tới. Vật ta nói xong, đống nhiên nở nụ cười, như vậy nói có đúng hay không rất không may mắn. Bên trong lều có cười thành một mảnh. Ngày thứ hai, vật tà mời trận pháp đại sư đến bảy trận tin tức liền truyền ra đến, mọi người vừa nghe, không nghi ngờ đau đầu ăn. Vừa mới bay lên khủng hoảng nảy sinh, cứ như vậy bị bóp chết ở nôi ở trong. Thiên miêu bộ lạc cảm xúc, cũng có chút khởi sắc, mèo lớn nhóm không lại không để ý tới con của mình, chủ động dẫn hải tử đi bắt cá. Những con mèo nhỏ cũng bắt đầu tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, lẫn nhau truy đuổi, đánh nhau, vì một đầu cá mà tranh đấu không ngớt. Có tu vi tộc nhân, tại trên bờ cắt triển khai huấn luyện. Vật tà thì lại ngồi ở bãi cắt trung ương, mỉm cười nhìn. Miêu Nhị đi tới bên cạnh hắn, vui mừng cười nói, "Vật công tử, ta cũng nghe nói việc này, bất kể là lời nói dối có thiện ý, vẫn là chuyện tốt đẹp thực, ngươi đều thành công để bộ lạc ổn định lại." Vật ta cười nói, "Chung quy phải có người ổn định quân tâm." Miêu Nhị vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười hướng đi vài con đối chiến mèo, tự mình chỉ điểm huấn luyện của bọn hắn. Bầu không khí chuyển biến, cũng làm cho người quên mất buồn phiền, mọi người nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, những con mèo nhỏ chơi đùa càng ngày càng hưng phấn, toàn bộ bộ lạc tràn đầy sinh khí. Đã đến giờ cơm, một con tiểu miêu rốt cục bắt được một cái cá nhỏ. Cao hứng miêu miêu thẳng gọi, nó tại trên bờ cắt đem bong bóng cá tử cắn rách, thả vào trong biển dùng nước thanh tẩy, sạch sẽ sau khi, cắn một cái trụ, hướng về vật tà chạy tới. Nó đã đến vật tà trước mặt, đem cá phóng tới vật tà trên tay, ngay sáng lóng lánh con mắt, đối với vật tà kêu một tiếng, miêu. Vật tà cầm lên, cười nói, đây là cho ta ăn. Miêu. Tiểu miêu không thể nói chuyện, kêu một tiếng liền chạy ngược về mở. Cái khác mèo vừa thấy như thế, dồn dập hữu mô hữu dạng học, cầm cá cọ rửa sạch sẽ, đặt ở vật tà trước mặt. Trong lúc nhất thời, mấy chục con hải ngư liền đem vật tà vây quanh. Một đống tiểu miêu quay về hắn miêu miêu thẳng gọi. Vật tà cười khổ không được, hắn cũng không biết bao lâu chưa từng vào đã ăn, đối với những thứ đồ này căn bản không có nửa điểm thèm ăn, huống hồ hắn cũng không có ăn sống mánh liệt hải sản thói quen. Tiểu gia hỏa lúc này bình chân như vại bò tới, nên ngang kèm ở vật tà tay áo, dùng sức lôi kéo, thập phần thần khí đồng thời không nhịn được giơ giơ cái kìm, phảng phất đang đe dọa vật tà, nhanh lên một chút đem quỳnh tương giao ra đây, ta đói rồi. Nó tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng rõ ràng như vậy hung hăng ý vị vẫn là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho tới những con mèo nhỏ không nhìn nổi, từng cái kêu gào nhào tới. Chúng tộc nhân nhìn này thú vị một màn, không nhịn được ha ha cười ha hả. Đêm qua nhà kia người con gái, không nhịn được một bên cười duyên một bên đi tới. Nàng xua tan đi tiểu miêu, nhìn đầy đất hải ngư, che miệng lại, phát ra chung đồng ý hệ tiếng cười. Vật ta túi đầu lắc lắc, hỏi, người tên là gì? Ta tên Miêu Linh, Linh Đăng Linh. Miêu Linh ăn mặc một thân trắng đen xen kẽ trường sam, có tuyết bình thường tóc trắng thơ, cười rộ lên có hai cái sâu sắc lún đồng tiền. Da rẻ trắng như tuyết, dung mạo rất đẹp đẽ. Ồ. Vật ta gật gật đầu. Bắt đầu làm lên thu thập công tác, đem từng cái cá nhặt lên. Miêu Linh vừa thấy, vội vàng từ vật tà trong tay đem cá nhặt lấy, cười nói, ta đến, ngài đừng kiếm. Ngài. Vật tà bất đắc dĩ vung vung tay, ta xem lên rất giả sao. Không cần như vậy tôn xưng chứ. Miêu Linh bị vật tà chọc cho phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, ngươi chờ, ta đi làm cá cho ngươi ăn. Vật tà đang muốn nói không cần thời gian, khỏe mắt hơi nhăn lại. Một mặt băng hàn thiên miêu nữ đi tới. Nàng lạnh lùng đối với Miêu Linh nói một tiếng, rời đi, không cần để ý vật tà. À. Miêu Linh sững sờ một chút, nghi ngờ nói, nhưng là, ta nói rời đi. Thiên miêu nữ bỗng nhiên nhấn mạnh, trong đôi mắt thật to tràn đầy ấp ủ bao tác. Miêu Linh sợ hết hồn, túi đầu, yên lặng cầm cá rời đi. Thiên miêu nữ quay đầu, lạnh lùng trừng mắt liếc, một câu nói cũng không có nói. Tại vật tà trước mặt đi qua. Nơi này phát sinh vi diệu sự tình, chúng tộc nhân đều thấy rõ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, tộc công tại sao đối với vật tà thái độ trở nên lãnh đạm như vậy, thậm chí hẳn là dùng bài xích để hình dung. Tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cảnh tượng giống nhau đã trình diễn quá nhiều lần. Bọn họ cho dù có ngốc, cũng nhìn ra đầu mối, nói là không nghĩ ra. Hoặc là nói đúng không muốn hiểu rõ. Vật tà nhàn nhạt mỉm cười, không nói lời nào. Tại đây thiên trạng vạng, có một cái thiên miêu tộc người tu hành đã đến đạo nhị cảnh giới, thành công hóa thành hình người. Hóa thành người, liền muốn ở lại trong lều vải. Đây là một quy định bất thành văn, đương nhiên, cũng có thể không được lều vải, không ai sẽ để ý cái gì. Cái kia tộc nhân muốn trụ lều vải, vật tà cầm mảnh vải, nghĩ tới đi phụ một tay. Có thể thiên miêu nữ chẳng biết lúc nào lại xông ra. Rời đi. Thanh âm lãnh liệt như đao. Cái kia tộc nhân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đến buổi tối, vật tà vẫn như cũ như thường ngày như vậy đứng ở trên bờ biển, ngưng mắt nhìn phương xa. Bất đồng là, thường ngày hắn là một người, cô độc đứng ở nơi đó, hiện tại có một đám tiểu miêu, bồi tiếp hắn ngắm biển, tuy rằng chúng nó không cảm thấy biển có cái gì tốt xem, nhưng dừng lại ở vật tà bên người, rất có cảm giác an toàn. Rời đi. Cái kia lạnh lẽo mà lại làm người chán ghét âm thanh vang lên, thiên miêu nữ đứng ở vật tà phía sau, lạnh lùng trừng mắt những con mèo nhỏ. Những con mèo nhỏ ủ rũ túi đầu túi thấp đầu, vô tình đả thải đi về.
Hừ.
Thiên Miêu nữ hừ lạnh một tiếng, đi trở về lều trại. Vật ta một lần nữa trở nên cô độc, một người đứng ở cạnh biển đờ ra. Lúc này, Miêu Linh đầu duỗi ra lều vải, nàng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Thiên Miêu nữ bóng người, mau mau bưng một bát canh cá chạy đến vật ta trước mặt.
Vật công tử, ta tự mình làm, ngươi nếm thử.
Miêu Linh nâng canh cá, mong đợi nhìn vật ta.
Vật ta nhìn cái kia bay tiên mỹ hương vị thanh đạm trắng sữa sút, không chịu nổi Miêu Linh chờ mong, cuốn lên tay áo, cầm lấy sút hồ lô múc một điểm, phóng tới trong miệng uống một hớp.
Nóng bỏng nước nóng vào bụng, ngọt ngào ngon, mùi sữa phân tán, vị đạo đặc đường.
Vật ta khen, dễ uống.
Thật sự à?
Miêu Linh trong mắt lóe ra kinh hỉ, một cái tay đem canh cá nâng lên, một cái tay khác từ trong lồng ngực lấy ra một tấm vải, phô đến trên bờ cát, một bên đem canh cá thả xuống đi, một bên này nay cười nói, bởi tộc công cảm xúc có chút táo bạo, chúng ta không dám đem ngươi mời đến trong lều vải, không thể làm gì khác hơn là hòa nước ngươi rồi.
Vật ta ngồi ở bầy lên, cười nói, có này ngon canh cá vào bụng, còn có đầy sao minh nguyệt làm bạn, như thế nào có thể nói hòa nước?
Miêu Linh a a ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội la lên, ngươi sau đó, ta còn làm mấy món ăn, này liền lấy ra.
Nói xong, vội vã trở về chạy đi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 261, mâu thuẫn bạo phát.
Chỉ chốc lát sau, Miêu Linh bưng một đại chén giấm đường cá lại đây, bỏ vào bầy lên, còn dẫn theo một đôi đũa, đưa cho vật tà.
Thịnh tình không thể chối từ, vật tà không thể làm gì khác hơn là gấp một khối, đặt ở trong miệng.
Đừng nói, vị đạo đặc đừng được, chua ngọt vừa phải, ở ngoài xốp giòn trong mềm, một tầng thật mỏng giòn ra bên trong, là hoạt nộn hiếp đáp, không cần ai, nghiền ngẫm liền sẽ trơn trượt vào trong bụng.
Ăn ngon.
Chờ, còn có.
Lại đạt được vật tà tán thưởng, Miêu Linh càng hưng phấn, lại trở về chạy.
Vật tà cũng nhìn ra rồi, nàng chỉ có đã nhận được của mình tán thưởng, mới dám đem món ăn tiếp theo lấy ra, không khỏi bị nàng ngây thơ cùng cẩn thận chọc cho thấy buồn cười.
Những người khác cùng cái khác mèo nhìn thấy tình cảnh này, cười a a, căn bản cũng không có hướng đi tộc công đâm thọc ý nghĩ.
Liên tiếp mấy chuyến, Miêu Linh đều lấy ra không giống trò gian thức ăn, một bản tràn đầy cá liến.
Vật tà tại nàng mãnh liệt ánh mắt mong chờ xuống, một bên ăn uống thỏa thuê, một bên tán thưởng.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ bị một con miêu nhân bức cho ăn.
Bất quá nhưng là rất vui vẻ, thức ăn mùi vị cũng vô cùng tốt.
Miêu Linh liên tục nhìn chằm chằm vào vật ta xem, nhìn hắn ăn được vui vẻ bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công.
Vật ta da mặt rất dày, phí lời, sống 1000 năm lão quái, da mặt chỉ sợ so với tường thành còn dày hơn, nhưng hắn như vậy bị người nhìn chằm chằm ăn cơm, thực tại có chút không dễ chịu.
Nói như thế nào đây, cảm giác rất quái lạ.
Loại cảm giác này xác thực không dễ chịu, hắn nói dối có thể mắt cũng không chớp cái nào, mắng người có thể mặt đều không đỏ một chút. Nhưng chính là như vậy bị người nhìn chằm chằm ăn cơm, nhưng cảm giác khó chịu.
Ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn a, ngươi cũng ăn a.
Vật ta thực sự không chịu nổi, nói một câu rời đi chú ý.
Ta đã ăn rồi.
Miêu Linh ngáy mắt, đột nhiên hỏi, tại sao tộc công một mực đối ngươi như vậy?
Có thể hay không cùng ta nói nói?
Vật ta ánh mắt hơi lóe lên, nói, việc này nói rất dài dòng.
Phải nói rất nhiều thời gian, ngươi còn muốn đi nghỉ ngơi, đừng nói rồi.
Ngươi nói mà, ta có thể bảo thủ bí mật.
Miêu Linh tò mò hỏi.
Tại bộ lạc trung ương, Thiên Miêu nữ xốc lên lều trại, đi ra.
Đầu tiên nhìn,
nàng liền thấy vật tà cùng Miêu Linh ngồi dưới đất ăn cơm cảnh tượng, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ còn tại trò chuyện chút gì, rất là hài lòng.
Nhất thời, Thiên Miêu nữ nổi giận. Từ khi nào thì bắt đầu, tộc nhân của mình không nghe mệnh lệnh của chính mình. Hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt mệnh lệnh, vật tà rốt cuộc là làm cái gì ma lực, khiến chúng nó dám mạo hiểm bị tự mình phát hiện phiêu lưu, lần lượt ngỗ nghịch chính mình.
Nàng mặt lạnh,
đi tới.
Chúng tộc nhân phát hiện Thiên Miêu nữ đi ra, có vài con tiểu miêu 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 kêu hai tiếng, muốn nhắc nhở Miêu Linh. Có thể Miêu Linh hiện tại sở hữu sự chú ý đều tập trung ở vật tà trên người, căn bản sẽ không có chú ý.
Ngươi có biết hay không, có câu nói khen hay quan tâm hại chết mèo.
Vật tà cười nói, chuyện này kỳ thực cũng không có cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi tộc công mãi mãi cũng là muốn tốt cho các ngươi là được rồi.
Thật sao?
Ta thật cao hứng không nghe thấy ngươi tại sau lưng nói xấu ta.
Thiên Miêu nữ thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến.
Miêu Linh sợ đến lập tức đứng lên, túi đầu nhận sai nói, tộc công,
ta sai rồi, ta không.
Ngươi sai rồi.
Ngươi thật sự sai rồi.
Ngươi thật sự biết sai rồi.
Thiên Miêu nữ nghiêm nghị đối với Miêu Linh gian dạy, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần không cho phép cùng vật tà tiếp xúc mới nghe.
Ngươi nói a.
Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần?
Thiên Miêu nữ gian dạy âm thanh rất lớn, Miêu Linh xưa nay chưa từng thấy Thiên Miêu nữ như vậy đối với mình phát hỏa, thậm chí từ chính mình ghi việc lên, tộc công tộc trưởng tộc đầu đám người, đều không có như vậy gian dạy quá tộc nhân.
Chúng tộc nhân nhất thời bị âm thanh hấp dẫn, dồn dập kinh ngạc quăng tới ánh mắt,
bị tất cả mọi người nhìn.
Miêu Linh cảm giác mình mất mặt cực kỳ, hoa nước được đỏ cả mắt, giải thích, nhưng là vật công tử một mực tại giúp chúng ta.
Trợ giúp?
A a, ha ha.
Thiên Miêu nữ một trận cười lớn, hừ lạnh một tiếng.
Một cước đá phải bay lên, bố bay lên, đầy đất món ăn liên tục đánh đổ, rơi đầy đất.
Nàng lạnh lùng nhìn vật tà, nói, hiện tại hoàn hảo ăn sao?
Nhìn mình tự mình làm món ăn toàn bộ bị tao đạp, Miêu Linh cũng chịu không nổi nữa, bụng mặt khóc lên.
Lần này, mọi người toàn bộ đã bị kinh động, đứng lên, chậm rãi vây quanh.
Vật tà nhìn Thiên Miêu nữ, khẽ nhíu mày, nói,
ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ đang làm gì.
Ta đang làm gì? Ta muốn làm gì?
A a, ngươi không cho rằng cái vấn đề này thập phần buồn cười. Ta là cái này bộ lạc tộc công, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc kệ ta làm gì, đều là bộ lạc được.
Nàng chỉ vào vật ta, lạnh lùng nói, mà ngươi, thậm chí không xứng đợi ở chỗ này, càng không xứng ăn chúng ta bộ lạc đồ ăn.
Vật ta cúi đầu, hít một hơi thật sâu, đứng lên, cùng Thiên Miêu nữ nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, ngươi cần yên tĩnh một chút, tâm tình của ngươi có chút kích động.
Kích động?
Ta làm sao kích động?
Thiên Miêu nữ hỏi ngược lại.
Thiên Miêu nữ, ngươi đang làm gì?
Miêu Nhị đã nghe được động tĩnh, từ tách ra trong đám người đi tới, quay về Thiên Miêu nữ trầm thấp quát lớn.
Cùng hắn cùng tới, còn có Miêu Nha.
Miêu Nha lo lắng đối với nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần loạn đến.
Nàng tuyệt vọng nhìn xem chính mình nhị thúc cùng từ nhỏ đến lớn bạn chơi, thống khổ nói, nhị thúc, ngươi tại sao phải che chở hắn? Tại sao không cho ta đem chân tướng nói ra? Tại sao phải nhường ta một thân một mình chịu đựng phần này thống khổ?
Miêu Nhị sắc mặt tái xanh, chấn nộ trách mắng, ngươi nghĩ nói, vậy thì tốt, ngươi nói a.
Nói a.
Ngươi muốn nói cái gì cũng có thể, ngày hôm nay ta không lại cả ngươi.
Thiên Miêu tộc tất cả mọi người lần này là thật sự chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vừa bắt đầu tiên là tộc công đối với vật ta bất mãn, hiện tại tộc công cùng tộc trưởng lại bất mãn.
Thiên Miêu nữ nhìn bốn phía tộc nhân, cùng con mắt của bọn họ từng cái nhìn nhau, điên cuồng nói, được, ta nói.
Ta toàn bộ nói ra.
Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ vào vật ta, chính là cái này người, cái này từ trên trời giáng xuống, như là thần linh ban xuống lễ vật, đi ra tại trước mặt chúng ta người. Hắn đã nhận được tín nhiệm, đã nhận được tất cả của chúng ta bộ chống đỡ.
Thế nhưng hắn, nhưng phản bội tín nhiệm của chúng ta, lần trước trong chiến đấu, cho chúng ta không biết chuyện dưới tình huống, dẫn để nổ rồi đồ đằng.
Chính là hắn, hủy diệt đồ đằng.
Lời vừa nói ra, mọi người sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vật tà trên người, khó có thể tin nhìn hắn, trong lòng không nói ra được khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn có chỗ suy đoán, nhưng khi chân chính nghe được một sát na kia, vẫn là không cách nào hình dung cảm giác của mình.
Miêu Nhị thống khổ che mặt của mình, nặng nề kéo xuống, chờ hắn trong mắt lại mở thời gian, đã là sâu sắc thất vọng cùng phẫn nộ, dùng sức vung một cái tay áo bảo, xoay người rời đi.
Miêu Nha, chúng ta đi.
Miêu Nha phức tạp nhìn Thiên Miêu nữ, hơi lắc đầu, theo Miêu Nhị rời khỏi.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 262, trước nay chưa có mê man.
Giữa trường, còn lại vật tà, Thiên Miêu nữ, còn có một chúng Thiên Miêu tộc người.
Vật tà đứng ở chính giữa, bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào, sắc mặt bình tĩnh quay đầu, quay về lệ rơi đầy mặt Thiên Miêu nữ nói, ngươi nói ra, sảng khoái sao?
Thiên Miêu nữ chảy nước mắt, dùng sức gật đầu, sảng khoái.
Thật sự,
sảng khoái sao?
Thiên Miêu nữ nhìn vật tà cặp kia bình tĩnh thâm trầm con mắt, đột nhiên khóc lớn, chạy ra đoàn người.
Giữa trường chỉ còn sót vật tà.
Vật tà ngẩng đầu lên, nhìn phía trước đoàn người, hắn nhìn thấy trong mắt bọn họ phức tạp, nhìn thấy bọn hắn nội tâm phức tạp ý nghĩ.
Thiên Miêu tộc các đại nhân, trốn tránh vật tà ánh mắt, mang theo hải tử xoay người rời đi.
Vật tà nhìn chung quanh một vòng, những người khác dồn dập túi đầu, trầm mặc rời đi.
Trên bờ cát, chỉ chốc lát sau liền mất tung ảnh.
Miêu Linh giữ lại nước mắt, ngồi xổm ở bố bên, từng khối nhặt lên phá nát chén.
Vật tà ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn đi giúp nàng, lại bị tay của nàng một phát bắt được.
Tay của nàng rất băng, thật lạnh, dường như tâm tình của nàng như thế, lạnh giá cực kỳ.
Nàng phức tạp nhìn vật tà, lắc đầu, thúc thiết khẩn cầu, ta cần một quãng thời gian, muốn một người yên tĩnh một chút.
Vật tà gật gật đầu, đứng lên, đi tới một bên.
Thu thập xong phá nát chén dĩa, Miêu Linh đi trở về thuộc về mình lều vải, hô một tiếng, thổi tắt ngọn nến.
Thiên Miêu bộ lạc một lần nữa yên tĩnh lại, lóe lên hỏa diễm phiền muộn bên cạnh bóng dáng.
Mèo nhóm ngã vào đống lửa trại bên, Vô Tinh đả thải nhìn hỏa diễm đùng đùng nổ ra hỏa tinh.
Lều vải rất sớm dập tắt sáng hỏa, nằm ở trên giường người, Lan Qua lộn lại chằn trọc thân thể, cau mày nhắm hai mắt, trong lòng sóng biển.
Lan lộn được so với biển rộng còn muốn mãnh liệt, buồn bực bao phủ tâm thần của bọn họ.
Có trên lều, ánh lửa đem cái kia mảnh khảnh bóng người ánh đi ra, có thể nhìn thấy bóng dáng đang tại bụ mặt gào khóc.
Mà ở cạnh biển, cái kia cô độc bóng người màu đen,
vẫn như cũ dường như thâm nguyên giống như vậy, cùng hắc ám hoàn mỹ hòa làm một thể, mặc cho trong sáng ánh sáng tàn hạ xuống, cũng không cách nào đem rọi sáng.
Con kia nhìn lại hung hăng, kỳ thực nhàn rỗi hư vô độ con cua nhỏ, như trước không có mèo nguyện ý để ý đến nó, làm không tìm được bạn chơi mà khổ não, lo lắng tự hỏi rốt cuộc muốn không nên tái xuất một cái kìm.
Tựa hồ tất cả lại trở về nguyên điểm,
về tới trước một quãng thời gian bi thương trầm mặc thế giới.
Nếu có thi nhân ở đây, nhất định sẽ quay về cái kia đầy thiên tinh quang cảm thán một câu, lại là một cái không ngủ đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, trên mặt biển đỏ hỏa nhất mảnh, toàn bộ đại địa đều bị hồng quang tràn ngập.
Chỉ một lúc sau, thái dương thăng lên thiên không, màu đỏ nhạt hồng hà ánh đầy trời tế.
Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, bước hơi rồi bệnh thấp,
xua tán đi lạnh giá, chẳng biết có được không hòa tan trong lòng mọi người băng.
Hạ thiên đã qua,
khí trời chậm rãi chuyển mát, xa xa thanh sơn đỉnh núi đã nổi lên điểm điểm hơi vàng, tình cơ một trận gió lạnh thổi qua, còn có thể quét xuống vài mảnh lá rụng.
Ăn mặc màu vàng trường thường mùa thu, khoan thai mà tới.
Vật ta mở mắt ra,
trong mắt thoáng hiện thanh minh.
Buổi tối ưu tĩnh có thể khiến người ta chuyên về suy nghĩ, vật ta lặng lặng suy nghĩ một đêm, đã đem rất nhiều chuyện suy nghĩ minh bạch.
Thiên Miêu tộc cũng theo thái dương bay lên mà thức tỉnh, các tộc nhân dồn dập ra lều vải, mèo nhóm dồn dập vặn eo bẻ cổ.
Sắc mặt của bọn họ dù sao cũng hơi tiểu tụy. Một đêm không ngủ, hết thảy tộc tinh thần của người ta trạng thái cũng không tốt, mở to đỏ bừng hai mắt, không biết nên đem tiêu điểm tụ ở phương nào. Nhưng kia chút hóa thành hình người tộc nhân, có tu vi, như thế nào lại bởi vì mất ngủ mà suy yếu như vậy không thể tả. Nói cho cùng, vẫn là tâm mệt mỏi. Mà đâu mượn, đó là bởi vì vật tà. Bọn họ thói quen vừa ra khỏi cửa liền hướng cạnh biển nhìn lại. Thường ngày vào lúc này, cái kia bóng người màu đen có thuộc quay về bọn họ, ngưng mắt nhìn biển rộng. Màu vàng đại thái dương, đó là hắn mặt hướng phương hướng, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất đứng ở thái dương trung gian, toàn thân bị hào quang màu vàng nóng bao vây. Một khắc đó chính hắn, lại như thiên thần giống như vậy, làm cho người ta không cách nào tiếp cận cảm giác. Thân thể gầy yếu trong, tự có một luồng bàng bạc mạnh mẽ tăng hẳn ra, phảng phất ở ngoài là gầy yếu thân, bên trong là tường thành hồn. Bất luận thế nào mưa gió rội rửa, cũng không thể để hắn buông lỏng một phần, khiến người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt cảm giác an toàn. Một khắc đó chính hắn, có thể để cho tất cả tộc nhân hoàn toàn tín nhiệm, lại như dựa vào tộc công tộc trưởng như vậy, toàn thân toàn ý giao phó. Nhưng là bây giờ, hắn còn đứng ở nơi đó, hắn vẫn bị ánh mặt trời chỗ tắm rửa. Chỉ là của hắn bóng lưng, nhưng xem ra cô đơn như vậy, không có một người có thể đứng ở bên cạnh hắn, hắn lại nên dựa vào ai? Nếu như hắn cũng không có dựa vào, chính mình thì lại làm sao đi dựa vào hắn? Vật ta lại ngơ ngác đứng một canh giờ, rốt cục xoay người lại, nhìn hướng Thiên Miêu bộ lạc. Trầm mặc, vẫn là nơi này chủ điều, người người đều tại trầm mặc. Nghèo các cha mẹ không có tâm tình giúp con của mình bắt cá, chiến sĩ cũng không nghe lời luyện, cái kia muốn kiến tạo lều vải thiếu niên cũng không tâm tư kiến tạo. Hết thảy tất cả đều trầm mặc đến đáng sợ, người người cũng như cùng sát chết di động giống như vậy, không biết nên làm gì. Chỉ có điều ở tại bọn hắn hạ trong tâm tình của, không có trước một quãng thời gian bi thương, tuyệt vọng, khủng hoảng. Bọn họ chỉ là mê man, rất đơn thuần mê man. Trong bộ lạc không có lời nói dối tồn tại, một mực không có, bọn họ sẽ đối với ngoại tộc người nói dối, cũng sẽ không đối với tộc nhân của mình nói dối, đây là bọn hắn tín nhiệm cơ sở cùng nguyên tắc. Chỉ là, liền bọn họ cực kỳ tín nhiệm vật tà, đều đối với bọn họ nói dối, bọn họ còn có thể tin tưởng ai? Bọn họ không nhìn thấy tương lai con đường, dừng lại tại ngã tư đường không ngừng nhìn xung quanh, hy vọng có người có thể đi ra chỉ dẫn bọn họ. Nhưng kia cá nhân, nhưng lại không biết là ai. Tộc công sao? Nàng chính mình cũng không biết nên làm gì. Tộc trưởng sao? Chỉ sợ hắn còn đắm chìm tại đối với tộc công thất vọng tâm tình trong đó, dậm chân đau lòng. Tộc đầu sao? Hắn xưa nay cũng không phải trong đêm tối ngọn đèn sáng. Vật tà sao? Bọn họ có thể tín nhiệm hắn sao? Người nào có thể đứng ra đến, nói cho bọn họ biết, rốt cuộc là nên tin hắn, hay là không tin hắn. Đây chính là bọn họ hiện nay nan đề, trước nay chưa có mê man. Vật ta đi tới trong lều vải giữa, tại an tĩnh trong bộ lạc, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ phát ra trầm muộn âm thanh, như một tảng đá lớn đặt ở chúng trong lòng của người ta. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đem tâm thần tập trung đến trên người hắn, hắn đi tới chỗ nào, mọi người liền thấy nơi nào, ánh mắt của hắn rơi vào ai trên người, ánh mắt của mọi người liền sẽ rơi xuống trên thân thể người nọ. Mà bị vật ta nhìn đến người kia, đều mau mau cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn. Cũng tránh đi cái này khiến người ta phát rồ lựa chọn. Ở trên thế giới này, nghe nói có một người, hắn tử sinh ra, liền nắm giữ tử thần con mắt, chỉ cần bị hắn xem qua một chút, cũng ghi ở trong lòng người, đều sẽ vận rủi quấn quanh người, không bao lâu nữa sẽ chết đi. Đã có tử thần, tự nhiên cũng coi ôn thần, lúc này vật tà, giống như là ôn thần, ánh mắt của hắn rơi xuống cái nào nơi, người nào liền e sợ cho tránh không kịp tránh ra, chỉ lo nếu đối đầu, liền sẽ mất đi vận may. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 263 không cách nào nhắc lên dũng khí. Thiên Miêu tộc tất cả tộc nhân tại mê man tìm kiếm cái kia có đại biểu tính âm thanh, người kia có thể là bất luận người nào, không nhất định cần phải là tộc công hoặc là tộc trưởng. Hắn có thể là cái tiểu hài, cũng có thể là cái lao nhân, có thể là nữ tử, cũng có thể là con mèo. Bởi vì bọn họ tin tưởng, tất cả mọi người cũng có thể lừa bọn họ, nhưng thân nhân của bọn họ chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Đây cũng là tín nhiệm sức mạnh. Mà tộc trưởng Miêu Nhị cùng tộc công đám người, hay là đã ở mê man, vì lẽ đó vào đúng lúc này ăn ý không xuất hiện. Bọn họ đã ở chần chờ, không dám khẳng định phán đoán của mình, vì lẽ đó bọn họ đem quyền lợi giao cho mỗi người. Bọn họ là tối trực quan người được lợi, phán đoán thị phi không cần chen lẫn lợi ích cùng quyền bị, mà là đơn giản nhất một câu nói: tin hay là không tin. Vật ta bước chân không có ngừng xuống, bởi vì hắn đã ở mê man. Hắn đang suy tư đêm qua phòng ba sau khi Thiên Miêu tộc còn có mấy người sẽ tín nhiệm chính mình, mặc dù hắn làm Thiên Miêu tộc bỏ ra nhiều vô cùng, thậm chí dẫn đến mình bị khắp thiên hạ xem thường, vừa ra bên ngoài chắc chắn rước lấy vô số sát sinh tai họa. Thế nhưng bộ lạc chính là như vậy kỳ dị tồn tại, tuyệt đối công khai mới là tối thứ then chốt. Cả đêm suy nghĩ sâu sắc, để hắn hiểu được tình cảnh của mình, một khi không người nguyện ý tiếp nhận chính mình, như vậy kế hoạch của mình đem hoàn toàn lấy thất bại mà kết thúc, đồng thời còn có thể đem tương lai tất cả kế hoạch cho quấy rầy, cuối cùng dẫn đến mất mạng hoàng tuyển cũng có chút ít khả năng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho rằng 10 phần 5 chắc Thiên Miêu tộc lữ trình sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến số phát triển nhanh chóng, liên lụy phạm vi rộng, hoàn toàn là hắn bất ngờ. Hắn từng bước lợi dụng cực phản ứng nhanh, muốn hóa giải mỗi cái biến số, nhưng theo biến số tăng nhanh, hắn cũng càng lún càng sâu. Tình cảnh càng ngày càng nguy cấp. Đã đến bây giờ, hắn đã không thể ra sức, lần thứ nhất mất đi đấu cờ mặt nắm quyền trong tay. Hiện tại, lời của hắn nói đã không có đại biểu tính, cho dù vỗ lồng ngực của mình, cao giọng bảo đảm, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chịu đến một điểm thương tổn. Cũng không có mấy người dám đi tin tưởng. Hoặc là nói, bọn họ vẫn là sẽ tin tưởng, khả năng đối với hắn tín nhiệm 8 tầng, nhưng còn sẽ có 2 tầng bài xích. Nhưng chính là như vậy 2 tầng, chính là một vết nước, một đạo vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua hừng câu. Vật ta không muốn liền khinh địch như vậy từ bỏ, vì lẽ đó, hắn giao ra quyền chủ động, để Thiên Miêu tộc tộc nhân làm lựa chọn. Đây là hành động mạo hiểm, cũng là bất đắc dĩ cử động, thế nhưng tại bực này vi diệu thời khắc, một mực cường thế không có tác dụng quá lớn. Vô luận nói như thế nào, hắn đều không phải Thiên Miêu tộc người, hơn nữa cùng Thiên Miêu tộc người thời gian chung đụng rất ngắn. Hắn đi ở lều vải trong lúc đó, qua lại đi, không ngừng mà đi. Hắn cũng không biết, cái kia làm ra lựa chọn người sẽ là ai. Hắn chỉ có thể không ngừng mà quan sát. Đi lần này chính là 2 canh giờ, trầm muộn đặt chân âm thanh không ngừng mà thùng thùng vang lên. Gõ trúng tâm linh người ta. Mặt trời dần trong, ánh mặt trời trở nên chói mắt, muộn hạ giữa trưa ánh mặt trời như trước độc ác. Vừa nóng lại buồn bực, nướng đến hạt cắt trở nên nóng bỏng, hơi có mấy hạt tiến vào chân trong, giống như là hỏa tinh rơi đi vào như thế. Bỏng đến khiến người ta nổi bóng. Một con tiểu miêu vừa nóng lại đói bụng, nó không chịu nổi, lặng lẽ chạy đến cạnh biển, nhìn cái kia trong nước cá, hai mắt tỏa ánh sáng. Vật ta quay đầu, như lão ương khóa chặt mục tiêu như thế, hướng về nó đi tới. Ánh mắt của mọi người cũng thuận theo đi theo, trong lòng không ngừng tự hỏi, sẽ là nó sao? Sẽ là nó sao? Tiểu miêu không hề hay biết có người tới gần, thẳng đến người kia bóng dáng vì nó đẩy lên một mảnh râm mát. Vật ta ngồi xổm người xuống đối với nó ôn nhu nói, ngươi muốn cá sao? Tiểu miêu nháy sáng long lánh con mắt, gật gật đầu, miêu. Vật ta khẽ mỉm cười, nhận ra này con tiểu gia hỏa, chính là ngày đó con thứ nhất đem cá ngậm cho hắn tiểu miêu. Hắn đứng lên, quay về ngoài khơi hư không một chiều, nhất thời, đầu kia cá bay thẳng cách biển rộng, ngoan ngoãn rơi xuống vật ta trong tay. Vật ta tay cầm cá, đưa tới, tiểu miêu thì lại đem đầu dối tới, muốn ngậm vì ngư. Nó hơi há mồm ra, cách cá càng ngày càng gần. Mọi người ngơ ngác nhìn, theo khoảng cách tiếp cận, trong lòng chậm rãi bay lên gợn sóng. Bọn họ không kiềm hãm được đứng lên, chậm rãi hướng về tiểu miêu tới gần, đột nhiên, một con mèo đã dẫm vào tiểu gia hỏa một cước, tiểu gia hỏa nổi giận, cực kỳ khó chịu cho nó một cái kìm. Miêu. Thê thảm mèo kêu cực kỳ chói tai, nhưng mà nó cũng không tâm tình đi để ý tới tên con kia, hết sức chăm chú nhìn này một màn kỳ dị. Tiểu miêu đã nghe được tiếng kêu, thế là tò mò quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Những trong ánh mắt kia, để lộ ra khiếp sợ cùng chờ mong không cần nói cũng biết. Phản phất đang tại cử hành một hồi nặng nề yến hội. Tiểu miêu sửng sốt, nó đem đầu quay một vòng, cùng mỗi cái tộc ánh mắt của người trên không trung gặp nhau, đã minh bạch mình bị tộc nhân lựa chọn, bị vật ta lựa chọn, muốn nó tới làm quyết định này. Nó hoảng rồi. Nó nhìn tất cả mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào vật ta trên người, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, trước mắt cái kia ngon cá phản phất đã biến thành độc dược, chỉ cần dính lên một điểm, liền sẽ hài cốt hoàn toàn không có. Miêu. Nó phẫn nộ mà lại sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn biểu đạt ý nghĩ trong lòng rồi lại không nói ra được. Nó tức giận kêu. Tại sao là ta? Tại sao phải ta làm quyết định này? Ta chỉ là muốn ăn con cá kia. Cái kia đáng chết phì ngư. Nó cảm nhận được áp lực lớn, xưa nay trải qua thư giãn thích gì nó, đối mặt không làm mà hưởng bữa ăn ngon chắc chắn sẽ không nói không, có thể vào đúng lúc này, nó không biết nên không nên đi tiếp. Nhận con cá này, bằng nhận vật tà, nó là rất yêu thích vật tà, nhưng là phải hắn đại biểu toàn bộ bộ lạc làm quyết định này, nhưng thật sự thật khó khăn. Không tiếp, liền hủy bỏ vật tà, nó không muốn vật tà rời đi, cảm thấy vật tà rất tốt, nhưng là, tại sao phải nó tới chọn? Nó mở mịt không biết làm sao nhìn cái kia cá, đột nhiên quát to một tiếng, hoảng hốt chạy trốn tới mâu thân bên người, trốn được trong lồng ngực của nó. Ác mọi người thất vọng hít một tiếng, tiểu miêu cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận. Cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa nó không chấp nhận vật tà sao? Bọn họ càng muốn tin tưởng, tiểu miêu không phải là không nguyện ý tiếp thu, mà là lựa chọn trốn tránh. Không dám đối mặt, cũng là ý nghĩ của bọn họ. Vật tà không có thất vọng, hắn nhìn một chút cá trong tay, thúc giục linh lực, nhất thời một luồng tiểu hỏa bỗng dưng bao vây cá, xì xì phát ra quay nướng âm thanh, chỉ chốc lát sau, con cá này đã nương đến ở ngoài xốp giòn trong mềm, phiêu hương phân tán. Hắn nhặt lên một cái xiên gỗ nhỏ, tại trong biển rửa sạch, đem kim hoàng sắc cá nướng chuối lên, tại tất cả mọi người chú nhìn thấy, đi tới cái kia tiểu miêu trước mặt, từng thanh xiên gỗ cắm vào xa địa bên trong. Tiểu miêu run lẩy bẩy nhìn nó, lại hơi liếc nhìn cái kia thơm ngắt cá, cứng, rắn, ngạnh, nhẫn nhịn tiếp nhận kích động, xanh xanh nuốt mấy cái ngụm nước. Vật ta nhìn nó, mỉm cười nói, cầm ăn đi, lần này không tính lựa chọn. Nói xong, hắn không lại tiếp tục lựa chọn mục tiêu, một thân một mình ngồi ở trên bờ cát, lặng lặng nhìn chăm chú biển rộng. Mọi người nhìn hắn đơn bạc bóng lưng, đáy lòng không biết là gì tư vị. Ngày đó, vật tà đã không còn bất luận động tác gì, nhìn biển rộng, vừa nhìn chính là một ngày, vừa nhìn chính là một ngày. Ngày thứ hai, Thiên Miêu bộ lạc như cũng là âm u đầy tử khí, không có một người, một con mèo có tâm sự đi làm chuyện khác. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung ở cái kia thân thể gầy yếu thanh niên trên người, theo bước chân của hắn chuyển vào toàn bộ tâm thần. Cũng may ngày đó đã có một phần có tu vi tu sĩ bắt đầu trợ giúp không tu vi tộc nhân thu được đồ ăn. Nhân số không nhiều, cũng là 100 người. Bọn họ bắt được rất nhiều cá, 2000 đầu. Bọn họ phi thường bận rộn, bởi vì bọn họ đã đến giờ cơm mới đi bắt cá, lúc này có thật nhiều tiểu miêu cái bụng đều đói meo. Bọn họ một chào trở về, liền mau mau lợi dụng linh lực nhanh chóng quay nướng bầy cá, bảo đảm chính mình sẽ không đem cá đốt cháy. Nhưng là bọn hắn đối với linh lực điều khiển trên,
không thể cùng ngàn năm lão quái vật tà so với, vì lẽ đó bọn họ một lần nhiều nhất sấy nướng 3 cái, toàn bộ sấy nướng xong, linh lực cũng dùng gần hết rồi. Buổi trưa, bọn họ lại bắt được 2000 con cá, lần này, bọn họ chỉ nướng 1000 con cá sẽ không có linh lực, dù sao một buổi sáng không thể khôi phục toàn bộ linh lực. Bọn họ cũng không phải quá để ý, ăn sống cá đối với bọn họ tới nói, đã là mỹ vị, chỉ chẳng qua nếu như nướng đến xốp giòn, ăn lên càng hương. Mà đến buổi tối, bọn họ liền ngay cả bắt cá đều có chút khó khăn, nhu cầu quá lớn, linh lực của bọn hắn đã toàn bộ dùng hết, không có linh lực, bắt cá tốc độ phi thường chậm chạp. Bọn họ bắt được mấy trăm đầu, đơn giản sẽ không bắt được, ngược lại thiên miêu tộc nhân từ sinh ra chính là linh thú thể chất, mấy ngày không ăn không uống cũng không có quan hệ gì. Hoàng hôn thời điểm, sắc trời đêm ám. Miêu Linh tham dự lần này toàn bộ quá trình, từ sáng sớm nàng liền loay hoay sức đầu mẹ chán, lúc này một bên khôi phục linh lực, một bên nướng cá. Thỉnh thoảng còn muốn chạy đến một bên đống lửa trại, nhìn cái kia mười mấy con cá có hay không đốt cháy. Một đống tiểu miêu thì lại nháy sáng lóng lánh con mắt nhìn nàng, làm thành một loạt. Vật ta nhìn nàng dáng vẻ nóng nảy, bước chân đi tới. Hắn hơi động, tất cả mọi người con mắt hãy cùng động, hướng về cái kia nơi nhìn tới. Đột nhiên cảm nhận được rất nhiều quang tới ánh mắt, Miêu Linh hơi run run, sau đó liền nhìn thấy vật tà nhàn nhạt đi tới. Nàng nhìn hắn, tưởng tượng hai ngày trước chuyện xảy ra, hít một hơi thật sâu, xoay người lại tiếp tục làm việc quay nướng. Vật tà đi tới bên cạnh nàng, nói, linh lực của ngươi khắc khô, ta có thể đem linh lực của ta một bên thua ngươi, một bên giúp ngươi. Miêu Linh thân thể dừng lại, quay lại, nàng quay về vật tà hơi cười nhẹ một tiếng, nụ cười rất sáng lạ. Mọi người nghĩ đến, sẽ là nàng sao? Nét cười của nàng, người khác hay là nhìn không hiểu, nhưng vật tà xem hiểu rồi, nàng tuy nhiên tại cười. Trong mắt cũng tại lấp lóe, hữu ý vô ý tránh né ánh mắt của mình. Không cần, ta đem cá sấy nướng xong. Miêu Linh thả ra trong tay cá, sau đó dùng một điểm cuối cùng linh lực thôi thúc sau khi đứng dậy hơn 100 con cá, túi đầu, yên lặng cùng vật tà gặp thoáng qua. Mọi người lần thứ hai thất vọng rồi, không có ai có dũng khí nói thẳng là, còn hay không là, bọn họ đều tại trốn tránh, đều tại khiết đảm. Tại ba cái bất đồng trong lều vải, Miêu Nhị, Miêu Nha, Thiên Miêu Nữ, tất cả đều nhìn thấy này màn cảnh tượng, nhìn cái kia đứng tại chỗ hắc ám bóng lưng, trầm mặc không nói. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 264, một người trắng cử. Ngày thứ 3 đã đến, trong bộ lạc có nhiều người hơn gia nhập săn mồi đại đội, đội ngũ trở nên lớn mạnh, đồ ăn không lại thiếu. Có thể mọi người trên mặt nhưng thủy chung không thấy nụ cười, coi như là cười, cũng là lắc đầu cười khổ. Bởi vì không có một người thử nghiệm cùng vật tà trực diện câu thông, lảng tránh vẫn như cũ kéo dài, lựa chọn vẫn như cũ tiếp tục. Vật ta lại tìm tới một người, người này là bộ lạc huấn luyện tiểu đội trưởng, thường thường sẽ mang theo mười mấy tộc nhân huấn luyện, giáo dục kỹ xảo của bọn hắn. Vật ta cũng thường thường giúp hắn một tay. Hướng về bọn họ chuyển thụ linh lực tinh tế sử dụng, cùng đối với pháp bảo nắm giữ cùng vật dụng. Hắn cũng cùng vật tà quan hệ không tệ, rất kính trọng vật tà. Chỉ là khoảng thời gian này đến, đầu tiên là bi thương đồ đằng hủy diệt, tín ngưỡng gặp phải xung kích, thật vất vả bị vật tà hứa hẹn thủ hộ đại trận lôi trở lại thần, lại lâm vào bực này trầm mặc cục diện bế tắc bên trong. Hắn đối với vật tà vẫn như cũ kính trọng, đối với vật tà không có nửa phần hoài nghi, hắn tín nhiệm hắn, lại như tín nhiệm chính mình khi còn bé huấn luyện quan. Hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, khả năng là bởi vì hắn có thể cảm giác được vật tà cái cố này cô động tại trong máu chiến hồn, cái cố này ý chí chiến đấu. Điều này làm cho vật tà ở trong mắt hắn, phản phất là cái kinh nghiệm xa trường tướng quân, hay là đồng dạng đều là chiến sĩ, mới khiến cho hắn đối với vật tà tín nhiệm, cũng càng lý giải vật tà hủy diệt đồ đằng làm phép. Hắn cho rằng, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ tiếp thu vật tà. Nhưng khi vật tà đi tới trước mặt hắn, khi tất cả tộc nhân đem mình toàn bộ tín nhiệm đều tập trung vào trên người hắn, đem tương lai của mình tính mạng đều giao cho hắn, hắn mới hiểu được câu này tiếp thu vật tà lời nói, có cỡ nào khó mở miệng. Nghìn cân áp lực nặng nề điên cuồng đè lên hắn, cắn nuốt niềm tin của hắn, hắn do dự, hắn không biết mình cảm giác phải hay không mọi người cảm giác, hắn không dám vững tin của mình quan niệm phải hay không mọi người quan niệm. Hắn lo lắng hắn lựa chọn vật tà. Cá nhân cho rằng là tốt, kết quả lại là không tốt. Hắn có thể bởi vì chính mình lựa chọn sai lầm mà làm mất mạng, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình lựa chọn để các tộc nhân bị thương tổn. Vào đúng lúc này, hắn dao động, rút lui. Hắn quay về vật tà ấy nãy cười nói, chân của ta tổn thương không có trở ngại. Không có chuyện gì. Vật tà thở phào, nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên bởi vì chuyện này mà làm trễ nải huấn luyện, bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Một cái chớp mắt ấy, là đến ngày thứ tư. Ngày thứ tư tình huống so với ngày thứ ba tốt lắm rồi, các tộc nhân phần lớn cũng bắt đầu sinh hoạt, cứ việc tâm thần vẫn như cũ vật tà trên người, nhưng không có quên sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Mà vị kia huấn luyện quan, cũng bởi vì vật tà lời nói. Một lần nữa triệu tập trong bộ lạc chiến sĩ, triển khai các loại huấn luyện. Bọn họ vẫn như cũ bàng hoàng, vẫn như cũ mê man. Vật tà cũng giống vậy, hắn lại bị người trốn tránh mấy lần. Những kia đã từng tính trọng hắn, kính yêu hắn, như trước đối với hắn bảo lưu lại tín nhiệm, chẳng qua là khi vật tà đi tới trước mặt bọn họ toàn bộ đều rút lui. Vật tà không hề rời đi. Hắn còn tại thử nghiệm. Hắn hiểu được, có lúc, sinh hoạt lại như cái thẹn thùng tiểu cô nương, luôn níu níu niết niết trêu chọc ngươi về vui, không cho ngươi phải xính, nhưng mà nếu như ngươi kiên trì, ngươi thì có cơ hội. Vật tà rõ ràng chính mình có cơ hội, nếu là không có cơ hội. Hắn tuyệt không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ có hay không cái này làm đường, phần này giúp khí.
Chỉ cần một thanh âm, một cái dũng cảm âm thanh, có thể giải quyết tất cả. Trong lúc vô tình, đi tới ngày thứ 5, Thiên Miêu bộ lạc người đã bắt đầu vận chuyển bình thường, nên săn mồi, nên huấn luyện, nơi đó lý việc và xử lý việc vặt. Nhưng có một chút là không có biến thành, không có phát ra từ thật lòng nụ cười. Tối tăm, mê man, viết ở trên mặt của bọn họ, tựu như cùng lúc này mây đen dày đặc thiên không, tràn đầy mù mịt. Thiên không rất mờ, vào lúc giữa trưa đã thấy vừa đến một tia ánh mặt trời, nồng nặc hắc vân tại đảo nhỏ phía trên nhanh chóng ngưng tụ, rõ ràng trước một khắc vẫn là liệt nhật giữa trời, hiện tại nhưng là phong vân cuốn lấy. Đây chính là nhiệt đới đảo nhỏ khí hậu, không giống nội lục, trời mưa trước đấy trậu trên một hai ngày, ở đây, như chút nước đại vũ có thể tại trong nửa canh giờ xuất hiện, sau nửa canh giờ lại tàn đi. Chúng mèo nhóm dồn dập trốn vào trong lều vải tránh mưa, bọn họ chán ghét toàn thân xối ướt cảm giác. Chỉ chốc lát sau, trên bờ cát cũng không còn một con mèo ảnh. Người ngược lại có hai cái, một cái là vật tà, một cái khác là cái kia vừa mới hóa hình thiếu niên. Thiếu niên để tộc trưởng Miêu Nị lấy cái danh tự, Miêu Thịnh. Miêu Thịnh tại trên bờ cát, đem một khối nhỏ hạt cát dùng sức bước lên, lợi dụng linh lực đem hạt cát đè ép được rắn chắc một ít. Sau đó cầm mấy cây dài nhỏ mục đầu, trên đất khoa tay một cái, cảm thấy góc độ thích hợp, liền đem mấy cây mục đầu cắm vào trong đất. Hắn tại thành lập lều vải, thuộc về mình một cái ổ nhỏ. Vốn là cái này lều vải, tại mấy ngày trước nên hoàn thành, khi đó vật tà còn cười phải giúp chính mình. Hắn nhớ rõ lúc ấy tâm tình, giống như là đã nhận được lớn lao vinh hạnh. Loại cảm giác này còn khắc sâu ấn ở trong lòng của hắn. Nhưng là Thiên Miêu nữ nhưng vào thời khắc ấy xuất hiện, gọi hắn rời đi. Tâm tình của hắn ung tùm dưới, nghĩ hai ngày nữa các tộc công không để ý nữa thời điểm, lại dựng lều vải, nếu như vật tà còn cam tâm tình nguyện giúp hắn là tốt rồi. Chỉ là về sau công việc, sự việc vượt ra khỏi phản ứng của hắn năng lực, tộc công cùng vật tà mâu thuẫn bị phơi bày ra, toàn bộ bộ lạc rơi vào thung lũng. Hắn tự nhiên không có ngoại lệ, mỗi ngày nằm trên đất, đầu óc trống rỗng. Hắn cảm thấy vật tà rất đáng thương, phi thường không hiểu, tại sao không có một người chịu tiếp thu hắn? Tại sao tất cả mọi người đang chôn tránh hắn, cùng hắn nói một câu giống như là cùng thiên địch chiến đấu. Nhưng hắn cũng không có đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên, hắn cảm giác mình còn nhỏ, chuyện như vậy liền để bọn họ đi đau đầu là tốt rồi. Ngày hôm nay hắn muốn dựng lều vải, cũng là bởi vì đột nhiên khí trời đổi bại, hắn mới bừng tỉnh nghĩ đến, chính mình hẳn là kiến cái ổ nhỏ tránh mưa rồi. Vật ta đứng xa xa nhìn hắn, cầm trương lều vải bố, đi tới trước mặt hắn, cười nói, còn cần ta hỗ trợ sao? Miêu Thịnh nhìn thấy vật ta trên tay bố, lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay ra đang muốn đi nắm thời gian. Đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ đã đến trên người chính mình. Hắn mở mịt dừng một chút, quay đầu, nhìn những kia từ mỗi cái trong lều vải quăng tới ánh mắt, sửng sốt. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được trước đó những người đó áp lực, cảm nhận được những kia tín nhiệm cùng ánh mắt mong chờ. Đầu của hắn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, liền giống bị châm hung hăng đâm như thế. Hắn ở trong lòng giống to, lại như con kia tiểu miêu, tại sao là ta? Tại sao phải ta làm quyết định? Ta chỉ là muốn kiến cái lều vải. Hắn ở lại, sững sờ. Ta. Hắn mờ mịt nói quanh co, trong mắt không có nửa phần tiêu điểm. Ồ, ta rõ ràng, ta chỉ là muốn đem này bố đưa cho ngươi. Vật tà cười nhạt, đem lều vải bố đưa tới. Hắn một lần nữa sửng sốt. Hắn nhìn thấy vật tà trong mắt bất đắc dĩ cùng thất vọng, loại kia bất lực là cỡ nào nồng nặc, cho tới liền nụ cười đều tản ra không đi. Không biết làm sao, hắn cảm giác mình trong lòng một trận đau đớn. Hắn muốn tiếp thu vật tà, hắn tín nhiệm vật tà, nhưng là một cái bộ lạc, dòng dã hơn 2.000 người tín nhiệm đều giao cho hắn, để hắn nho nhỏ vai gánh chịu không được áp lực nặng nề. Hắn không dám làm quyết định. Hắn có thể nào làm quyết định, hắn dựa vào cái gì làm quyết định? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiên không mông mông lung lung, tối tăm không thể tả, chớp giật giống như rắn tại trong tầng mây đi khắp, lấp loé sáng tắt. Thiên lôi không ngừng mà lăn, rầm rầm sấm vang, phản phất đánh vào trong lòng hắn. Hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi. Sắp điên rồi, tại sao chung quy phải làm loại này lựa chọn? Tại sao chung quy phải không thể không lùi? Tại sao là tại vật tà vấn đề trên làm lựa chọn, tại sao liền dựng cái lều vải cũng không thể toàn nguyện? Tại sao? Tại sao? Hắn ở đấy lòng gào thét. Nặng nghề lựa chọn ép tới hắn thương tích khắp người, nỗi lòng của hắn lại như cái kia lôi vân báo táp như thế phức tạp. Ầm. Đột nhiên, một đạo to như vại nước kia chớp màu đỏ điên cuồng đánh xuống, trực tiếp đánh vào hải lý, bình một tiếng, ngoài khơi bị đánh ra một cái hố to, vô số đốt cháy khét chết đi cá bị văng bay lên. Đùng 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 đùng. Hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu mưa tầm tã mà xuống, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ. Ầm ĩ. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm, quần quần chấn động tiến vào trong tai. Chỉ là một cái hô hấp, Miêu Thịnh đã bị đánh toàn thân ướt đẫm, quần áo đè ẩm ẩm ở trên người. Tầm mắt của hắn mơ hồ, không nhìn thấy mặt của mọi người lỗ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái kia vô số đạo một mực tồn tại ánh mắt, nhìn mình, nhìn hắn. A. Hắn hoảng mất, hắn dùng lực quát to một tiếng, lớn tiếng đối với bốn phía gào thét, các ngươi bọn này kẻ nhu nhược, tại sao phải ta lựa chọn? Tại sao phải làm lựa chọn? Hắn, vật tà. Hắn một cái chỉ về vật tà, hô lớn, các ngươi muốn biết ý nghĩ của ta. Các ngươi muốn biết sự lựa chọn của ta. Được. Ta nói cho các ngươi biết. Ta tín nhiệm hắn. Tiếng nói của hắn tại màn mưa bên trong bị vặn mèo. Bị khổng lồ tiếng mưa rơi áp chế, thế nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đã nghe được thiếu niên kia gọi mình kẻ nhu nhược, bọn họ đã nghe được thiếu niên kia lựa chọn. Rốt cục có kết quả, bọn họ nghĩ hẳn là muốn thở một hơi rồi, có thể nở nụ cười, nhưng bọn họ nhưng không cười nổi, trầm mặc khắc vào trên mặt của bọn họ.
Bởi vì bọn họ cảm thấy, bọn họ nói đúng rồi, mình là kẻ nhu nhược. Màn mưa trong, Miêu Thịnh tiếp tục kêu to, ta bất kể các ngươi đang suy nghĩ cái gì, muốn cái gì. Ta chỉ biết, cái này mặc đồ đen ra hỏa cứu cái này bộ lạc, đã cứu ta mệnh. Hai lần, dòng dã hai lần. Hắn tại sao phải như vậy làm, có mục đích gì, ta không biết, ta cũng không có chút nào muốn biết. Thế nhưng, ta chính là tin tưởng hắn. Hiện tại, các ngươi thỏa mãn hay chưa? Hắn dùng lực kêu, hô hô miệng lớn hô hấp, nước mưa từ trên mặt hắn lướt qua, rơi vào con mắt, lại chảy xuống. Hắn không có cảm giác đến một điểm không khỏe, trái lại là vô cùng vui sướng. Hắn quay đầu, cười to quên vật tà, ngươi còn có thể giúp ta mắc lều cột buồn sao? Vật tà khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, cất cao giọng nói, tùy thời tùy chỗ. Nói xong, hắn đem lều vải bố ném lên trời, hai tay đột nhiên mở ra, nhất thời, tấm kia tung bay ở thiên không bố bỗng nhiên bằng phẳng mở ra, tại hai người đỉnh đầu không ngừng mà xoay tròn, nước mưa dồn dập bị bắn ra. Vật tà hai tay lại bắt pháp quyết, tấm kia đại bố di chuyển nhanh chóng, bay đến một đầu phía trên, nhanh chóng hạ xuống. Từng chiếc dây thừng không biết từ chỗ nào bay tới, nhanh chóng đem lều vải cố định lại, nhất thời, một cái to lớn lều vải liền xuất hiện tại trên bờ cát. Vật tà quay về lều vải lại là xa xa chỉ tay, mãnh liệt đại hỏa từ đầu ngón tay hắn bay ra, vọt vào lều vải, ở mức hạt cát trên, bay lên, dâng lên bạch sắc hơi nước, chỉ chốc lát sau, liền trở thành khô giáo thư thích phòng ngủ. Miêu Thịnh chạy vào trong lều vải, vui vẻ nhìn một hồi, quay đầu, quay về nhưng đứng ở bên ngoài lều, bị đầy trời màn mưa vây quanh, vật tà hưng phấn kêu to, ngươi nghĩ đi vào tránh mưa sao? Vật tà mỉm cười cúi đầu, lại nâng lên khi đến, cũng lớn âm thanh kêu lên, đa tạ ngươi khẳng khái cứu trợ. Thiếu niên nở nụ cười, vật tà cũng cười, hai người cười ha ha. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 265, dưới màn đêm quy tích. Chính như câu cách ngôn kia, mưa nhiệt đới tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vật tà còn chưa kịp đi vào, mưa rơi liền đống nhiên đình chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy thiên không đám mây đang tại nhanh chóng tàn đi, một đạo kim hoàng sắc ánh mặt trời, rốt cục chật vật xuyên qua dày đặc tầng mây, soi sáng trên mặt đất. Mây đen tấm này đại bố trên, dường như xuất hiện một lỗ hổng, cái này chỗ hổng đang đối mặt sức mạnh lớn hơn lúc, chỉ có thể bị vô tình xé rách, nhanh chóng pha tán. Tàng lớn ánh mặt trời phóng đi, đại địa dâng lên nhàn nhạt màu trắng hơi nước, cách đó không xa, xuất hiện vài đạo cầu vồng, chiếu đến sóng gợn lăn tăn biển rộng, hình thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Thiên Miêu tộc tộc nhân, toàn bộ đi ra lều vải, si mê nhìn bộ kia cảnh sắc. Trong lúc lơ đãng, lộ ra lâu không gặp mỉm cười. Tại một chỗ trong lều vải, Miêu Nị mập mạp trên mặt tròn rốt cục lộ ra một tia ung dung, sâu sắc thở phào, ngồi về hắn thích nhất xích đu trên. Miêu Nha tin tưởng tộc nhân lựa chọn, vui vẻ cười, nhưng hắn rồi lại đồng thời rất là lo lắng, nhìn phía một cái hướng khác. Ở đằng kia nơi, Thiên Miêu nữ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, như trước không dám tin tưởng chính mình nghe được thấy được, tự lẩm bẩm, tại sao? Tại sao? Cứ như vậy, bình tĩnh ban ngày lại như thế đi qua, quá khứ. Buổi tối, màn đêm thâm trầm, Thiên Miêu bộ lạc trung sung đầy tiếng cười cười nói nói, mọi người tại lái chơi cười, ăn hải sản, thật là tự tại. Rất nhiều tiểu miêu đều tại vui sướng chơi đùa, tiểu gia hỏa cũng rốt cục lại có thể cùng nó hoan gia đại nói chuyện nhân sinh lý tưởng, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Cứ việc nó nói xong, vẫn là sẽ nhịn không được bị coi thường một cái, len lén cho nó tiểu hỏa bạn đến nhất kế cái kìm. Vật ta ngồi ở cạnh biển, nhìn phương xa, trải qua tộc nhân đều sẽ đối với hắn mỉm cười ra hiệu, Miêu Thịnh càng là rất mạnh muốn hắn đi xem lều vải. Nói ngươi cũng tham dự dựng bộ phận, như thế nào cũng có thể thăm một chút đi. Vật ta mỉm cười lắc đầu, hết thảy đều về tới quỹ đạo. Thế là, hắn cũng bắt đầu tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của hắn. Việc cấp bách, hay là muốn xác định ngoại giới có hay không động tác mới, nhưng là hỏi Vương Lãng phủ linh sinh đám người. Từ đầu đến cuối không có tin tức. Tựa hồ các cường giả đem bọn họ đều đã quên, không có nửa điểm phải tiếp tục tiêu diệt ý tứ. Hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có vấn đề gì. Rất nhanh, hắn sẽ hiểu sự tình đầu nguồn, phủ linh sinh đem cường giả tụ hội sự tình nói cho hắn. Cựu Sa bộ lạc. Vật tà hơi nheo mắt lại, hai mắt thoáng hiện nguy hiểm hà quang. Kế hoạch của hắn sở dĩ không may xuất hiện, cũng là bởi vì Cựu Sa bộ lạc. Cựu Phiến muốn Thiên Miêu tộc dựa vào bọn họ, vì bọn họ sử dụng, kết quả bị chính mình quấy rầy. Phá hủy việc này. Vì lẽ đó hắn ghi hận trong lòng, ôm không phụ thuộc ta, sẽ chết trong lòng, đem mình dừng lại ở Thiên Miêu tộc tin tức truyền ra ngoài, đồng thời đổ thêm dầu vào lửa, đã tạo thành cực lớn náo động. Cũng là bởi vì này, mới có thể xuất hiện quy mô khổng lồ quét sạch đại quân, đến công kích Thiên Miêu tộc. Vật ta bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nổ đồ đằng tới lấy đắc thắng lợi, cũng bởi vậy để hắn tại Thiên Miêu tộc bên trong xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Cũng may hết thảy đều đã vượt qua. Hiện tại Cửu Sa bộ lạc lại nghĩ đến nhúng tay việc này, vật ta là thật sự nhịn không được, nhất định phải lấy điểm, đốt, cấp tiến thủ đoạn, đến biểu thị của mình nhẫn mại độ. Nghĩ đến, Cửu Sa bộ lạc đơn giản là lại muốn phái người đến du thuyết, đồng thời hiện tại Thiên Miêu tộc tình thế càng thêm nguy cấp. Muốn còn sống, tự hồ chỉ có dựa vào những thế lực khác con đường này. Bất quá chỉ cần vật ta tại, thì sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Vật ta trong mắt sát cơ dần lóe, hắn đúng là hy vọng người tới là Cửu Phiến, người này là hắn bộ lạc duy nhất thiên tài. Trừng phạt một cái hắn, tựa hồ so sánh có quyền uy tín. Lúc này, vật tà cảm thấy tay trên một trận lạnh lẽo, hơn nữa còn có điểm đốt, nhâm nhấp hoạt hoạt cảm giác, túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái rửa sạch chết đi cá. Miêu, miêu, miêu. Liên tiếp mèo kêu vang lên, vật tà quay đầu sững sờ, bên cạnh mình, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào tụ tập rất nhiều tiểu miêu.
Vật ta bất đắc dĩ lắc đầu, lại tới đây bộ, ta thật không phải là cá sống.
Miêu,
miêu.
Chúng những con mèo nhỏ cũng không biết hắn đang nói thầm cái gì đó, sáng lóng lánh nhìn hắn, thập phần muốn nhìn đến hắn đem cá ăn đi. Vật ta dở khóc dở cười, liên tục xua tay. Đang lúc này, một cái như chuông bạc âm thanh truyền vào trong tai. Ta có thể cầm ra công một chút không? Vật ta quay đầu, nhìn thấy một thân trắng đen xen kẽ miêu linh, chính mỉm cười nhìn chính mình. Nàng có chút sốt sắng, lại có chút bận tâm, hai con tay nhỏ cục xúc bất an đặt ở sau lưng, chờ đợi nhìn vật ta. Vật ta gật gật đầu, nói, được, lần trước không ăn xong, lúc này có thể ăn thật ngon rồi. Đã nhận được vật ta trả lời chắc chắn, miêu linh trong mắt tràn ngập hưng phấn, mừng rỡ bảo đảm nói, chờ một lát là tốt rồi, rất nhanh. Nàng nhanh chóng nhặt lên cá, hướng về trong lều vải chạy đi. Cũng không lâu lắm, liền mang theo vải trắng đi ra. Nàng bày sẵn vải trắng, đem món ăn thả xuống, lại liên tục mấy cái qua lại, đem mình làm đều lấy ra, sau đó nhìn vật ta ăn. Bất chi bất giác, vật ta ra mặt lại dày một tầng, hắn đã có thể tại dạng này dưới ánh mắt hưởng thụ ăn uống. Hắn ăn được rất chậm, coi như là mãn hán toàn tịch, cũng sẽ không xảy ra xuất hiện gió cuốn mây tan ý hệt càn quét. Đã đến hắn cảnh giới cỡ này, ăn cơm đã không phải là nhất định phải. Miêu Linh nhìn vật ta, cảm thấy hắn ăn đồ ăn tốt nhã nhặn, quá nhã nhặn rồi, như vậy cử chỉ càng để cho hơn ung dung không vội tính cách đạt được thể hiện. Nàng nhìn một chút, trong đầu không tự chủ nhảy ra hai chữ, tao nhã. Nàng nghĩ, nhìn, càng ngày càng cảm thấy vật tà ăn đồ ăn bộ dáng tao nhã, cũng không biết vì sao lại bước lên cái ý niệm này. Đột nhiên nàng cúi đầu, trầm thấp mà nói, mấy ngày trước, ta không có làm ra lựa chọn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Vật tà mỉm cười nói, không cần để ở trong lòng, nếu ta là ngươi, cũng là đồng dạng làm phép, cách làm. Thật sự à? Miêu Linh kinh hỉ vạn phần, muốn nhảy dựng lên, có thể luôn cảm thấy dáng dấp như vậy không đủ tao nhã, thế là nàng vẫn là cúi đầu, trầm thấp mà nói, thật sự muốn cảm ơn ngươi. Vật ta cười nói, cảm ơn ta cái gì? Miêu Linh nói, cảm ơn ngươi đối với bộ lạc trả giá nhiều như vậy nỗ lực, hơn nữa trải qua chuyện như vậy, không có trước tiên rời đi, mà là tiếp tục để cho chúng ta tán thành. Nghe đến đó, vật ta buông đũa xuống, đột nhiên hỏi, ngươi trải qua cảm tình sao? Giữa nam nữ? A. Miêu Linh hơi sững sờ, hôn hồng phi trên hai gò má, túi đầu hơi lắc. Vật ta nhíu nhíu mày, nói, cho ngươi làm cái tương tự đi, không biết ngươi có nghe hay không không hiểu. Tình cảm của hai người, tổng hội trải qua thung lũng, ngăn trở, khi hắn đối với ngươi sản sinh chần chờ lúc, ngươi nói không có thứ gì dùng, ngươi chỉ có thể yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, hắn sớm muộn sẽ hiểu. Miêu Linh lại a một tiếng, cùng nghe thiên thư gần như. Vật ta cũng cảm giác mình ví dụ nâng không được, thế là thay đổi ví dụ tử. Thật giống như ngươi và cha mẹ của ngươi, khả năng các ngươi lý niệm sẽ có không giống, ngươi cảm thấy cha mẹ không biết ý nghĩ của ngươi, thế nhưng dù như thế nào, bọn họ trước sau đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Miêu Linh lúng túng nở nụ cười, kiến thức nửa đời, đột nhiên nàng nhảy lên, kinh hoàng nói, ta đều đã quên, hiện tại tộc công không ở, hẳn là đem ngươi mời đến trong lều vải mới là. Vật ta hơi sững sờ, cảm thấy không khác nhau gì cả, không hiểu nói, à. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 266, khách không mời mà đến. Lại qua 2 ngày, Thiên Miêu tộc một mảnh an lành, tất cả khôi phục lại thường ngày lời nói thường sinh hoạt. Vật ta cùng Thiên Miêu tộc người chung đụng được càng ngày càng tốt. Có câu nói họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa, sự vật đều có tính hai mặt. Mấy ngày trước đây vật ta trải qua cái kia tràng nguy cơ, vượt qua sau khi, càng thêm để Thiên Miêu tộc người tín nhiệm, tiếp thu. Người người đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, cử chỉ bên trong tràn đầy cung kính. Mà Trần Đồ ba người đã lặng lẽ đã đến Thiên Miêu tộc ngoại vi, vật ta không có để cho bọn họ hiện thân, muốn bọn họ phía bên ngoài tìm một chỗ trước tiên tránh một chút, bởi vì hắn trước phải đi gặp một vị khách không mời mà đến, Cửu Phiến. Cửu Phiến tại hôm nay vừa mới đến bộ lạc, trực tiếp tìm tới Thiên Miêu nữ, Miêu Nhị đám người. Khi hắn nhìn thấy vật ta cũng xuất hiện tại trong lều vài thời điểm, cười ha ha, tiến lên liên tiếp, nhiệt tình nắm chặt vật ta tay, vẻ mặt tươi cười nhưng có ý riêng mà nói. Không nghĩ tới vật công tử còn có thể dừng lại ở bên trong bộ lạc. Vật ta trong lòng cười gằn, xem ra Cửu Phiến là muốn lấy chính mình trong lúc lần du thuyết chỗ để đột phá, thế là cũng mỉm cười nói, kéo Cửu công tử hưởng phúc, ta chiếm được khắp thiên hạ quan tâm, vẫn luôn không có cơ hội hào hào cảm tạ Cửu công tử, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở lại đây. Hai người căm thù ý vị hết sức rõ ràng, giữa trường Miêu Nị ba người có thể rõ ràng cảm giác được. Cửu Phiến nhìn thấy vật ta, là thập phần giật mình, theo lý thuyết, hắn hiện tại gặp phải khắp thiên hạ ghét cay ghét đắng, Thiên Miêu bộ lạc giữ lại hắn sẽ dẫn ra phiền toái lớn hơn nữa hắn còn đem đồ đằng làm nổ, chỉ riêng này hai cái, hắn sẽ không có ở lại đây cơ hội. Có thể nếu hắn ở đây, đúng là có chút phiền phức. Cửu Phiến một nhóm trọng yếu nhất chính là bảo mật, ai biết vật tà có thể hay không đem mình hành tung tiết lộ ra ngoài. Xem ra cần muốn hảo hảo cân nhắc, xử lý như thế nào vật tà cái phiền toái này rồi. Bất quá cũng tốt, trực tiếp nắm vật tà mở ra lời ngày hôm nay để, lẽ ra có thể đạt đến càng cao hơn hiệu quả. Hắn xoay người lại, quay về Miêu Nị ba người cười ha ha, nói, các ngươi hẳn phải biết vật tà bị thiên hạ chỗ căm hận trình độ chứ. Miêu Nị im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt gật đầu. Thiên Miêu nữ ánh mắt lấp lóe, nói, rõ rõ ràng ràng. Cửu Phiến chậm rãi tại mấy người trước mặt đi lại, mỉm cười nói, không sai, vật tà đầu tiên là bị nhân tộc sở thoa khí, sau đó bị yêu tộc chỗ phẫn nộ. Hết thảy nguyên nhân đều tại cho hắn là kẻ gây họa. Cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn, nhân tộc mới có thể phái ra quy mô lớn nhân mã, muốn tiêu diệt các ngươi,
trực tiếp dẫn đến các ngươi không thể không làm nổ đồ đằng. Mà theo ta được biết, chỉ cần vật tà tồn tại một ngày, các ngươi gặp phải đả kích, liền sẽ lấy vài lần tăng trưởng, các ngươi có thể chống đối một lần hai lần, chẳng lẽ còn có thể chống đối trăm lần, ngàn lần. Cửu Phiến đi tới vật tà trước mặt, dài nhỏ đầu lưỡi xèo xèo phun ra nuốt vào, quay về vật tà cười lạnh, nói, vì lẽ đó, ta đang nghĩ, các ngươi tại sao còn giữ cái thai họa này? Vật tà mặt đối mặt Cửu Phiến, nhàn nhạt nói, đa tạ nhắc nhở. Cửu Phiến khẽ mỉm cười, trên mặt tái nhợt lộ ra cái kia uy nghiêm đáng sợ răng trắng, xem ra thập phần yêu dị. Hắn đối với vật tà bí mật truyền âm nói, ngươi xong, bọn họ hiện tại khẳng định tại nghi kỵ ngươi. Vật tà cũng trong bóng tối đối với hắn truyền âm nói, ngươi có thể trở về đầu nhìn vẻ mặt của bọn họ. Cửu Phiến hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau, Miêu Nha cầm rượu lên, mặt tươi cười uống. Miêu Nhị mang chút nụ cười, hạ thấp xuống con mắt, nhìn trong chén vật. Hai người rõ ràng không để ý lắm, mà Thiên Miêu nữ thì lại mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn thẳng, tâm tư gì căn bản không thấy được. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, chuyện gì thế này? Như thế một phen cao minh gây xích mích lời nói, mấy người một chữ đều không có nghe lọt. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, trong lòng biết đột phá phương hướng làm sai rồi, không chút hoang mang giảng hòa nói, thế nhưng, các ngươi đã sẽ giữ lại vật công tử, nói rõ vật công tử mang tới ưu thế, so với hắn mang tới thế yếu càng nhiều. Hắn vừa nói, một bên ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Vật tà trong bóng tối cười gằn, cũng ngồi về vị của mình tử, rót chén đến rượu, uống từ từ lên. Cựu công tử lần thứ hai tới chơi, ta thay bề ngoài bộ lạc biểu thị hoan nghênh, chỉ là cựu công tử đến cùng là vì chuyện gì mà đến? Miêu Nhị a a cười nói, thịt mỡ đem con mắt của hắn biến thành một cái khe. Cựu Phiến nói, tự nhiên là muốn cho các ngươi gia nhập ta cựu xà bộ lạc. Miêu Nhị cười nói, cựu công tử, có vẻ như chuyện này lần trước đã nói tới rất rõ ràng, không cần thiết lại nói. Không, lần trước tình huống cùng bây giờ không giống nhau, ta hôm nay sẽ đến này là thật sự không muốn nhìn thấy đời đời giao hảo bạn bè diệt vong. Cựu Phiến nói, các ngươi tình cảnh bây giờ đã là hoàn toàn cùng đường mặt lộ, không có đồ đằng, cũng không cách nào chạy trốn ngoại vi giám thị vòng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại đến tấn công các ngươi, căn bản không cần 6.000 đại quân, chỉ cần phái 100 đạo tam cảnh giới cao thủ lại đây là có thể đem các ngươi giết sạch. Vật tà cười nhạt nói, bọn họ có thể thử xem, ta sẽ khen bọn họ can đảm lắm. Cựu Phiến không thèm để ý vật tà chết sĩ diện quyết tử, ánh mắt sâu kín tiếp tục hỏi, các ngươi thật sự không nghĩ tới sao, lần sau công kích nên làm gì chống đối? Bọn họ đám người sao không nghĩ tới? Tuy rằng bọn họ tin tưởng vật tà thật có thể mời tới 3 vị trận pháp đại sư, nhưng dù sao không phải kế hoạch lâu dài, nhưng là vật tà đã đem tình thế cùng bọn họ nói tới rất rõ ràng, gia nhập cựu xà bộ lạc sớm muộn cũng bị bắn đi, vẫn là cái kết quả toàn quân chết hết. Nhìn như vậy lên, thật giống cũng là không có đường sống. Miêu Nị nói, đây là chuyện không có cách giải quyết, đại thế như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến một ít biện pháp kéo dài. Cựu Phiến thấy Miêu Nị tâm ý kiên định, thầm nghĩ gay go, nghĩ thầm vật tà đến cùng cho bọn họ uống thuốc gì, khó như vậy lừa gạt, chỉ có thể dùng cuối cùng một bộ giải thích. Cựu Phiến trong lòng âm thầm đo. Hắn đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng là các ngươi không có cơ hội trì hoãn. Miêu Nị nói thế nào? Hắn lại đang mấy người trước mặt đi lên, hết sức nghiêm túc mà nói, các ngươi hẳn phải biết, ta cựu xà bộ lạc tất nhiên sẽ ở trong chiến tranh sống tiếp, hơn nữa là chiến tranh an bài người tham dự. Vì lẽ đó ta cựu xà bộ lạc nắm giữ cùng cường giả thảo luận ưu thế. Mà đang ở trước một quãng thời gian, thì có một cường giả thảo luận sẽ, gia phụ đi tham gia rồi, đã được biết đến nhiều vô cùng tin tức. Những cường giả kia nhóm, thập phần phẫn nộ với chiến đấu lần nữa thất lợi, đặc biệt là Nam Thiên Môn, bọn họ tổn thất nặng nề, trên mặt cực kỳ không qua được, hơn nữa các cường giả cũng muốn nhanh chóng kết thúc phiền phức. Vì lẽ đó bọn họ cho ra một cái đáp án, lần sau công kích nữa các người, không có ngàn vạn đại quân, thậm chí sẽ không xuất hiện hai người, mà là một người đến công kích các người, hắn chính là Nam Thiên Môn đại trưởng lão, vạn vật hậu kỳ cường giả. Các người có thể thử nghĩ một cái, hắn đi tới nơi này, là dùng một cái bàn tay, vẫn là một cái chân đem các người san bằng. Miêu Nhị đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, nếu như đúng là như vậy, bọn họ liền thật sự không có cách nào ngăn cản. Vạn vật cường giả, hạ giới đỉnh cao nhân vật, một người liền có thể ung dung tiêu diệt một cái thế lực nhỏ, chớ nói chi là Nam Thiên Môn đại trưởng lão như vậy thành danh đã lâu cường giả, tu vi cực cao, sự mạnh mẽ, một người tiêu diệt một cái cỡ trung bộ lạc cũng sẽ không khó. Nếu là hắn đến đối phó bộ lạc, cho dù bố 100 thủ hộ đại trận cũng là uổng công. Thật có chuyện này ư? Miêu Nhị nghiêm nghị mà hỏi. Đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Cửu Phiến trịnh trọng gật đầu. Miêu Nhị khẽ nhíu mày, cũng không biết việc này là thật là giả. Vật ta biết Cửu Phiến là nói dối, Phù Linh Sinh nói cho hắn biết trên sự tình, tuy rằng cũng nói Nam Thiên Môn đại trưởng lao rất kích động, nhưng cuối cùng phái ra người, nhưng là Vương Lãng nhỏ như vậy bối phận, rõ ràng đối với Thiên Miêu tộc sự tình không để vào mắt. Nhưng hắn biết, nhưng không thể nói ra được, nói rồi bằng bộc lộ ra cơ sở ngầm của chính mình. Vì lẽ đó hắn lẳng lặng nhìn Cửu Phiến tiếp tục bịa đặt sự thực. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Cửu Phiến cũng vẫn tính thông minh, đem sự thực cùng lời nói dối kết hợp với nhau, thật thật giả giả, giả giả chân thực, nếu không biết tính tưởng, đúng là rất dễ dàng bị hắn lừa gạt. Thế nhưng thủ đoạn của hắn tại vật tà trước mặt, thực sự là có vẻ hơi ấu trí, vật tà từ lâu không cần nói dối, hắn yêu thích cầm sự thực đến nói chuyện, yêu thích thúc đẩy tư tưởng của người khác, để cho người khác đến giúp tự mình nói dối. Cửu Phiến đem mấy người ngờ vực vẻ mặt nhìn ở trong mắt, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần trong lòng hơi động dao động, hắn là có thể lợi dụng sơ hở. Thế là hắn tiếp tục nói, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi Nam Thiên Môn tìm hiểu tin tức, xem đại trưởng lão phải hay không ước gì tự tay tiêu diệt đám bọn ngươi. Hắn tự tin như vậy nói, Miêu Nghị càng thêm nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ việc này thật chứ? Cựu công tử nếu đi tới ta Thiên Miêu bộ lạc, đối với chúng ta nói tới việc này, chắc hẳn có biện pháp giúp chúng ta thoát vây, tính xin vui lòng báo cho. Miêu Nghị nói, biện pháp ta đã nói rồi, gia nhập ta Cựu Xà bộ lạc, chúng ta có năng lực bảo vệ các ngươi. Cựu Phiến lời thề son sắt nói, chuyện này không phải một ngày hay hai ngày có thể làm quyết định, chúng ta cần thời gian. Miêu Nghị cẩn thận nói, rất tốt, các ngươi có thời gian suy nghĩ. Cựu Phiến nói, gia phụ tại cường giả thảo luận sẽ trên, cho các ngươi cố gắng thời gian, thiên tân vạn khổ đơn độc đối kháng chúng cường giả, chính là vì cho các ngươi tranh thủ thời gian, hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, lại kéo, thượng giới tiên nhân cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không cần thời gian suy tư, chúng ta đã có quyết định. Một mực trầm mặc thiên miêu nữ bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói. Mọi người không khỏi giật mình quay đầu nhìn nàng. Vật Tà hai mắt híp lại, nhìn thiên miêu nữ. Cửu Phiến có chút kinh ngạc, cảm thấy thiên miêu nữ liền quyết định như vậy, hẳn không phải là chuyện tốt, không khỏi lo lắng hỏi, quyết định? Quyết định gì? Ta hy vọng các ngươi đắn đo suy nghĩ sau, ra quyết định sau. Thiên miêu nữ bình tĩnh nhưng cũng cực kỳ kiên định mà nói, ta đã suy tư rất lâu, việc này cũng kéo được đầy đủ trường, không thể kéo dài được nữa. Nàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua Miêu Nghị, đảo qua Miêu Nha, rơi xuống Vật Tà trên người lúc hơi lóe lên, quay về Cửu Phiến kiên định nói, ta quyết định, Thiên Miêu bộ lạc gia nhập Cửu Xà bộ lạc, đồng thời vì biểu hiện thành ý, ta nguyện cùng Cửu công tử kết làm lương duyên, thân càng thêm thân, vì chúng ta cộng đồng bộ lạc mà phấn đấu. Soạn. Mấy người khiếp sợ. Miêu Nghị cùng Miêu Nha sắc mặt nhất thời lại biến, Vật Tà cũng là chau mày, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Liền ngay cả Cửu Phiến cũng là giật mình nhất thời há to miệng, không phản ứng lại. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 167, Cửu Phiến mời. Thiên Miêu nữ. Miêu Nghị trên mặt tức giận ẩn hiện, đứng lên muốn quát lớn Thiên Miêu nữ. Việc này bọn họ căn bản là không có thương lượng qua, cũng không suy nghĩ quá, làm sao có thể qua loa như vậy. Nhị thúc, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Thiên Miêu nữ đánh gãy mở ám lời nói, mặt không thay đổi nói, việc này đại thiện, lời ấy đại thiện, động tác này đại thiện. Hiếm thấy Thiên Miêu tộc công tuổi còn trẻ, nhưng có như vậy tài trí cùng can đảm, làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng, thực sự là nhân kiệt một đời. Việc này quyết định như vậy đi, ta đây liền cho gia phụ truyền lời, nên tiếp các ngươi đi qua quá khứ. Cửu Phiến mừng rỡ, quay về Thiên Miêu nữ một trận loạn khoa trường, vốn tưởng rằng Thiên Miêu nữ là muốn từ chối chính mình, không nghĩ tới vẫn là mắc mưu. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, làm việc lỗ mãng, ánh mắt hẹp hòi, căn bản liền không biết mình đang làm gì. Cửu Phiến cao hứng không ngớt, chỉ lo sự tình có biến, mau mau lấy ra thẻ ngọc, liền muốn đối với phụ thân báo hỉ. Cửu công tử, từ từ đã. Miêu Nghị sắc mặt âm trầm đội vã ngăn cản Cửu Phiến, nói, xin cho chúng ta 3 ngày thời gian, sau 3 ngày làm tiếp chính thức trả lời chắc chắn, trong 3 ngày này, mời Cửu công tử nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta một khi ra kết luận, lập tức báo cho. Nhị thúc, không có nhu cầu gì thảo luận rồi, chúng ta người đã ở tuyệt lộ, nhất định phải dựa vào Cửu Xà bộ lạc. Thiên Miêu nữ thái độ kiên quyết, mắt lộ ra quyết đoán. Miêu Nghị nhất thời đỏ cả mặt, hai mắt phun lửa, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Miêu nữ một chút, quay đầu đối với Cửu Phiến nói, Cửu công tử, chúng ta có chút việc cần xử lý, tính xin Cửu công tử tránh một chút. Cửu Phiến thấy Thiên Miêu nữ là ăn đòn cân sắc chú ý rơi vào trong hầm, trong lòng hơi vui mừng. Thầm nói, việc này hẳn là sẽ không ra quá bất cần ở ngoài, cho bọn họ 3 ngày suy nghĩ lại có thể thế nào. Đơn giản là đi Nam Thiên Môn tìm hiểu tin tức. Hắn nói, đã như vậy, chỉ hy vọng các ngươi có thể đạt thành nhất trí kết quả, ta liền rời đi trước lều vải đi nghỉ ngơi rồi. Miêu Nghị quay đầu đối với Miêu Nha nói, mang Cửu công tử đi lều vải của hắn nghỉ ngơi. Miêu Nha gật đầu, dẫn Cửu Phiến rời đi. Hắn hai người vừa rời đi, Miêu Nghị nhất thời mở ra bên trong lều có cách âm cấm chế, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng, quay về Thiên Miêu nữ giận dữ hô, ngươi đến cùng đang làm gì? Thiên Miêu nữ nói, ta tại làm chuyện chính xác. Miêu Nghị tức giận đến song quyền nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục trách mắng, việc này can hệ trọng đại, quan hệ đến toàn tộc, ngươi tại sao có thể tự làm quyết định? Ta tự làm quyết định làm sao vậy? Thiên Miêu nữ bỗng nhiên hỏi ngược một câu, tự giễu cười, nàng đột nhiên chỉ tay vào ta, đối với Miêu Nghị chất vấn, ta tự mình làm một cái quyết định, các ngươi liền hoài nghi, giận dữ. Vật Tà lúc trước tự làm quyết định làm nổ đồ đằng thời gian, làm sao không gặp các ngươi cỡ trách hắn? Chẳng lẽ nói, hắn một người ngoài làm quyết định, chính là đúng đích, ta thân là bộ lạc tộc công, làm cái quyết định chính là sai. Nàng lần thứ hai điên cuồng. Cuồng loạn quay về hai người hô. Miêu Nghị há to miệng, khó có thể tin đối với Thiên Miêu nữ lắc đầu, trong ánh mắt là khiếp sợ như vậy cùng thất vọng, hơi lui về phía sau 2 bước, hữu khí vô lực ngồi vào trên ghế. Không nói gì nói, ta không nghĩ tới, ngươi lại còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Thiên Miêu nữ đỏ mắt lên. Tuyệt vọng nói, ta cũng không nghĩ đến. Các ngươi thả rằng tin tưởng một cái không biết mục đích là người ngoài, cũng không chịu tin tưởng ta. Vật Tà khẳng định có mục đích, mới giúp chúng ta. Miêu Nghị thở dài nói, Vật công tử từ lúc đi tới bộ lạc liền biểu lộ mục đích của mình, hắn muốn dựa vào bộ lạc của chúng ta sống tiếp. Thiên Miêu nữ nói, tại sao? Vậy hắn tại sao một mực muốn tuyển chọn bộ lạc của chúng ta? Vật Tà thản nhiên thừa nhận nói, bởi vì ta tại bộ lạc của các ngươi mới có giá trị, các ngươi mới sẽ không đem ta giao ra. Thiên Miêu nữ lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Vật ta nhàn nhạt ngồi vào trên ghế, bình tĩnh nói, ta nói là ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều hiểu sự thực, ta liền như một cái kẹo, cho tiểu hài ăn, tiểu hài sẽ cảm thấy ăn ngon, cho đại nhân ăn, đại nhân liền ăn đều không ăn. Miêu Nhị đối với Thiên Miêu nữ nói, ngươi đã rõ ràng không người nào nguyện ý giúp chúng ta, thì càng hẳn là rõ ràng, cửu phiến cũng là không có ý tốt, mỗi cái có mỗi cái mục đích. Thiên Miêu nữ xì xì nở nụ cười, nàng tuyệt vọng nói, ta hiện tại đã không thấy rõ mục đích của bọn họ là cái gì rồi, ta chỉ biết, nếu muốn cùng một cái nào đó người ngoài hợp tác, liền muốn cùng cường đại hơn người ngoài. Nói xong, hít một hơi thật sâu, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Trong lều, chỉ còn sót một mặt bình tĩnh Vật Tà, cùng đầy mặt thất bại Miêu Nhị. Miêu Nhị quay về Vật Tà cười khổ, như là đối với hắn nói, hoặc như là lầu bầu nói, Thiên Miêu nữ trước đây sẽ không như vậy, nhưng đồ đằng hủy diệt sau, nàng liền trở nên vô cùng không bình tĩnh, đều tại ta, sơ sót đối với nàng giáo dục, chưa hề nghĩ tới tâm lý của nàng năng lực chịu đựng như vậy yếu đuối. Hắn nhìn trên lều phương, lẩm bẩm nói, ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình quyết định ban đầu, nàng đến cùng có thích hợp hay không làm một cái bộ lạc tộc công. Vật Tà quay đầu cười nói, nàng là một cái hợp lệ tộc công, chỉ là còn cần tôi luyện, ngươi không nên từ bỏ nàng. Có lẽ vậy. Miêu Nhị thở dài, quay đầu nói, ngươi đối với cựu phiến lời nói có ý kiến gì không? Vật Tà nói, hắn đang nói dối. Miêu Nhị nghi ngờ không thôi nói, cái kia chúng ta có phải không muốn phái người đi Nam Thiên Môn tìm hiểu một phen? Vật Tà lắc đầu nói, không cần, như vậy đúng với lòng hắn mong muốn. Miêu Nhị nói, vậy chúng ta làm sao biết hắn nói thật hay giả? Vật Tà nói, hắn nói rồi nhiều như vậy, là vì cái gì? Còn không phải muốn chúng ta gia nhập cựu xà bộ lạc. Cho nên nói dối tự nhiên là khẳng định. Miêu Nhị cau mày nói, nhưng là chúng ta làm sao biết, hắn nói câu nào là thật, câu nào là giả. Vạn nhất Nam Thiên Môn đại trưởng lão thật sự tự mình giết tới đây. Vật Tà chân mày cau lại, nói, không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta giết đại trưởng lão tốt mấy cái môn sinh đắc ý, hắn không muốn tự mình diện trừ chúng ta mới là lạ, cựu phiến cố ý nói chuyện này thực cho chúng ta nghe, chúng ta phái người đi Nam Thiên Môn tìm hiểu, tự nhiên nghe được chính là đại trưởng lão muốn giết chúng ta. Miêu Nhị nói, cho dù nơi này là có thể đoán ra được lời nói dối, ai biết những cường giả kia nhóm tâm tư. Cái kia bộ phận làm sao phán đoán thật giả? Vật Tà nói, rất đơn giản, nếu như các cường giả đều cho là chúng ta nhất định phải biến mất, cho dù cựu phiến phụ thân đứng ra, muốn kéo dài thời gian, cũng có khả năng thành công. Cha của hắn thành công, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, các cường giả căn bản là không đem chúng ta coi là chuyện to tát, đặc biệt là tại đồ đằng hủy diệt sau khi, không cho là chúng ta còn có cái gì uy hiếp to lớn thủ đoạn, lúc nào muốn đem chúng ta xóa đi, liền xóa đi. Miêu Nhị nghe xong lời này, cảm thấy rất nhiều đạo lý, xác thực, người ở bên ngoài xem ra, một cái bộ lạc liền bọn hắn đồ đằng đều dẫn để nổ rồi, nói rõ bọn họ đã là cung dương hết đà, không đáng để lo. Vật công tử, vậy ngươi cảm thấy ra sao chờ trận chiến đấu tiếp theo? Miêu Nhị biết rõ Vật Tà đối xử bản chất của sự vật trên rất có thấy xa, cũng không quan tâm tuổi của chính mình so với đối phương lớn, thỉnh giáo. Kết cục chiến đấu, bọn họ phái ra quy mô sẽ cùng lần trước gần như, nhưng bọn họ vẫn là sẽ giật mình, bởi vì cựu phiến cam tâm tình nguyện hỗ trợ, để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn, của ta ba vị trận pháp đại sư có đầy đủ thời gian bố trí một tòa thủ hộ đại trận, đồng thời còn có thể bố trí ra một tòa đánh giết đại trận, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền để bọn họ ăn chút vị đắng. Miêu Nhị hỏi tới, vậy ngài ba vị kia trận pháp đại sư khi nào có thể đến? Vật Tà híp mắt cười nói, đã tại bộ lạc bên ngoài chờ, chuyện này không có khả năng để cựu phiến biết, lần trước cũng là bởi vì hắn đem sự tồn tại của ta tiết lộ ra ngoài, mới chiêu đến kẻ địch đánh mạnh. Miêu Nhị nhẹ nhõm thở phào, nói, việc này ta sẽ cùng Thiên Miêu nữ nói, nhất định thuyết phục nàng đem trong lòng bi thương thả xuống. Vật Tà khẽ miệng hơi vểnh lên, nói, hay là ta đi nói đi. Miêu Nhị cau mày nói, ngươi, nàng thái độ đối với ngươi. Vật Tà cười nhạt nói, ở chung phải do người buộc chung. Miêu Nhị vẫn là có chút không yên lòng, nói, ngươi cũng đã biết muốn nói gì. Vật Tà nhàn nhạt nói, không có người nào so với ta rõ ràng hơn. Đang lúc này, Miêu Nha đột nhiên tiến vào lều vải, quay về Vật Tà nói, Vật công tử, cựu công tử muốn mời ngươi qua một lời. Hả? Vật Tà hơi nhướng mày, nói, ta. Đúng thế. Miêu Nha khẳng định nói. Vật Tà chuyển qua nhìn Miêu Nhị một chút, thấy Miêu Nhị cũng là nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, không khỏi ở trong lòng cười nói, sự tình trở nên có ý tứ rồi. Chịu nổi hai tay, dẫn đường. Miêu Nha gật đầu, mang theo Vật Tà đi tới cựu phiến lều vải, chỉ thấy cựu phiến từ lâu ngược lại tốt hai chén rượu, mỉm cười nhìn hắn. Vật công tử, ta vẫn muốn cùng ngươi tâm sự, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, không ngại cùng uống uống rượu. Vật Tà quay đầu nhìn Miêu Nha một chút, Miêu Nha rõ ràng lùi ra. Ít nói nhảm, có mục đích gì nói thẳng. Vật Tà ngồi vào trên ghế, đầy hứng thú nhìn cựu phiến. Cựu phiến xèo xèo hai tiếng, cười lạnh nói, Vật Tà, ta biết chuyện lần trước chính là bị ngươi quấy nhiễu, ngươi cũng quả thật có như vậy điểm đốt khôn vặt, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết điều một điểm, không nên lại phá hoại chuyện của ta. Vật Tà chân mày cau lại, cười nhạo một tiếng, ngươi kiêu ngạo rất hung hăng, hung hăng đến làm cho ta phi thường không thoải mái. Cựu phiến cười khẩy, nói, Vật Tà, hung hăng là muốn co tư bản, ta cho ngươi lái điều kiện, chỉ cần ngươi không can thiệp việc này, đồng thời không đối ngoại giới đem việc này nói ra, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo cho ngươi ở trong chiến tranh sống sót, đồng thời hai chúng ta ân oán từ đây thanh toán xong. Vật Tà cười ha ha, nói, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này đang nói đùa. Kỳ thực thật sự rất tốt cười. Cửu Phiến sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, trong mắt hiện ra hàn mang nói, ngươi muốn biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vật ta không hề sợ hãi, đứng lên, túi người xuống, ở trước mặt hắn lạnh lùng nói, hai chúng ta ân oán vĩnh viễn sẽ không thành, ngươi hại ta bại lộ thân phận, gặp phải khắp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, càng dẫn đến ta tại Thiên Miêu tộc địa vị một lần tràn ngập nguy cơ, kế hoạch hoàn toàn quấy rầy, mà các ngươi cái gì đều không mất đi. Vì lẽ đó các ngươi đừng nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện, việc này các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hơn nữa, rất nhanh. Vật ta đột nhiên vung một cái tay áo bảo, xoay người rời đi. Trong lều vải, Cửu Phiến cầm chén rượu, đột nhiên sờ một cái, ẩm. Chén rượu chia 5 x 7, hắn hai mắt lạnh lẽo, hàn quang thoáng hiện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 268, Vật tà cơn giận. Buổi tối, Thiên Miêu bộ lạc yên tĩnh lại, Vật tà đứng ở cạnh biển, nhìn Thiên Miêu nữ lều vải trầm mặc không nói. Thiên Miêu nữ hiện tại chính là viên không ổn định hòa dược, muốn sự tình quá mức cố chấp, bất cứ lúc nào có thể đem tất cả đưa vào thâm uyên. Muốn cùng nàng bình tĩnh lại tâm tình hảo hảo nói chuyện, cơ hội là không có khả năng. Vì lẽ đó Vật tà kết thúc mỗi ngày đều không có đi tìm nàng, mà là tại muốn dùng thủ đoạn gì làm cho nàng lý trí một điểm, tỉnh táo một điểm. Mắt hắn híp lại, nhìn một chút đầy thiên tinh quang, lại nhìn một chút bộ lạc. Trong bộ lạc vẫn là như cũ, có chút tiểu miêu đang chơi đùa, có chút tiểu miêu thì lại thoải mái y ôi tại mâu thân trong lồng ngực. Trên giá lửa đều là sẽ nướng cá, mọi người đói bụng mượn đến ăn. Hình ảnh như vậy rất phổ thông, cũng rất chân thực, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Vật tà hai mắt lóe lên, nhất thời biết làm như thế nào cùng Thiên Miêu nữ nói chuyện với nhau. Hắn đi tới Thiên Miêu nữ trước lều, nhẹ giọng nói ra, ta tiến đến rồi. Bên trong lều cỏ bộ không có truyền đến một câu đáp lời, Vật tà không chần chừ nữa, đi vào. Đây là Vật tà lần thứ nhất tiến vào lều vải của nàng, phát hiện nơi này bài biện rất đơn giản, chỉ có treo trên tường hai tấm họa. Một tấm là màu đen mèo lớn, là bọn hắn đồ đằng. Một tấm là một lão già nụ cười hiền lành, không cần phải nói, nhất định là gia gia của nàng. Trong lều vải, Thiên Miêu nữ ngồi ở trên giường, lạnh lùng nhìn Vật tà, nói, chuyện gì? Không có chuyện, ta nghĩ mời ngươi đi ra ngoài. Vật tà nói, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thiên Miêu nữ lạnh lùng nói. Vật tà ánh mắt hơi chuyển động, nói đến kỳ thực rất có ý tứ. Ta đã từng trải qua quá một chuyện, các ngươi khẳng định không biết. Thậm chí, toàn bộ tu tiên giới đều không người biết. Trọng điểm. Thiên Miêu nữ lạnh lùng ngắt lời nói. Vật tà hơi sững sờ nói, nếu có thể, ta nghĩ ngươi chưa nghe, sau đó sẽ phát biểu cái nhìn. Thiên Miêu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vật tà, không có biểu thị. Vật tà tiếp tục nói, ta còn là phàm nhân thời điểm, nhưng thật ra là sinh ra danh môn vọng tộc, trong nhà điều kiện ưu việt, không thiếu gì cả. Làm sao? Ngươi nghĩ nói cái cố sự cho ta nghe. Sau đó ta kích động đến phảng phất tìm tới tri kỷ, do đó thay đổi đối với cái nhìn của ngươi. Hoặc là, ngươi là muốn thông qua cố sự này giải thoát ta. Thiên Miêu nữ lần thứ hai đánh gây Vật tà. Vật tà lần thứ hai sững sờ, nói ra, như ngươi thông minh như vậy người, không nên không nghĩ ra chuyện này. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiên Miêu nữ xuống giường, đi tới cửa lều, xốc lên màn tre. Nói, đi ra ngoài. Vật tà nhàn nhạt nhìn nàng, không nói một lời. Ta nói ra. Thiên Miêu nữ bỗng nhiên hét lớn, âm thanh truyền bá ra, bay tới trong thai mỗi một người. Mọi người không biết xảy ra cái gì, quay đầu hướng về cái kia chỗ nhìn lại. Cửu Phiến ở phía xa cười gần nhìn tình cảnh này, nghĩ thầm, xem ra hay là có người đối với Vật tà bất mãn. Vật tà mặt không thay đổi nhìn sắp phát điên Thiên Miêu nữ. Thản nhiên nói, ngươi náo đủ chưa? Ta náo loạn cái gì? Cái gì náo được rồi? Thiên Miêu nữ quay về Vật tà hô to, hai mắt đỏ chót. Vật tà lạnh lùng đi tới cửa, đem lều vải đóng lại, nhanh chóng bày xuống cách âm cấm chế. Sau đó đi tới Thiên Miêu nữ trước mặt, nói, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi náo đủ chưa? Ta không có. Đúng. Vật tà chợt giơ tay lên, cho Thiên Miêu nữ một bạt hai. Vừa nhanh vừa mạnh, kết kết thật thật một cái tát, Thiên Miêu nữ trên mặt nhất thời hiện ra năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Ngươi đánh ta? Thiên Miêu nữ vươn mặt, một trận đau rát đau nhức truyền đến, nàng khó có thể tin nhìn Vật tà, ngươi đánh ta? Vật tà nhàn nhạt nói, ta nói rồi là hỏi một lần cuối cùng, mà trả lời của ngươi không có để cho ta thỏa mãn. Ngươi dĩ nhiên đánh ta. Ngươi điên rồi. Ngươi cái người điên này, ngươi tên khốn kiếp này. Thiên Miêu nữ đỏ mắt lên, điên cuồng mắng. Vật tà mặt lạnh, một phát bắt được cổ của nàng, cả người xếp lên, đem ấn tới trên giường. Đúng, ta điên rồi, ta nổi giận, ta chịu đủ lắm rồi ngươi cái này chó má tộc công khí. Thiên Miêu nữ nhìn Vật tà ánh mắt lạnh như băng, hô, ngươi muốn giết ta? Ngươi giết nha. Vật tà lạnh lùng nói, ta sẽ không giết ngươi có ích lợi gì? Giết ngươi có thể làm cho bộ lạc trở nên càng tốt hơn. Vậy ngươi muốn? Ta muốn ngươi cẩn thận nghe. Vật tà đột nhiên giống to, hai mắt trợn thật lớn, phẫn nộ được đỏ cả mặt, gân xanh nổi lên. Thiên Miêu nữ sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn Vật tà. Vật tà lạnh lùng nói, từ lần đầu tiên tới Thiên Miêu bộ lạc, ta muốn làm chính là để cái này bộ lạc sống tiếp, chính là để cho mình sống tiếp. Ta làm được, các ngươi còn sống, ta cũng còn sống. Sau đó Cửu Phiến đến rồi, nói muốn các ngươi gia nhập bộ lạc của hắn. Các ngươi do dự, Miêu Nha do dự, ngươi cũng do dự, bất luận ta khuyên như thế nào nói thế nào nguyên nhân, nói thế nào sự thực, các ngươi đều vẫn còn do dự, quyết định muốn gia nhập Cửu Xà bộ lạc. các ngươi không tin ta cái này ân nhân cứu mạng, trái lại đi tin cái kia nham hiểm giả dối xả.
Ta nhịn, ngươi biết ta nhịn sao?
Biết ta tại nhẫn cái gì không?
Biết ban đầu ta nói cửu phiến có ý đồ khó lường, ngươi nhưng phản bác cái gì không?
Ngươi nói mục đích của ta giống như hắn, lưu luyến sắc đẹp của ngươi.
Ngươi có cái gì sắc đẹp?
Cho ta xem một chút ngươi có cái gì sắc đẹp.
Vật ta một phát bắt được thiên miêu nữ quần áo, kịch kha zzz rồi một tiếng, nhất thời đem áo khoác xé toang, còn lại một cái hiếm.
Thiên miêu nữ cảm giác được bụng dưới một trận cảm giác mát mẻ, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì?
Làm gì?
Vật ta lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì?
Chiếm đoạt ngươi.
Hôn trướng.
Ta muốn ngươi biết, ta đối với ngươi cái gọi là chó má sắc đẹp không có chút nào lưu ý, ta đã thấy nữ nhân, so với ngươi đã gặp nam nhân còn nhiều.
Ta nhịn là của ngươi ngu xuẩn, nhịn là ngươi đối với vũ nhục nhân cách của ta.
Vật ta hét lớn, sắc mặt dữ tợn.
Sau khi, bởi vì cửu phiến đem ta chuyện tiết lộ ra ngoài, thiên miêu tộc gặp phải ngàn vạn đại quân tiến công.
Không sai, các ngươi không chống đỡ được, ta cũng không chống đỡ được, nhưng ta vẫn là vì bộ lạc đó lấy. Ta nói ta một người có thể giải quyết bọn họ.
Các ngươi lại tin tưởng ta một người thật có thể giải quyết bọn họ.
Ngu xuẩn sao?
Kẻ ngu si sao?
Ta muốn là có bản lĩnh này.
Trả lại giúp đỡ bọn ngươi thiên miêu tộc làm gì?
Ta lưng đeo tín nhiệm của các ngươi, đối mặt 6.000 người.
Nếu không phải ta chuẩn bị sung túc, đã sớm tại làm nổ đồ đằng trước mặt chết rồi ngàn lần vạn lần.
Ta giải quyết xong bọn họ, lại một lần nữa cứu toàn bộ bộ lạc.
Ngươi phản ứng gì?
Ngươi cảm thấy ta không đáng giá tín nhiệm, cảm thấy ta dẫn để nổ rồi đồ đằng bằng đem các ngươi toàn bộ giết, bằng đem bộ lạc của các ngươi xóa đi.
Sự thực đây, ta chính là cứu bộ lạc của các ngươi,
nhưng là ngươi nghi kỵ ta, xa lánh ta, bài xích ta.
Ta nhịn, ta toàn bộ nhịn.
Ta thấy bộ lạc sĩ khí hạ.
Liên tại bậc này thời cơ mời tới bạn tốt, ngươi biết nếu như bị ngoại giới phát hiện sẽ là cái gì kết cục sao?
Bạn tốt của ta sẽ chết.
Biết không?
Sẽ chết.
Vật ta càng nói càng giận, quay về thiên miêu nữ rít gào. Thiên miêu nữ ngơ ngác nhìn vật ta, cái gì đều không nói ra được.
Bằng hữu ta mệnh cũng không phải là mệnh.
Tin tức này tại bộ lạc truyền ra sau, các tộc nhân đều rất vui vẻ. Cuối cùng từ mù mịt bên trong đi ra.
Nhưng là ngươi.
Lại vào thời khắc này, ích kỷ mà nói ra ta có lấy các ngươi dẫn để nổ rồi đồ đằng sự tình, đem thật vất vả khỏi hẳn tộc nhân lần thứ hai kéo vào thâm nguyên. Ta cũng bị hết thảy tộc nhân lạnh nhạt, không ai dám cùng ta nói hơn hai câu lời nói, không ai dám theo ta tiếp xúc, toàn bộ rất xa ẩn nút ta.
Ta thế nào?
Ta nhịn.
Ta một nhẫn nhịn nữa.
Ta không có bỏ lại các ngươi mà đi, ta đụng vào vô số lần vết tưởng, vẫn là muốn lấy được các ngươi lý giải.
Rốt cục, có người hiểu, mọi người lại một lần nữa tán thành ta.
So với đã từng tín nhiệm với ta.
Ta rất vui vẻ, rất vui mừng.
Có cái gì so với khiến người ta lý giải càng làm người ta cao hứng đấy sao?
Tộc nhân sẽ đối với ta nói thật lòng, nói ngươi đối với ta thật không tốt, nói ngươi có lỗi, ta vẫn còn hung hăng khen ngươi.
Có vẻ như tất cả về tới quỹ đạo bình thường, nhưng này thời điểm, cửu phiến lại tới nữa rồi.
Mà ngươi, nhưng bởi vì các loại bất mãn cùng căm ghét, muốn đem tất cả tộc nhân chôn vùi.
Ngươi xem một chút ngươi làm, đều là cái gì chuyện hôn trướng.
Đến nơi này, ta còn nhịn.
Tộc trưởng nói với ta, ngươi phải không thích hợp làm tộc công. Ta lần thứ hai nói ngươi rất tốt, gọi hắn không nên từ bỏ ngươi.
Nhưng bây giờ, ta liền cùng ngươi nói hai câu, ngươi tiểu đối ta la to, ngươi quá đem ngươi chính mình coi là chuyện to tát đi à nha.
Quá đem cảm thụ của mình áp đặt tại trên người người khác đi à nha.
Ta nhịn không được.
Vật ta la to nói, ngươi muốn biết tại sao hiện tại tất cả mọi người đều càng muốn nghe ta, mà không phải nghe lời ngươi sao?
Ngươi muốn biết sao?
Thiên miêu nữ muốn chút đầu, có thể vật ta nhưng từ lâu trước một bước gầm lên đi ra.
Ta cho ngươi biết, bởi vì, bất luận ta làm cái gì, ta đều không đem mình tình cảm cá nhân đặt ở bên trong, ta nghĩ, làm, tất cả đều là đang trợ giúp bọn họ, để cho bọn họ sinh tồn.
Vì thế, ta bị thiên hạ thoá mạ, trở thành chuột chạy qua đường, ngoại giới mỗi người đều muốn giết ta, bất luận tổn chính là cái gì tâm lý, hay là muốn bắt ta treo giải thưởng, hay là thay trời hành đạo.
Bọn họ đều muốn giết ta.
Ta vì bộ lạc, đắc tội rồi khắp thiên hạ.
Mà ngươi,
vật tà trong mắt lộ ra sâu sắc thất vọng.
Ngươi nhưng hết lần này đến lần khác làm chút chuyện ngu xuẩn, thậm chí muốn gia nhập cựu xà bộ lạc.
Ngươi biết kết cục sao?
Kết cục chính là hắn lợi dụng các ngươi thiên miêu bộ lạc đến nay còn sống, lợi dụng ta cùng bộ lạc thành lập ra cái này đại danh thanh âm, thêm vào trắng trợn truyền bá, để cho bọn họ đạt thành mục đích.
Mà sau khi, bọn họ sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều giao ra, các ngươi sẽ chết, toàn bộ đều chết.
Ngươi ngay cả đáng chết hay cũng bộ lạc tốt đều không phân biệt được, ngươi làm tộc công tiểu gì?
Ngươi làm sao xứng đáng 2.500 tên tộc nhân tín nhiệm đối với ngươi?
Ngươi làm sao xứng đáng thiên miêu tộc liệt tổ liệt tông?
Ngươi nghĩ đem bọn họ vô số năm qua bảo vệ đồ vật hủy hoại trong một ngày?
Có thể, ngươi là tộc công, có thể như vậy làm.
Thế nhưng ngươi nhưng thủy chung không hiểu, ngươi bảo vệ đồ vật là cái gì?
Là khối này đáng chết, chỉ có một đống năng lượng phá thạch đầu.
Vẫn là cái kia 2.500 đầu, tin ngươi, kính yêu ngươi, tôn kính ngươi, sống sờ sờ tính mạng.
Vật ta tức giận, kéo một cái sắc mặt trắng bệnh thiên miêu nữ, đem nàng kéo tới trước lều, đối với nàng quát, nhìn.
Nhìn con mắt của bọn họ.
Vật ta thu hồi cấm chế, một cái xốc lên lều vải.
Thiên miêu nữ nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy ở bên ngoài, sở hữu tộc nhân đều đã đem nơi này bao bọc vây quanh.
Trong mắt của bọn họ lộ ra lo lắng, quan tâm, tín nhiệm. Không biết nơi này chuyện gì xảy ra.
Thiên miêu nữ ánh mắt cùng bọn họ tương đối, cảm nhận được cái cỗ này huyết nùng cùng nước cảm tình, cái kia không có một tia bảo lưu tín nhiệm, vậy thì bọn họ đi chết, bọn họ sẽ lập tức đi chết trung thành.
Nàng hóng mất, hai hàng nước mắt nhất thời không tiếng động chảy xuống.
Hôn trướng,
vật tà, ngươi đến cùng đã làm gì? Đối với tộc công làm cái gì?
Ta muốn làm thịt ngươi.
Miêu Nha nhìn thấy Thiên Miêu nữ quần áo lam lũ, xé bỏ nghiêm trọng, vừa đầy mặt trắng bệnh chảy nước mắt, nhất thời tức giận giống to, muốn xông vào lều vải.
Ta không sao, lui ra.
Thiên Miêu nữ nhẹ nhàng nói một câu.
Tộc công, có chuyện gì liền nói, cho dù ta đánh không lại vật tà, ta cũng không quan tâm ném mất mạng của ta.
Miêu Nha kiên định kêu lên.
Thiên Miêu nữ nhìn ngó sở hữu tộc nhân, chỉ thấy bọn họ mặc dù đối với vật tà liệu sẽ có bắt nạt tộc công biểu thị hoài nghi, nhưng tất cả đều vào đúng lúc này lộ ra ánh mắt kiên định, hoàn toàn không điều kiện chống đỡ.
Ta không sao, ta cùng vật công tử đang tâm sự.
Nàng nói xong, vung xuống màn tre.
Vật tà một lần nữa bày xuống cấm chế, đi tới một bên, gỡ xuống cái kia hai bộ họa, quay về Thiên Miêu nữ nói, chúng nó, ngươi không lại cần rồi.
Nói xong, cũng không cho Thiên Miêu nữ thời gian phản ứng, dùng sức nện ở trên đầu gối của chính mình, vỡ thành vài khối.
Không.
Thiên Miêu nữ tuyệt vọng ngồi xổm trên đất, nhặt họa ôm đầu khóc giống.
Vật ta lạnh lùng nhìn nàng, nói, thân nhân rời đi, ai đều trải qua, loại kia tan nát cõi lòng, khó mà quên được thống khổ, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi.
Thế nhưng, đừng tưởng rằng ai cũng không hiểu ngươi, ngươi không là một người, vì lẽ đó không nên giả dạng làm như vậy, buồn nôn.
Nói xong, vật ta vung bảo, bước nhanh mà rời đi.
Trong lều vải, chỉ còn dư lại chảy nước mắt Thiên Miêu nữ.
Vật ta rời đi lều vải, mọi người nghi ngờ nhìn hắn, muốn hắn giải thích.
Nhưng vật ta cũng không nói gì, mặt không thay đổi đứng ở cạnh biển, yên lặng nhìn chăm chú phương xa.
Không có ai biết đến cùng xảy ra cái gì, tộc công tại sao quần áo bị xé toang?
Hai người bọn họ đánh nhau sao?
Đến cùng nói cái gì, tộc công tại sao phải khóc?
Tất cả những thứ này đều không có đáp án.
Miêu Nhị tại trong lều vải của chính mình, nằm ở xích đu trên, từ đầu đến cuối đều không có từng đi ra ngoài, nhưng hắn có thể tưởng tượng, là vật ta cùng Thiên Miêu nữ đã nói, chính là không biết có hiệu quả hay không.
Cựu Phiến ở trong bóng tối lạnh lùng nhìn chằm chằm vật ta, hắn đồng dạng không biết xảy ra cái gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút bất an.
Đêm đó, tiểu tại các loại kinh nghi bất định trong thanh âm vượt qua.
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người kinh ngạc phát hiện, vật ta không thấy, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, đi tới nơi nào, phải hay không cách bộ lạc mà đi.
Lần này, mọi người hoảng rồi, rối loạn.
Bọn họ là như thế tín nhiệm vật ta, tin chắc vật ta sẽ không rời đi.
Nhưng là hắn liền đột nhiên như vậy biến mất không thấy.
Mọi người dù muốn hay không, thì biết rõ cùng đêm qua việc có quan hệ.
Nhưng cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy vật tà trở về rồi.
Hắn cầm hai cái dương gỗ, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó mang theo hai cái dương gỗ đi vào Thiên Miêu nữ lều vải.
Chỉ thấy Thiên Miêu nữ ngồi ở trên bàn, cầm trong tay phá nát chân dung, ngơ ngác nhìn.
Ta mang cho ngươi đến rồi hai cái lễ vật, hy vọng ngươi sau khi xem, có thể làm ra quyết định chính xác.
Thiên Miêu nữ chỗ trống đi tới, đem dương gỗ mở ra, gặp lại bên trong đồ vật trong mấy mắt, hai mắt của nàng một lần nữa tỏa sáng thần thái, lộ ra nụ cười vui mừng.
Chỉ thấy cái kia hai cái mộc đầu trong dương chứa, là hai cái điêu khắc.
Một cái là trông rất sống động mèo lớn, một cái là khuôn mặt lão nhân hiền lành.
Chưa xong con tiếp.
Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta.
Điện thoại di động người sử dụng mời đến M.
Xem.
57 hoặc trực tiếp phỏng vấn, không cần đăng ký liền có thể download TXT tiểu thuyết, mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, làm thư hữu sáng tạo hữu hảo xem hoàn cảnh.
Chương 269, chơi tâm.
Hai ngày đi qua, quá khứ, đã đến ngày thứ ba, ngày đó. Thiên Miêu bộ lạc nhất định phải cho Cựu Phiến một cái quyết định, là từ chối vẫn là tiếp thu.
Cụ thể chính là như vậy.
Tại trướng đồng nhỏ trong, Miêu Nhị mấy người thương nghị quyết định sau cùng, hắn đem vật tả phân tích nói ra.
Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ cũng chăm chú nghe xong.
Chúng ta phải làm sao?
Miêu Nha nhìn bên cạnh đã khôi phục bình thường Thiên Miêu nữ, trong lòng hồi hộp, tâm tình phá lệ tốt, bất luận ai nói chuyện cùng hắn, đều là cười ha hả.
Hắn hỏi cái vấn đề này, hoàn toàn đại biểu hắn không tham dự việc này.
Miêu Nhị cùng Thiên Miêu nữ cũng đã quen hắn không phát biểu ý kiến, bọn họ nói là cái gì? Miêu Nha liền cảm thấy là cái gì?
Ta cảm thấy, vẫn là không muốn gia nhập Cựu Xà bộ lạc tuyệt vời.
Miêu Nhị nói ra ý nghĩ của mình, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Miêu nữ.
Tuy rằng Thiên Miêu nữ lại đổi lại từ trước bộ kia bình tĩnh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng là ý tưởng gì còn chưa biết được.
Ta chống đỡ nhị thúc ý nghĩ.
Thiên Miêu nữ liếc mắt nhìn vào ta, thản nhiên nói:
"A a, ta cũng chống đỡ nhị thúc."
Hai người đều biểu đạt nhất trí cái nhìn, hắn Miêu Nha tự nhiên chống đỡ, sẽ không nói thêm cái gì.
Về phần vật tà ý nghĩ, đã không cần thiết hỏi thăm. Ai cũng biết hắn không hy vọng gia nhập Cựu Xà bộ lạc.
Vậy thì tốt, nếu tất cả đều làm ra quyết định, vậy chúng ta liền mời Cựu công tử đến đây đi.
Miêu Nhị thở phào một cái, vui vẻ cười.
Cựu Phiến đến rồi, hắn mặt tươi cười đến rồi.
Dựa vào hắn phán đoán của mình, thêm vào hiện nay tình thế, cùng với hai ngày trước vật tà tựa hồ cùng Thiên Miêu nữ làm lộn tung lên, không có bất kỳ lý do sẽ bị từ chối.
Vì lẽ đó tâm tình của hắn tốt đẹp, nhưng khi hắn vừa đi vào lều vải, hắn cũng cảm giác được bầu không khí không đúng.
Cảm giác trước mặt mấy người nụ cười rất giả dối, ngoài cười nhưng trong không cười.
Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy vật tà trong mắt trêu tức lúc, hắn lập tức bất an nhíu nhíu mày, hỏi: "Các vị có thể có kết quả?"
Miêu Nhị chắp tay nói: "Cửu công tử, chúng ta đã có quyết định, chúng ta nhất trí cho rằng, tình hình bây giờ đối với chúng ta Thiên Miêu bộ lạc quá mức bất lợi, coi như là các người,
cũng không cách nào chống đối đại thế, không làm được chúng ta còn có thể liên lụy các ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta cho rằng vẫn là không gia nhập các ngươi bộ là tốt.
Cái gì?
Cửu Phiến sắc mặt tái nhợt, không hiểu nhìn Thiên Miêu nữ, nói: "Thiên Miêu nữ, ngươi không phải là tại 3 ngày trước đáp ứng ta sao? Làm sao hiện tại đột nhiên muốn thay đổi chủ ý? Có hay không người buộc ngươi?"
Thiên Miêu nữ nhàn nhạt nói: "Đa tạ Cửu công tử quan tâm, thế nhưng không có ai buộc ta. Chính ta quyết định, ta không muốn liên lụy các ngươi, không muốn trên lưng đeo danh."
"Liên lụy? Muốn phát việc, gì Hoạn công tử?"
Cửu Phiến rõ ràng, bọn họ cự tuyệt, nói không muốn liên lụy, hoàn toàn là chiếu cố đến vấn đề mặt mũi.
Hắn lạnh lùng nhìn Vật Tà một chút, trong mắt sát cơ lẫm liệt. "Mấy vị như vậy thâm minh đại nghĩa, ta thay bề ngoài ta cùng tất cả bộ lạc tự người. Đối với các ngươi biểu thị bội phục, có thể ở suốt sáng như vậy đại thế trước mặt, còn ôm may mắn tâm thái. Ta không khuyên nổi các ngươi, liền không cách nào giúp đỡ bọn ngươi, sẽ không bảo vệ các ngươi, thế nhưng chúng ta chính sách bộ lạc vẫn là hoan nghênh các ngươi tại thời điểm khó khăn gia nhập, chúng ta Cửu Xà bộ lạc cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mở rộng. Nếu là không tiếp tục việc khác, ta liền cáo từ trước."
Gia phụ một mực tại lo lắng ta khi nào trở về.
"Vội vã như vậy, Cửu công tử không lại ở thêm mấy ngày?"
Miêu Nhị tính chất tượng trưng mà hỏi.
"Không cần, ở lại đây quá trướng mắt, ta hiện tại liền rời đi."
Cửu Phiến sắc mặt âm trầm như nước.
"Cửu công tử, không nếu như để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường."
Vật Tà bỗng nhiên đứng lên nói.
Mọi người kinh ngạc nhìn Vật Tà, không biết hắn trong hồ lô lại mua bán cái gì thuốc.
Cửu Phiến meo mắt lại nhìn một chút Vật Tà, dài nhỏ đầu lưỡi hơi phun ra nuốt vào.
Đột nhiên nở nụ cười lạnh, "Nếu Vật công tử khách khí như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính rồi."
Vật Tà cười nói, "Vậy kính xin Cửu công tử đi thu thập một chút hành trang, ta một lúc liền đến."
"A a, rất tốt."
Cửu Phiến trong mắt sát cơ lóe lên, đi ra liều vải.
Hắn vừa đi, Miêu Nhị liền tao mày hỏi, "Vật công tử, ngươi đây là?"
Vật Tà cười nhạt nói, "Ta vốn là muốn nói, ta cùng hắn trong lúc đó phải xử lý chuyện không nên để cho các ngươi biết, bất quá căn cứ vào tình huống bây giờ, các ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy ta lần thứ hai quóng lấy các ngươi, làm chuyện nào đó."
Vật Tà vừa nói như thế, mấy người nhất thời nghe ra đầu mối.
"Ngươi nghĩ đối với hắn thế nào?"
Thiên Miêu nữ sinh ra một loại dự cảm xấu.
Vật Tà suy nghĩ một hồi, nói, "Sắc thực nói, muốn giết hắn."
"À."
Miêu Nha Hà to miệng, Miêu Nhị cùng Thiên Miêu nữ cũng vô cùng giật mình.
"Ngươi có nghĩ tới hay không làm chuyện này hậu quả? Chúng ta sẽ làm tức giận Cửu Xà bộ lạc, rơi vào không chết không thôi cục diện."
Miêu Nhị ngưng trọng nói ra.
Vào lúc này khẩn trương dưới cục diện, giết Cửu Phiến không phải là làm việc nhỏ.
Cửu Phiến là Cửu Xà bộ lạc duy nhất một thiên tài, chính là bởi vì có hắn, Cửu Xà bộ lạc mới có thể tồn tại xuống, mà cha hắn thân là vừa vặn đạt đến vạn vật cảnh giới cường giả, vì lẽ đó tại chiến tranh lên tiếng trên có nhất định quyền lên tiếng. Nếu là giết Cửu Phiến, bằng đem Cửu Xà bộ lạc triệt để kéo vào thâm uyên, cũng không ai biết Cửu Xà bộ lạc thì như thế nào trả thù. Vị kia vạn vật cường giả rất có thể tại sau khi biết được tin tức này, trực tiếp giết tới.
Vật Tà nói, "Ta tự nhiên có nghĩ qua, đơn giản là lại nhiều một vị kẻ địch, ngược lại chúng ta đã là tất cả các cường giả đều muốn diệt bộ lạc, giết hắn thì thế nào?"
Miêu Nhị cau mày nói, "Nhưng là, giết hắn đi không có nửa phần chỗ tốt, trái lại dễ dàng để cho chúng ta tại linh thú trong tộc hình tượng đại điện, có thể sẽ gây nên khắp thiên hạ lửa giận."
Vật Tà lắc đầu nói, "Không, chúng ta giết hắn đi không có nửa phần chỗ hỏng, chỉ mới có lợi."
"Lời ấy nghĩa là sao?"
Miêu Nhị hỏi, "Hắn tuy rằng sống rất lâu năm tháng, nghèo ra hóa cáo, nhưng vẫn là không cách nào lý giải Vật Tà lời nói, làm sao có khả năng chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu,
không hợp tình lý a."
Vật Tà khẽ mỉm cười, nói, "Các ngươi biết Cửu Phiến lần này cùng lần trước hành tung đều là bảo mật sao?"
Mấy người lắc đầu, Thiên Miêu nữ nói, "Không biết, có liên quan gì sao?"
"Đương nhiên."
Vật Tà cười nói, "Bọn họ tại sao không để người ta biết hành tung?"
"Bởi vì bọn họ sợ bị người phát hiện bí mật của bọn họ.
Còn nhớ ta đã từng nói mục đích của bọn họ sao?
Bọn họ muốn mượn chúng ta là chiến tranh thụ hại phương, đem chúng ta lôi kéo sau khi tiến vào, đem chiến tranh mục đích thật sự báo cho thiên hạ.
Bởi như vậy, toàn bộ thiên hạ nhất định náo động, vô số tu sĩ chắc chắn cực kỳ bất mãn.
Các tu sĩ sẽ không cam lòng, cho dù môn phái trưởng lão cùng trưởng môn muốn khống chế, cũng không khống chế được.
Thiên hạ vừa loạn, biết được chân tướng mọi người liền sẽ phản kháng, liền sẽ khởi xướng bạo động.
Bọn họ sẽ liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cường giả.
Lúc này, liền cần một cái người cầm đầu, ai là thích hợp nhất?
Không thể nghi ngờ là Cửu Xà bộ lạc.
Hắn trợ giúp chúng ta, càng làm chân tướng nói cho mọi người, đủ để thấy bọn họ thành tâm.
Tới lúc đó, thì có hai cái lựa chọn đặt tại trước mặt bọn họ.
Một trong số đó, tiếp thu mọi người ủng hộ, đầu lĩnh phản kháng.
Thứ hai, từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại trở thành phái trung gian, tuyên dương chính mình chỉ là bất mãn các cường giả vô tình.
Này hai cái lựa chọn, bất luận lựa chọn cái nào, đều từ lâu uy danh lan xa, mọi người biết được bọn họ, cũng sẽ kính nể bọn họ, do đó đạt đến nhanh chóng khai hỏa danh tiếng, có càng nói nhiều hơn nói quyền địa vị.
Mà bọn họ, tuyệt đối sẽ lựa chọn cái thứ hai, trở thành phái trung gian, không làm phản loạn thế lực.
Bởi vì các cường giả nếu dám phát động chiến tranh, nhất định tính tới tất cả, khẳng định có biện pháp đối phó.
Còn lại mấy cái bên kia lựa chọn phản loạn thế lực cùng tu sĩ, tại vừa bắt đầu, bất kể là cường giả số lượng, vẫn là nhân số, đều sẽ vượt xa phái thiên tài, dù sao thiên tài cuối cùng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng mặt sau phát sinh biến cố là nhất định, thắng lợi cuối cùng sẽ là phái thiên tài.
Cửu Xà bộ lạc chỉ là muốn đạt được lợi ích của mình, không thể đi làm phản loạn mạo hiểm.
Hắn chỉ cần một mực làm phái trung gian, cho dù phái thiên tài cuối cùng thắng được thắng lợi, cũng
cũng bởi vì danh vọng quá lớn, không dám công khai trả thù, thậm chí vì tương lai tu tiên giới nhìn qua công bằng, còn muốn phân cho bọn họ càng nhiều lợi ích. Nếu như phái phản loạn thắng lợi, hắn càng là rất nhiều có thể đồ, hắn tản tin tức, quả thực bằng cứu tất cả mọi người. Vì lẽ đó bọn họ bất luận thế nào, đều sẽ thu được lợi ích. Nhưng giống như là ta nói, phái thiên tài nhất định sẽ lấy được thắng lợi, nói cách khác, bọn họ tuyệt không dám đối với cựu xà bộ lạc nổi giận, nhưng cần một cái phát tiết kẻ thế mạng. Ai thích hợp nhất? Chúng ta. Cựu xà bộ lạc đối mặt đại thế, sẽ rất dứt khoát đem chúng ta giao ra, chúng ta sẽ chết. Vật ta nói những này rất đơn giản sáng tỏ, là người bình thường nghe xong một lần liền sẽ rõ ràng, thế nhưng, không có mấy người sẽ hướng về cái kia dạng lấy nhìn xuống góc độ đối xử vấn đề, vì lẽ đó rất nhiều người xưa nay cũng sẽ không đi hướng về phương diện này suy nghĩ sâu sắc. Đây cũng là mọi người suy tính được điểm. Mấy người đã sớm nghe qua lần này ngôn luận, vì lẽ đó rõ ràng vật ta đang nói cái gì. Nhưng là, này cùng ngươi muốn giết cựu phiến có liên hệ gì? Miêu nị đám người vẫn là nghi hoặc không rõ. Vật ta nói, cựu phiến đến chúng ta bộ lạc, là bởi vì hắn sợ hành tung tiết lộ sau khi, các cường giả sẽ phát hiện điểm này. Khi bọn họ biết được có người muốn lấy bực này đê hèn thủ đoạn phân đi càng nhiều bánh gà tổ, liền sẽ tức giận, liền sẽ cảm thấy cựu xà bộ lạc là kẻ gây họa. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết cựu xà bộ lạc đem chúng ta tiếp nhận đi vào, là đơn thuần muốn phân bánh gà tổ, vẫn là muốn làm phản loạn. Nếu như các ngươi là cường giả, đối mặt như vậy mất thăng bằng định bộ hạng, sẽ hướng về phương diện nào muốn? Sẽ xử lý như thế nào? Mấy người hai mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, đúng vậy à, nếu như bọn họ là cường giả, đối mặt cựu xà bộ lạc loại này làm phép, cách làm, nhất định là hướng về hỏng rồi muốn. Bọn họ sẽ diệt trừ đi cựu xà bộ lạc. Miêu Nghị khẳng định nói. Vật ta gật đầu nói, không sai. Đặc biệt là thiên tài của bọn hắn chết rồi, sẽ không phù hợp hưởng thụ tư nguyên thân phận. Mấy người giật mình gật đầu, không nói nhìn vật ta, tất cả những thứ này nói đến đơn giản, nghĩ rõ ràng nhưng là rất khó, vật ta trong đầu của đến cùng chứa vật gì. Cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng, diệt trừ đi cựu xà bộ lạc, thật giống theo chúng ta vẫn không có liên hệ. Thiên Miêu nữ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 270, mượn ngươi đầu chó dùng một lát. Vật ta nói, liên hệ lớn vô cùng, các ngươi có nghĩ tới không? Mục đích của chúng ta là cái gì? Miêu Nị nói, ở trong chiến tranh sống tiếp. Vật ta lại nói, vậy chúng ta nếu đã biết rồi phái thiên tài nhất định sẽ thắng lợi, chúng ta nên nương nhờ vào chỗ nào? Thiên Miêu nữ nói, phái thiên tài. Vật ta lại hỏi, vậy chúng ta muốn làm sao để cho bọn họ biết, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống, tâm là hướng về bọn hắn. Miêu Nha kinh nghi bất định xen vào nói, cùng bọn họ nói một chút. Vật ta nở nụ cười, nói, không sai, chính là cùng bọn họ nói, chỉ có điều không phải như vậy nói, mà là cho thấy lập trường của mình, đó chính là, chúng ta chỉ muốn sống, không muốn gây chuyện sinh sự. Giết cửu phiến liền biểu lộ thái độ. Thiên Miêu nữ không hiểu chút nào. Vật ta nói, không sai, cửu xà bộ lạc lòng mang ý đồ xấu, chúng ta muốn chứng minh bọn họ có ý đồ khó lường, liền muốn lưu lại chứng cứ, bằng vào khuyết tán tin tức, là rất khó để các cường giả tin tưởng, dù sao cửu xà bộ lạc nhất định sẽ đem hành tung che giấu rất tốt. Mà chứng cứ chính là lưu lại cửu phiến đầu chó. Miêu Nị đám người hơi giật mình, nói như vậy, giết cửu phiến cũng thật là bách lợi không một hại. Vật ta nhìn một chút có chút trầm mặc mấy người, nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức bọn họ sẽ trả thù, dựa theo ý nghĩ của ta, các cường giả sẽ trước tiên đem cửu xà bộ lạc xử lý sạch sẽ. Không phải, chúng ta không phải lo lắng cái này, chỉ là chúng ta đợi đợi cùng cửu xà bộ lạc giao hảo, lập tức liền muốn dựa vào tiêu diệt bọn họ, đến thu được của mình sinh tồn. Miêu Nị thở dài nói. Vật ta nghiêm túc nói, thời đại thay đổi, lòng người không cổ. Bọn họ trước hết nghĩ mượn mạng của chúng ta đến thu được lợi ích, chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng. Huống hồ. Vật ta mặt không thay đổi nói, đây chính là chiến tranh, đây chính là tu tiên giới, luôn có người muốn chết. Ngược lại đều là chết, không bằng để cho người khác đi chết. Mấy người nhìn vật ta ánh mắt thâm thúy, cảm giác được một luồng vô tình hàn mang, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Bất quá sự thực xác thực như vậy, hắn cửu xà bộ lạc đối với chúng ta bất nhân, liền đừng trách chúng ta Thiên Miêu bộ lạc đối với bọn họ bất nghĩa. Vật ta đi ra lều vải, chỉ thấy cửu phiến từ lâu tại cạnh biển chờ đợi. Ánh mắt của hai người ở trong gió chạm nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sắc cơ, không hẹn mà cùng hướng về đại lục bay đi. Bát ngát biển rộng như cũng là bình tĩnh đến đáng sợ, tình cờ cuốn lên tiểu phong tiểu lãng, cũng không có thể che giấu nó lãnh khốc. Bất luận là bao nhiêu người chảy máu, bao nhiêu người đánh đổi mạng sống, nó với trước mắt lãnh huyết chiến đấu cũng sẽ không để ý. Cựu phiến bay ở giữa không trung, quay về vật tà lạnh lùng cười, thật biết điều. Ngươi lại để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, ta không thán phục không được năng lực của ngươi, nếu như có thể cùng cựu xa bộ lạc hợp tác, tất nhiên có thể thu được một vị trí. Chỉ tiếc ngươi lựa chọn làm ta cựu xà bộ lạc kẻ địch. Hắn châm chọc mà cười cười, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ. Vật ta hết lần này tới lần khác cản trở chuyện của hắn, không thể đem sự tình bỏ qua đi. Đối với vật ta mà nói, cựu phiến cũng giống vậy là ba lần bốn lượt ngăn trở kế hoạch của mình, thậm chí đối với vật ta tới nói, tổn thất càng nhiều. Hắn tại Thiên Miêu bộ lạc trên ép chính là mệnh, cựu phiến cho dù không thành công, cũng sẽ không có tổn thất. Vật ta đồng dạng là liên tục cười lạnh, lãnh khốc bản chính là của hắn bản tính. Nếu hai người cựu hận đã sâu, trong lòng biết phải có cái kết thúc. Hà tất lại giả tạo khuôn mặt tươi cười. Ta hiếu kỳ vô cùng, ngươi bất quá đạo tam ba tầng tu vi, so với Nhược Phong còn không bằng, sao dám để cho ta tiễn ngươi đi ra ngoài? Không sợ ta giết ngươi? Cửu Phiến khinh thường nói, Nhược Phong là cái thá gì? Nếu là hắn đối đầu ta, ta cũng như thế có thể ung dung giết hắn.
Đúng là ngươi, thật sự không dám giết ta, ngươi và Thiên Miêu bộ lạc cũng xong rồi.
Vật Tà nghe xong lời này, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, hỏi, lôi kéo Thiên Miêu tộc kế hoạch, là phụ thân ngươi nghĩ ra được chứ?
Cửu Phiến kiêu ngạo nói, tự nhiên là giả phụ.
Vật Tà gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, liền ngươi bực này ngu xuẩn, làm sao có khả năng nhìn thấy thanh thiên giới lại thế?
Cửu Phiến gương mặt nhất thời lạnh như băng, nói, ta lại rất là hiếu kỳ, ngươi một thân một mình đi ra, sẽ không sợ ta giết ngươi?
Vật Tà xem thường cười một tiếng nói, ngươi có thể thử xem, ta thích một ít tự cho mình siêu phàm ra hỏa ra tay với ta, sau đó ta sẽ để bọn họ biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn.
Cửu Phiến trong mắt sát cơ nhất thời lại nồng nặc mấy phần, cái kia như băng tuyết ánh mắt, phảng phất để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần.
Ngươi yêu thích tại chiến tranh trước đó đối với kẻ địch nói chút lời hung ác, là vì chính mình đánh bạo.
Cửu Phiến nói.
Vật Tà cười lạnh nói, ngươi sai rồi, ta nói lời hung ác không phải vì chính mình đánh bạo, ta chỉ là muốn bước lên phẫn nộ của ngươi, xỉ nhục ngươi, cho ngươi bước lên đem ta xé thành mảnh nhỏ ý nghĩ, sau đó ở trong chiến đấu không ngừng truy giết ngươi, cho ngươi càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng cảm thấy khuất nhục, cuối cùng sẽ đem mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của ngươi, cho ngươi biết được, bất luận ngươi đã từng huy hoàng bực nào, hiện tại có cỡ nào khuất nhục, ngươi cũng không thể giết ngươi, mà ta nhưng có thể ung dung giết ngươi.
Vậy ta cũng muốn nói một câu, ngươi có thể thử xem,
ngươi sẽ không sợ bị cha của ta trả thù.
Cửu Phiến nhẹ nhõm cười nói.
Vật Tà hai mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, ngược lại ta đã bị thiên hạ truy sát, vậy ta lại giết ngươi, lại có cái gì tâm lý trở ngại?
Cửu Phiến cười gằn, xem ra ngươi nghĩ đến mức rất thấu triệt, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta.
Vật Tà nói, ngươi đã đều phải chết, liền để ngươi chết được rõ ràng, ta nghĩ chứng minh ngươi đã tới Thiên Miêu bộ lạc, nhưng không có tìm được tốt chứng cứ, vì lẽ đó muốn mượn ngươi đầu chó dùng một lát.
Cửu Phiến bị Vật Tà nói tới nổi trận lôi đình, cả giận nói, ngươi chỉ có thể cãi nhau sao? Nói rồi nhiều như vậy phí lời, tại sao còn không dám động thủ?
Vật Tà nhìn Cửu Phiến một chút, thản nhiên nói, ta nghe nói đánh rắn muốn đánh bảy tấc, ta một mực tại quan sát ngươi bảy tấc, nhưng là ngươi trưởng quá không có đặc sắc, ta nhìn không thấy bảy tấc ở nơi nào.
Cửu Phiến thật sự là không cách nào tưởng tượng, Vật Tà làm sao như vậy vô sỉ, miệng đầy tổn hại người ngôn luận.
Hắn quay đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một đường bay tới đằng trước.
Cũng không lâu lắm, bọn họ liền bay đến một cái vẫn thạch khổng lồ trong hầm.
Nơi này vị trí ở vào Thiên Miêu bộ lạc cùng ngoại giới trung gian, cũng chính là cách hai cái phương hướng đều có khoảng cách 5000 dặm.
Cửu Phiến ở chỗ này ngừng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Vật Tà, nơi này đủ xa rồi, chúng ta tranh đấu cũng không sẽ bị Thiên Miêu bộ lạc phát hiện, ngoại giới cũng không nhìn thấy.
Mà ngươi, liền sẽ như vậy chết trong tay ta, đợi lát nữa không ai có thể cứu ngươi.
Vật Tà nhìn sắc trời một chút, hạo dương giữa trời.
Lấy ra xạ điêu cung, đáp trên cung tiễn, nhắm ngay Cửu Phiến, không nhịn được nói, nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta không có thời gian.
Vật Tà.
Cửu Phiến tức giận đến sắp thổ huyết, hàm răng trực dương dương, hắn hít một hơi thật sâu, trong giây lát đối với Vật Tà phun một cái.
Nhất thời, một đạo chất lỏng màu xanh lục hóa thành mũi tên, hướng về Vật Tà phóng đi.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 271, ngươi thật sự rất đẩn.
Đạo kia chất lỏng màu xanh biếc như là mũi tên cấp tốc, tốc độ cực nhanh.
Vật Tà mặt không thay đổi quay về chất lỏng màu xanh biếc một mũi tên vọt tới.
Nay tiễn nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền phi hành vô số khoảng cách, vô thanh vô tức cùng chất lỏng màu xanh biếc va vào.
Đùng, một tiếng, mũi tên tiến vào chất lỏng bên trong.
Nhưng ở một khắc tiếp theo, mũi tên lại vẫn không có từ trong chất lỏng bay ra.
Vật Tà ánh mắt lộ ra nghiêm nghị, này tiễn tốc độ tuyệt đối là cực nhanh cực kỳ, người bình thường khó mà phòng ngự, chớ nói chi là muốn đem này tiễn chặn lại.
Có thể mũi tên tiến vào chất lỏng màu xanh biếc trung gian sau, chỉ có thể chuyển ra xì xì tiếng vang, thanh âm kia giống như là thạch tín ăn mòn vật thể âm thanh, giống như là tiêu hóa âm thanh.
Hừ, Vật Tà, đây là của ta bản mệnh ngọc độc, có thể ăn mòn thế gian vật vật, đừng nói là một cái trung phẩm pháp bảo, coi như là thượng phẩm pháp bảo cũng có thể đem từng cái hòa tan.
Cửu Phiến mắt lộ ra đắc ý, nhờ vào đó thời cơ, thân hình lóe lên, hướng về Vật Tà phóng đi.
Vật Tà sắc mặt bình tĩnh, sử dụng tới phong chỉ thuật, thân hình lay động, hướng về phải lướt ngang 5 trượng, né qua ngọc độc.
Có thể Cửu Phiến từ lâu chiếm trước ở tiên cơ, bay khỏi Vật Tà tiến thêm, đối với hắn lại phun ra một đạo ngọc độc.
Lần này ngọc độc tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách cũng càng gần, Vật Tà chỉ cảm thấy trước mắt lục mang lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng, tại mũi tên bên trên dán lên hư hóa phủ, một mũi tên vọt tới.
Tên bay nháy mắt liền cùng ngọc độc va vào. Hư hóa phủ nhanh chóng tiêu đốt, muốn đem nọc độc hư hóa.
Có thể nó còn chưa hoàn thành tiêu đốt, đã bị nọc độc ăn mòn được không còn một ngống.
Vật Tà sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng một phần, đối với nọc độc ăn mòn tốc độ, cùng hắn uy lực có đại khái nhận thức.
Trong vòng phẩm pháp bảo kim tỏa giáp làm thí dụ, nếu là bị nọc độc dính lên, đều sẽ trong nháy mắt xuyên thấu, không hề có một chút đỉnh trệ chỗ trống.
Coi như là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo hắc phong bảo, cũng tuyệt đối sống không qua năm tức, chẳng trách Cửu Phiến có này tự tin, không đem Nhược Phong để ở trong mắt.
Nhưng chỉ là như thế, cùng Nhược Phong này thanh màu đỏ thang trời so ra, vẫn là chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm.
Nhớ lúc đầu cùng Nhược Phong chiến đấu thời gian, quá trình chi gian nan,
tình cảnh chi quấn bách, hoàn toàn không phải điểm ấy nọc độc liền có thể so sánh hay sao?
Vật Tà ánh mắt hơi lóe lên, lần thứ hai tránh đi nọc độc, nhưng bởi vì hắn bắn một mũi tên nguyên nhân, để Cửu Phiến tìm tới càng nhiều cơ hội.
Hắn cũng không cần cái khác pháp thuật cùng pháp bảo,
bay về vật tà chính là phun ra ba đạo nọc độc. Nọc độc trên không trung điên cuồng xoay tròn, nội bộ nọc độc hướng về mũi nhọn tuôn ra. Ngoại bộ nọc độc thì tại phần sau co rút lại. Cái kia màu xanh lá tiến hình, giống như là một cái phun ra thiệt tâm màu xanh lục đại xà. Vật tà đối mặt ba cái phương diện giáp công, không thể không cẩn thận từng cái né tránh, lần này, cửu phiến càng thêm bán mạng phun ra nọc độc. Lập tức chính là chín đạo. Lần này, đem vật tà trên dưới phải trái phương vị toàn bộ phong tỏa. Rất khó chạy trốn, cho dù đào thoát, chỉ sợ sẽ đối mặt nhiều hết mức nọc độc. Vật tà rõ ràng tình thế bắt đầu trở nên nguy cấp, nhưng hắn căn bản không sợ. Hắn chưa hề dùng tới thượng phẩm pháp thuật như điện thuật, hắn cần sung túc linh lực. Vì lẽ đó hắn không chần chờ chút nào. Một cái cắn chóp lưỡi, thì triển ra huyết độn. Màu máu đỏ tinh huyết tuôn ra. Sương mù hóa thành màu đỏ khí thể, đem vật tà bao phủ, vật tà tốc độ nhất thời nhanh hơn vài lần, ung dung né qua chín đạo nọc độc. Hiện tại, đến phiên ta đến bắn. Vật tà lạnh lùng hướng về cựu phiến phóng đi, thân thể tại trên bầu trời xẹt qua một đạo hồng mang, dương cung cài tên, thấu 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 quay về cựu phiến chính là ba tiếng. Một mũi tên là đối hắn đầu lâu, một mũi tên là đối hắn trái tim, còn có một tiễn, nhưng là đối với hắn chân, còn đối với chân cái kia tiễn, hắn dán lên một tấm hư hóa phủ. Đối mặt vô thanh vô tức, nhanh chóng đến trước mặt ba mũi tên, cựu phiến không có thần sắc đại biến, hắn đã sớm biết vật tà nắm giữ xạ điêu cùng, tốc độ rất nhanh, không dễ dàng phòng ngự. Vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hai tay hắn méo quyết, linh lực điên cuồng tuôn ra, ở trước người phóng ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp thuật, thạch hóa thuật. Nhất thời kỳ thể bề ngoài nhanh chóng khô héo, trở thành cứng ngắc, dường như không có lượng nước đại địa như thế. Từng đạo vôi từ bên trong thân thể của hắn tản ra, nhanh chóng đem bên ngoài thân bao trùm, đã biến thành một bộ thạch đầu nhân. Tên bay đánh vào mặt trên, cong cong hai tiếng, nhanh chóng rớt xuống. Mà dưới chân hắn đạo kia tên bay, nhưng là mang theo hư hóa phủ đánh vào phòng ngự của hắn trên. Nhất thời, hư hóa phủ thiêu đốt, từng đạo rộng lớn như biển, cường thế như thiên to lớn lực cắt xuất hiện tại cựu phiến bốn phía. Cựu phiến chỉ cảm giác cùng mặt ngoài thân thể thạch đầu chia liệt trở thành hai nửa, cái cỗ này lôi kéo lực đang điên cuồng kéo mặt nạ của hắn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hư hóa phủ. Hôn trướng. Bị một cái nho nhỏ hư hóa phù ám hại, để hắn rất là ánh lửa, hắn hóa đá bề ngoài tiêu tan hết sạch, lộ ra hắn vừa phẫn nộ, lại ánh mắt lạnh như băng. Ngươi yêu thích bị xem thành chim sao? Vật tà mặt không thay đổi lần thứ hai cái tên, tự lẩm bẩm, ta nghĩ ngươi không yêu thích, bất quá ta thích bắn chết ngươi. Vật tà ánh mắt lóe lên, ngón tay nhất thời bung lỏng. Lần này, 6 mũi tên cùng phát, đối với lên tứ chi, bụng dưới, cùng đầu 6 cái phương hướng vào tới. 3 cái vị trí có hư hóa phù, 3 cái vị trí không có. Cửu phiến sắc mặt đại biến, hắn hiện tại cũng gặp phải vật tà vừa nãy cảnh tượng. Mình không thể gắng đón nữa, muốn tránh ra muốn lãng phí chút thời gian, đối phương là có thể bắn ra càng nhiều tiễn, chính mình thì càng thêm không cách nào phòng ngự. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi, sử dụng nguyên khí tổn thương nặng nề huyết độ sao? Ngớ ngẩn. Cựu phiến quát lạnh, một đôi mắt nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn, hắn màu đen nhanh chóng mở rộng lan tràn, trong nháy mắt, màu đen liền chiếm cứ hốc mắt của hắn, phát ra nhàn nhạt ngăm đen lục mang. Mà ánh mắt hắn hình dạng đã biến thành hình tam giác, thật chặt nhìn chăm chú vào vật tà, vừa nhìn xuống, cảm giác bị ma nữ tập trung như thế, sống lưng lạnh cả người. Hắn mắt tam giác trong vô cùng hắc, nhàn nhạt lục mang nhanh chóng trở nên nồng nặc, trở nên xanh lục một mảnh, vốn là xà ác độc con mắt. Huyễn đồng thuật. Hắn hét lớn một tiếng, mắt tam giác bên trong nguyên bản màu đen lục giao nhau màu sắc, đột nhiên trở nên màu sắc sặc sỡ, nhanh chóng biến đổi các loại màu sắc, khiến người ta hoa cả mắt. Tại một này máy mắt, vật tà nhất thời ngơ ngác thất thần, trên tay kéo dương cung, trong lúc vô tình để xuống. Tại thế giới của hắn trong, hắn chỉ có thể nhìn thấy thiên địa bị vô số thủy tinh bao trùm. Mỗi một trượng đều có 100 khối thủy tinh, biến hóa bất đồng màu sắc. Bên trong đất trời, không biết có bao nhiêu trượng, bao nhiêu dặm, thủy tinh số lượng căn bản không thể đếm hết được. Vô số loại màu sắc đổi tới đổi lui, nhìn thấy quá mắt. Vật tà cảm giác đầu say xe, mí mắt trầm trọng, muốn ngủ say, nhất thời trong lòng biết không ổn, chúng rồi đảo thuật. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Nhất thời thiên địa đổ nát, thế giới tan vỡ, to lớn màu da cam thiên thạch vũng hố xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Tàn phế đảo thuật, cũng dám vây nốt ta. Vật tà hừ lạnh, trong lòng càng thêm cẩn thận, vừa nãy là nhất thời bất cẩn, mới chúng rồi đối phương ảo thuật. Hắn để tiến lại ngắm cửu phiến. Có thể cửu phiến đã tránh né rơi mất mũi tên. Ở một bên cười lạnh nói, thật đáng tiếc, không cho ngươi chìm vào giấc ngủ. Vật ta lạnh lùng nói, ý nghĩ của ngươi quá mức đơn thuần. Hai tay hắn hơi vừa bấm quyết, nhắm mắt lại, hai tay hướng thiên với tới, linh vật chi nhãn. Ẩm. Kinh thiên linh lực từ trong cơ thể hắn lao ra, cường độ to lớn. Dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đạo tam một tầng tu vi. Cựu phiến khiếp sợ nói, không thể. Ngươi bất quá đạo tam một tầng tu vi, làm sao có khả năng có nhiều như vậy linh lực? Hắn cảm thụ cường đại sóng linh lực, cái kia quần quần năng lượng hóa thành một đạo siêu cường ánh sáng, xông thẳng đến thương khung thẳng tới. Ẩm. Thiên địa phảng phất nhận lấy chấn động to lớn, tia sáng kia tựa hồ thọt tới cao nhất địa phương. Tầng mây hào hào phá tan, hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Này, đây là cái gì pháp thuật? Cực phẩm pháp thuật. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Thế nào lại là cực phẩm pháp thuật? Ngươi bất quá nắm giữ đạo tam một tầng tu vi. Ngay cả thượng phẩm pháp thuật đều chỉ sẽ cái thiên kiếm thuật cùng như điện thuật, làm sao sẽ tế bần pháp thuật? Tiểu coi như ngươi sẽ, ngươi cũng không khả năng triển khai ra được. Cửu phiến căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, tình cảnh này thật sự là quá mức chấn động. Nếu như vật tà có thể triển khai cực phẩm pháp thuật, căn bản cũng không cần làm nổ đồ đằng đến cứu vớt thiên miêu bộ lạc.
hoàn toàn có thể dùng nhất kế này thuật đánh tan bất kỳ xâm lấn kẻ địch, coi như là vạn vật cường giả đều phải cẩn thận đối xử. Thậm chí có chút vừa mới lên tới vạn vật cảnh giới cường giả cũng còn sẽ không cực phẩm pháp thuật. Cũng tỷ như cha của hắn, nếu để cho cha của hắn đến đối mặt ở đây thuật xuống, e sợ đều phải chạy chối chết. Hạ giới bên trong sức mạnh mạnh nhất không phải là trên miệng nói một chút, đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa thương tổn. Cựu phiến đầu góc hỗn loạn tương mừng, muốn không rõ vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, vật ta bây giờ cử động thật là làm cho người ta khiếp sợ, hắn liền suy nghĩ đều khó mà làm được. Hắn ngơ ngác nhìn vật ta, tại toàn thân bao quanh đầy trời ánh sáng năng lượng xuống, vật ta cả người còn giống như thiên thần, thánh khiết quang huy, vô cùng uy nghiêm. Hắn giống như là trời cao phát ngôn viên, giống như là thượng giới tiên nhân giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng thả ra mênh mông thiên uy. Trong vòng ngàn dặm, bách thú ngủ đông, cung kính quỳ tới đất trên, đối với hắn cùng bái. Nhìn lúc này vật ta, cửu phiến trong lòng bay lên vô cùng vô tận sợ hãi, nằm trong loại trạng thái này vật ta, hắn làm sao có khả năng chiến thắng, làm sao có cùng hắn một trận chiến dũng khí. Chẳng trách đối phương nói mình là một chuyện cười, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, nguyên lai hắn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Ta mệnh hưu hí. Hắn điên cuồng liều lĩnh sử dụng tới huyết đột, hắn muốn chạy trốn, hắn nhất định phải trốn. Dù cho hắn biết rõ trốn không thoát, cũng phải vào chỗ chết trốn. Hắn tuyệt đối không thể cùng hắn đối chiến, không thể cùng hắn đối kháng. Nhưng mà, xa xa vật tà đối với hắn lăng không đưa bàn tay ra, nhất thời ở tại trước mặt, xuất hiện một con có thể che trời bàn tay to. Bàn tay kia không chần chờ chút nào, một cái nắm chặt. Xong. Cựu phiến tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng phát lên vô số hối hận, lên án mạnh mẽ chính mình làm sao sẽ như vậy quái vật đối đầu, lẳng lặng chờ chết. Nhưng là trong quá khứ hai tức, hắn không có cảm giác đến chính mình chết rồi, không có đau đớn, tứ chi xúc giác vẫn còn ở đó. Hắn không khỏi nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía không có thứ gì, thiên không không có bị đẩy ra, tầng mây không có khắp nơi lan lộn, xa xa cũng không có vật tà. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, nhất thời thay đổi sắc mặt, cả kinh kêu lên, đáng chết, đây là ảo thuật. Hắn muốn bay trốn, nhưng mà, hết thảy đều chậm. Bên tai của hắn vang lên một tiếng hài hước lời nói. Ngươi quả nhiên ngốc đến có thể, như vậy sơ hở trăm chỗ ảo thuật cũng có thể đem ngươi mê hoặc thời gian lâu như vậy. Vật tà xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong tay không có nắm thiên kiếm, không có nắm phong hỏa du luân thương, cũng không có nắm xạ điều cung. Hắn chỉ là cầm đem bình thường nhất mạt phẩm phi kiếm, quay về cựu phiến cái cổ đột nhiên vung tới. Cựu phiến trơ mắt nhìn pháp bảo bên trong rác rưởi bổ về phía cổ của mình, điều động lên toàn thân linh lực, muốn sử dụng tới phòng ngự tâm chắn. Có thể đối mặt tâm cơ thâm trầm như vậy vật tà, làm sao có khả năng thực hiện? Phúc. Đầu người rớt xuống, máu tươi từ cổ của hắn khoang bên trong phun ra, bay về phía không trung. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 272, Cửu mệnh tinh hoa. Vật tà mặt không thay đổi tiếp được đầu người, mang theo tóc của hắn, nhìn hắn tử vong lúc vẻ mặt sợ hãi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc trước, hắn thật sự dùng một cái thượng phẩm ảo thuật, linh vật chi nhãn. Nay ảo thuật không như bình thường ảo thuật, không phải là để tâm thần của người ta lạc lối, cũng không phải khiến người ta rơi vào lung ta lung tung trong hoàn cảnh, mà là tại chân thật cảnh tượng trong, chế tạo ra hư huyễn giả tạo, chịu đựng người cảm nhận được tất cả, bởi hoàn cảnh là chân thật, rất khó phát hiện đã trúng ảo thuật. Nhưng này thuật vẫn là có kẽ hở, đồng thời kẽ hở rất nhiều. Vật ta đưa tay hướng thiên, ánh sáng phá tan thiên không, để bốn phía vân lăn lộn tránh lui, kỳ thực đó là một con mắt. Chỉ cần những người khác không nhìn tới thiên, không nhìn tới cảnh tượng đó, thì sẽ không bên trong ảo thuật. Mà sau đó hoang đường kỳ quái cảnh tượng, càng có thể nói là kế thừa tất cả ảo thuật nét bút hỏng. Không thể. Ảo thuật là giả tạo, ảo thuật chế tạo ra đồ vật, khẳng định cũng là giả dối, cho nên mới sẽ có như vậy lớn thành thế. Nguyên bản tại vật ta nghĩ đến, hắn có thể lợi dụng này ảo thuật, thừa dịp hắn không ngờ, để cho khiếp sợ mấy hơi, hắn tốt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, triển khai đánh giết đại thuật. Không nghĩ tới cựu phiến thực sự là đơn thuần được có thể, chỉ là một cái sức lực kêu to không thể, thật là không có gặp so với hắn càng ngu hơn hải tử. Cho nên nói, vật tà đắc thủ hoàn toàn là một cái thiên đại bất ngờ. Bất quá cũng chính bởi vì không có người thấy hắn triển khai thượng phẩm ảo thuật, vì lẽ đó khó mà phòng bị. Bọn họ còn tưởng rằng, trong thời gian ngắn như vậy học được thiên kiếm thuật cùng như điện thuật, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Xác thực, nếu có người có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ hai loại thượng phẩm pháp thuật, vật tà đều không thể không chân thành than thở một câu. Có thể vật tà là tại ngắn như vậy trong thời gian học thượng phẩm pháp thuật sao? Hắn khẽ mỉm cười, không thèm nhìn một chút cựu phiến mất đi sức sống thân thể, xoay người liền muốn phi. Nhưng vào lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền đến cựu phiến châm chọc tiếng cười. Vật tà, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta? Đã cho ta cứ như vậy đần. Vật tà bước chân dừng lại, giữa lông mày nhất thời lánh nhược xương lạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mang theo đầu người, phát hiện này khỏa đầu người thật 100%, không có một tia hư vọng. Hắn sắc mặt âm trầm xoay đầu lại, chỉ thấy cựu phiến thân thể chậm rãi bò lên. Hắn bụng dưới đan điền vị trí có một đoàn chói mắt lục mang, cái kia lục mang chậm rãi bay lên đến đứt rời nơi cổ của hắn ở vào điên cuồng nhúc nhích, máu tươi quần quận dâng lên, thập phần buồn nôn. Chậm rãi một viên mới đầu người từ nơi cổ bay lên, hắn ôm éo đầu, hiển nhiên tại thích đứng mới đầu lâu. Trên mặt mang vừa phẫn nộ lại âm trầm nụ cười quỷ dị. Ta nghĩ ngươi nên không biết, ta cựu xà bộ lạc sở dĩ xưng là cựu xà, bởi vì chúng ta nắm giữ cựu mệnh tinh hoa, có nó tại đầu của chúng ta cho dù bị người chém tới 8 lần cũng sẽ không chết.
Vật Tà nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm được có thể tưởng tượng được, việc này hắn xác thực không biết, nếu như hắn biết, vậy thì thật là kỳ quái rồi. Từng cái thế lực cùng bộ lạc đều sẽ có chính mình tương ứng nội tình, Cửu Xà bộ lạc không biết thông qua biện pháp gì đã nhận được chân chính nội tình, cũng chính là cửu mệnh tinh hoa. Loại này nội tình, liền ngay cả Thiên Miêu bộ lạc đều không có. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Cửu Xà bộ lạc dĩ nhiên trực tiếp đem loại này nội tình trực tiếp cho Cửu Phiến, chẳng trách không có ai lo lắng một mình hắn đi ra sẽ bị mai phục. Cái này cũng chưa tính, cái kia cửu mệnh tinh hoa tựa hồ không chỉ là sản sinh đầu lâu, càng làm cho Cửu Phiến trước đó dùng đi linh lực lần thứ 2 no đủ, khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Vật Tà mặt, nhất thời so với kia ngàn năm hàn băng còn muốn càng lạnh hơn. Phải biết, hắn thi triển một cái thượng phẩm ảo thuật, muốn hao tổn trong đan điền 1/3 linh lực, kế tiếp nếu là sử dụng như điện thuật, liền muốn tiêu hao tiểu bán linh lực, còn dư lại linh lực, tuyệt đối không đạt tới sử dụng thiên kiếm thuật tiêu chuẩn. Như hắn sử dụng thiên kiếm thuật, bên trong đan điền chỉ có thể còn lại một tầng linh lực, càng thêm thiếu. Bởi vì pháp thuật bất đồng, linh lực tiêu hao tự nhiên cũng có bất đồng, nhưng bất kể là loại nào, Vật Tà đều chỉ rơi xuống triển khai một cái thượng phẩm pháp thuật. Nếu như là thôi thúc pháp bảo, linh lực của hắn đúng là có thể chống đỡ được lâu chút. Chỉ là hắn chỉ có công kích phong hỏa du luân thường, cùng phòng ngự hắc phong bảo, cũng không hề khống nhân, hoặc là gia tăng tốc độ pháp bảo. Như thế thứ nhất, có công kích có phòng ngự, không có tốc độ, vẫn là chết. Đặc biệt là Cửu Phiến bây giờ phi thường khó chơi, hắn giống như có 9 cái mệnh, có 9 lần linh lực đầy tràn trạng thái, mà chính mình liền một cái mạng, linh lực dùng một điểm ít một chút. Có thể suy ra, Vật Tà sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi, hắn hiển nhiên cũng ý thức được, trước mắt gian nan trình độ, so với lúc trước đối chiến ngược phòng, chỉ có hơn chớ không kém. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, đan điền của ta chính là ta bậy tấp, ngươi muốn giết ta, liền muốn phá hoại đan điền của ta, lần sau xin nhớ ra tay chuẩn một điểm, đừng chém sai rồi vị trí. Cửu Phiến đắc ý cười ha ha, trong mắt tràn đầy trâm trọng, không để ý chút nào đem nhược điểm của mình bạo lộ ra, hắn câu nói tiếp theo, cũng giải thích hắn tại sao tự tin như vậy. Thế nhưng rất đáng tiếc, tự coi như ngươi một kiếm đâm vào đan điền của ta, cũng không cách nào phá hỏng cửu mệnh tinh hoa, bởi vì, nó không phải sinh mệnh, không phải ngươi một đao, hai đao, thiên đao vạn đao có thể xóa sạch. Chỉ cần nó vẫn còn, ta liền có thể tiếp tục sống tiếp, thân thể của ta có thể hoàn toàn khôi phục. Vật Ta lạnh lùng nói, ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi hai lần, có thể giết ngươi ngàn lần vạn lần, thẳng đến đem ngươi giết chết. Lời hung ác nói không sai. Cửu Phiến thập phần ung dung nói, bất quá, ngươi nên nhìn xem chính mình vẻ mặt có bao nhiêu buồn cười. Hắn đột nhiên há mồm ra, khật một tiếng kêu lên. Dài nhỏ đầu lưỡi từ trong miệng hắn bốc lên, thậm chí có 3 trượng chi trưởng, trên không trung đồng bền. Linh lực của toàn thân hắn đột nhiên gào thét xuất hiện, bởi quá mạnh liệt, làm cho giữa không trung oanh phát ra một tiếng vang trầm thấp. Quanh thân 5 trượng trong phạm vi, thạch đầu cùng hạt cát ầm ầm vang tứ phía, một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục từ thân thể của hắn mặt ngoài điên cuồng khuếch tán, chậm rãi hình thành một cái dài mấy trăm trượng, 20 trượng thô quái vật khổng lồ. Hắn hình là tròn tròn ống dài hình dạng, nặng nề vỗ một cái, tùng 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 chấn động đại địa. Vật Tà, ngươi xem được rồi, đây là chúng ta Cửu Xà bộ lạc Thiên Phú thần thông, thần linh giáng lâm. Ta nghĩ dùng này thần thông giết ngươi, ngươi nên cảm thấy thấy đủ. Vật Tà trầm mặc nhìn, cả người nhảy lên một cái, bay ở không trung lặng lặng nhìn xuống. Thần linh. Hiện. Cửu Phiến quát to một tiếng, linh lực càng thêm điên cuồng phun trào đi ra. Ống dài cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện to lớn phân liệt, dĩ nhiên chia làm 9 phần. Cái kia 9 phần, đó là 9 cái đầu rắn. Chúng nó đang giãy giụa, lắc đầu, gào thét, phảng phất bởi vì tín đồ triệu hoán mà cảm thấy hưng phấn cùng thị huyết, khát máu. Trong giây lát, chúng nó đứng thẳng người lên, đem đầu ngẩng lên thật cao, lạnh như băng 9 mắt quang trực câu câu nhìn chằm chằm giữa không trung Vật Tà, nhìn thẳng hắn. Trong giây lát, mở ra cũng không tồn tại có thể số lượng lớn miệng, lớn tiếng gầm rú. Thiên địa chấn động. Bách thú trốn nhảy lên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 273, ta ở đây. Cửu Phiến đang ở này con cựu đầu cự xà trong thân thể, bụng dưới tản ra lục mang. Vật Tà không nói hai lời, cầm lấy xạ điêu cùng, quay về Cửu Phiến bụng dưới chính là một mũi tên. Cong. Cửu Phiến đang ở cự xà trong bụng, cũng không chống đối, cũng không né tránh, tên bay đánh vào cự xà ở bề ngoài, trực tiếp bị bắn ra, rơi xuống một bên. Vật Tà vẻ mặt càng thêm âm trầm. Rắn này mặc dù là trong suốt năng lượng, nhưng cũng nắm giữ gần như thực chất phòng ngự, cứng rắn không thể phá vỡ, chắc hẳn công kích cũng là vô cùng mạnh mẽ. Vật Tà, chịu chết đi. Cửu Phiến một tiếng giống to, nhất thời khống chế cửu đầu cự xà vào tới. Cửu đầu cự xà dương to lớn miệng, không có thiết tâm, không phát ra được xèo xèo âm thanh, nhưng thân thể đảo qua mặt đất rầm rầm thanh âm, nhưng càng có lực uy hiếp. Nó cũng không có mang móc câu răng nọc, nhưng hoàn toàn do năng lượng tập hợp thành trên dưới ngạc, cán lực cực kỳ khủng bố. Kia mấy cái đầu toàn bộ thâm độc nhìn chằm chằm Vật Tà, tốc độ cực nhanh, đuôi không ngừng đập rung đại địa, bốn phía thạch đầu quần quần rung động. Tốc độ của nó cực nhanh, dường như sử dụng như điện thuật giống như vậy, lóe lên ở giữa liền xuất hiện tại Vật Tà trước mắt, mấy viên đầu lâu tranh nhau đánh tới. Vật Tà sắc mặt tâm trầm, vội vàng ứng đối. Hắn đi lên phi hành 10 trượng, tránh thoát 2 tấm cái miệng lớn như chậu máu, mặt khác 2 con miệng lớn liền cắn tới. Vật Tà nghiêm nghị đối xử, xuống chút nữa bay mấy trượng. Nhưng ngay lúc, một con rắn đột nhiên vung vẩy cái cổ, còn như là một ngọn núi vung mạnh đi qua. Vật Tà chưa hề dùng tới như điện thuật, tốc độ tương đối chậm chạp, cực kỳ chật vật lần thứ 2 né qua. Đang lúc này, còn lại cái kia bốn con đầu lâu, nhưng phong tỏa tứ phương, cùng nhau nhằm phía vật tà. Vật tà hơi thay đổi sắc mặt, đưa tay sờ mó túi chữ vật, lấy ra mấy chục tấm hư hóa phủ. Đột nhiên tản ra, hư hóa phủ mãn thiên phi vũ. Cái kia cự xà giống như biết lợi hại, liên tục tránh lui. Vật tà nhờ vào đó thời cơ, nhún người nhảy lên, nhanh chóng xuyên qua cự xà phong tỏa vòng, hướng về thiên không bay đi. Nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào? Cựu phiến chỉ lo vật tà nhờ vào đó thời cơ sử dụng truyền tống trận đào tẩu, khống chế cự xà lần thứ hai truy kích. Nhất thời, toàn bộ đại xà đứng thẳng người lên, từ dưới đi lên bước lên mà tới. Vật tà nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tại trên bầu trời quấn lấy phân chủng tử, tránh né lần lượt đầu rắn. Hắn muốn thông qua vờn quanh phương pháp để cựu đầu xà cái cổ thắt, nhưng chúng nó có cựu phiến khống chế, phi thường linh hoạt, căn bản là không phạm sai lầm. Vật tà trong lòng bình tĩnh, không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đại xà này phòng ngự kiên cố, tốc độ cực nhanh, phi thường khó chơi, nhưng nếu như chỉ là cái vật chết, vật tà cũng vẫn có thể dùng các loại thủ đoạn đến giằng co. Nhưng cựu phiến đang thao túng đại xà, tự nhiên thông minh cực kỳ. Cho nên nói, chỉ cần giết cựu phiến, đại xà liền không đáng để lo. Cựu phiến dùng ra này thuật, đem toàn thân linh lực đều hết sạch. Tự thân không có bất kỳ lực công kích, vật tà có thể dễ dàng giết hắn. Thế nhưng, hắn tuy rằng không còn linh lực, nhưng thân ở cựu đầu xà trong cơ thể, nếu muốn giết hắn, liền muốn trước hết giết đại xà. Vật tà cho mày, nếu là hắn giết được cựu đầu xà, hà tất nghĩ trước hết giết cựu phiến. Này quan hệ giữa hai người, quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau, đem hai người nhược điểm hoàn toàn che giấu, ưu điểm toàn lực mở rộng. Vật tà tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn không dám dùng ra như điện thuật, không dám đem mình sở hữu khả năng đều đóng kín. Biện pháp bây giờ chỉ có thể chờ đợi, cựu phiến loại này pháp thuật cùng với những cái khác triệu hoán thuật không có bất kỳ không giống, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian vừa quá, triệu hoán đi ra vật thể liền sẽ biến mất. Vật tà nhất định phải bảo đảm mình có thể sống quá cựu đầu xà tồn tại thời gian, mới có thể một lần đem cựu phiến giết chết. Đương nhiên, nhất định phải trước hết nghĩ ra thế nào giết chết còn có 8 cái mệnh cựu phiến, bằng không cho dù chống được cựu đầu xà biến mất, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Vật tà một bên né qua đại xà công kích, một bên suy nghĩ kế hoạch. Ngươi tiếp tục trốn a, ngươi không phải là rất có biện pháp sao? Thử thuyết phục ta, thế nào mới có thể không giết ngươi? Cựu phiến khà khà cười gằn, không ngừng công kích vật tà. Vật tà suy tư một trận, rốt cục nghĩ ra thế nào giết chết cựu phiến. Hắn nhìn cựu phiến bụng dưới phát sáng cựu mệnh tinh hoa, ánh mắt hơi lóe lên, lại tránh né một trận, vật tà rốt cục tránh không thoát, bị cựu đầu xà một chiêu thần long bãi vị đánh cho tới trên lưng, khách khách rắc liên tục đứt đoạn mất mười mấy chiếc xương sườn, thân thể rơi vào đại địa. Ầm, một tiếng, đập ra một cái hơn 10 trượng hình người hồ sâu. Vật tà liên tục phun ra mấy ngụm máu lớn, bị trọng thương cũng không thể để hắn tỉnh táo biểu hiện thay đổi. Hắn hơi liếc mắt nhìn Hắc Phong Bảo, thầm nghĩ không hổ là Tuy Trần Tử lợi dụng vệ sinh xa bực này tài liệu quý giá chế tạo ra thượng phẩm pháp bảo, sức phòng ngự quả nhiên kinh người. Tại mới vừa rồi bị đánh trúng nháy mắt, có thể rõ ràng cảm giác được Hắc Phong Bảo phát huy ra phệ sinh xa đặc tính, hấp thu rất nhiều thương tổn, nếu không, sớm đã bị đánh thành thịt nát. Hắn không lo được đi suy nghĩ phong hỏa du luân thương hiệu quả sẽ là như thế nào, một bên bấm một cái pháp quyết triển khai pháp thuật, một bên móc ra truyền âm thẻ ngọc, đối với Trần Đồ ba người truyền âm. Trần Đồ, ta muốn ngươi tới đến khoảng cách Thiên Miêu tộc 4000 dặm vị trí, các ngươi tiểu một mực tại 4000 dặm phụ cận du đãng, không nên lại tiếp cận. Thẻ ngọc đầu kia, Trần Đồ nghe được vật tà nghiêm túc như thế lời nói, nhất thời cảm thấy sự tình không ổn. Bay về Trương Mẫn cùng hộ lực hai người phất phất tay, hô, tình huống có biến, trước tiên đi với ta 4000 dặm vị trí. Rất nhanh, bọn họ là đến 4000 dặm khu vực. Nơi này cách giao chiến trung tâm còn có 1000 dặm phạm vi, bằng thần trí của bọn hắn căn bản không phát hiện được hai người chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều nghi vấn, thập phần cẩn thận quan sát bốn phía, nhân thủ hai tòa truyền tống trận, một tòa là vì chính mình chuẩn bị, một tòa là vì vật tài chuẩn bị. Phân ba phương hướng tản ra, bảo đảm chính mình ở vào 4000 dặm vị trí. Trần Đồ lại hô to một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Mà ở chiến đấu trung tâm, Cửu Phiến nhìn cái kia sâu không thấy đáy, hình người hồ to, cười ha ha, vật tà, ngươi chỉ đến như thế, có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra, nhìn ngươi làm sao không chết. Hắn nói xong, khống chế cựu đầu cự xà bay lên trời, sau đó kéo dài thẳng tắp, bay về hình người động, dùng đuôi làm đau đầu, như một cái kim thép giống như, hung hăng cắm xuống. Rầm rầm. Đại địa bị cựu đầu cự xà động tác chấn động đến mức óng ong mà động, không ngừng run rẩy. Thật nhỏ đuôi tiến vào cái động này đã là thập phần gian nan, chớ nói chi là cự xà thân thể. Nó hoàn toàn là lấy nghiền ép phương thức, đem động mở rộng, chen lớn, không hề có một chút khe hở ép xuống. Đùng. Nó đạt đến dưới đáy, phát ra rung trời vang trầm. Nhưng mà, Cửu Phiến nhưng phát hiện, vật tà không có tại đáy động, mà là nhanh chóng mở ra một cái tiểu đường hầm, nỗ lực chạy trốn. Hôn trướng. Cửu Phiến cực kỳ bất mãn vật tà không phối hợp, đột nhiên liền muốn theo đường hầm tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, vật tà nhưng từ một bên trên mặt đất chui ra, bay đến trên bầu trời, lạnh lùng đi xuống nhìn xuống. Ta ở đây. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 274, quyết tử đấu tranh. Cựu Phiến ngẩng đầu, chỉ thấy vật tà chính cầm gián hư hóa phù cung tên, lạnh như băng nhắm ngay chính mình. Người thân tại trong hầm, không thể động đậy, nhìn ngươi lần này làm sao tránh né. Vật tà mặt không hề cảm xúc, ngón tay buông lỏng, nhất thời, mũi tên này rời dây cung mà đi, ép thẳng tới trong hầm cựu đầu cự xà. Cựu Phiến cười lạnh, xem ra trí nhớ của ngươi xác thực không được, quên ta còn có thể sử dụng nọc độc sao? Cựu phiến đứng ở cự xà trong bụng, ngửa đầu phun ra chất lỏng màu xanh biếc, chất lỏng theo cự xà thân thể xông thẳng mà lên, sau đó cự xà há mồm, chất lỏng liền vọt ra, tinh chuẩn đánh tới hư hóa phù trên, xì xì vang lên, hư hóa phù bị ăn mòn thành tro. Được rồi, vết sẹo quên đau, ta xem ngươi còn có thể chống được khi nào, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra. Cựu phiến cười hắc hắc, khống chế cựu đầu cự xà từ trong hầm bay lên, ép về phía vật tà. Đầu rắn to lớn kia, như roi giống như vậy, không ngừng quật vung lên, một cái hướng bên trái đánh tới, một cái hướng về bên phải đánh tới, vừa nhanh vừa động. Có lúc thậm chí sẽ chín viên đầu song song xếp hạng đồng thời, như đem đại tảo đem như thế, quét ngang lại đây. Vật tà chỉ có thể không ngừng né tránh, không ngừng chạy trốn. Nhưng hắn không có chút nào hoảng loạn, bình tĩnh đối xử mỗi một lần công kích. Hắn bình tĩnh như vậy, cửu phiến nguyên bản cũng không để ý, cho là hắn chỉ là giả vờ trấn tĩnh, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Thân thức của hắn trong phạm vi xuất hiện ba bóng người. Lấy hắn bây giờ ngàn dặm thân thức, vừa vặn tại biên giới chỗ phát hiện ba người kia. Hắn không quen biết ba người, nhưng hắn có thể phán đoán ra ba người tu vi, đạo nhị hai tầng, đạo nhị một tầng, đạo nhị một tầng. Toàn bộ đều là đạo nhị cảnh giới tu sĩ, đối với hắn mà nói không tạo thành được nửa điểm thương tổn. Thế nhưng, bây giờ đã không phải chém ngươi một cánh tay liền gọi thương tổn, cửu phiến muốn là bảo mật, không cho người khác phát hiện mình tại Thiên Miêu bộ lạc. Nếu như ba người kia phát hiện chính mình, ra vạn dặm khu vực đem những người khác gọi tới, hành tung của mình liền triệt để bại lộ. Đến thời điểm những lao quái kia sẽ ra sao, cũng không biết. Hắn nhìn vật tà đối với hắn cười lạnh, rất hiển nhiên, đáng chết vật tà cũng phát hiện ba người, hắn một cái xoay người, liền hướng ba người kia đuổi theo. Cựu phiến cũng lên, lấy ba người kia thần thức, dù như thế nào đều dò xét không tới nơi này, thế nhưng vật tà nhưng hướng về bên kia bay, rất rõ ràng là muốn cho ba người kia phát hiện mình. Vật tà. Cựu phiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, gàn từng chữ phun ra vật tà danh tự. Hắn ánh mắt lạnh như băng phảng phất hóa thành thực chất, có thể thích hợp vật tà tạo thành thương tổn. Vật tà không có ứng với hắn, trong bình tĩnh tiếp tục hướng Trần Đồ ba người bay đi. Nhưng hắn không phi bao xa, đã bị cựu phiến đuổi theo, cũng không cần đầu rắn công kích, trực tiếp dùng thân thể to lớn đánh tới. Cự xà mặt ngoài có thể đo xong toàn bộ điên cuồng phát ra tia sáng, nhảy lên động tốc độ càng nhanh hơn. Bạch lam cường liệt quang mang đem cự xà bao vây. Phản phất hóa thành từ phía trên hạ hạ phàm linh xà, nó nhanh chóng thiêu đốt năng lượng khổng lồ, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng mạnh hơn. Cự xà thân thể chưa đến, liền đã có một cơn gió lớn qua đến, vật tà mặt không thay đổi nhìn lấy vượt qua chính mình hiện nay tốc độ vọt tới cự xà, không có chút gì do dự, mạnh mẽ véo quyết, thi triển ra như điện thuật. Nhất thời, thân hình của hắn như điện, hiểm hiểm né qua đòn đánh này. Rốt cục dùng ra như điện thuật sao? Vật tà, ngươi bây giờ liền còn lại một chút như vậy linh lực, có thể làm cái gì? Cựu phiến cười gằn, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cùng vật tà chiến đấu, sau đó bỏ đi giết ba người kia. Ta có thể làm cái gì? Vật tà mặt không hề cảm xúc, chậm rãi lấy ra phong hỏa du luân hương, chỉ xéo cựu phiến, hay là ta có thể giết ngươi? Nhìn thấy vật tà tựa hồ muốn buông tay đánh cuộc, cựu phiến mừng rỡ trong lòng không ngớt, mau mau khinh miệt thả ra lời hung ác, muốn làm tức giận vật tà. Giết ta? Chỉ bằng ngươi cái kia ba lưỡng thịt? Cũng không biết có phải hay không là câu nói này chọc giận vật tà. Cửu phiến nhìn thấy vật tà không lùi mà tiến tới, hướng về chính mình vào tới. Phong hỏa du luân thương vào đúng lúc này hắc mang tỏa sáng, mặt ngoài ngũ thải ban lan đồ án bị hoàn toàn áp chế, hắc u quỷ dị, lạnh ám thị huyết, khát máu, phảng phất trở thành một cái tử vong chi thương. Cái kia màu đen đu mang, cùng toàn thân áo đen vật tà kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, hóa thành một đạo hắc điện, lắc người một cái, là đến một con đầu rắn trước mặt, từ phía dưới hàm hung hăng đâm đi tới. Vương công. Cửu phiến không trốn không né, trái lại khống chế đầu rắn, trực tiếp đón nhận đầu thương, tầng tầng đập xuống, ý đồ đem phong hỏa du luân thương đánh bay, thuận tiện đem vật tà đập thành thịt nát. Dưới cái nhìn của hắn, xạ điêu cung uy năng tương đương với thượng phẩm pháp bảo, có thể xạ điêu cung đều đối với hắn không thể làm gì, cái này đều là thượng phẩm pháp bảo phá thương, đối với cự xà có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn nhất thời co rụt lại, hiển nhiên rất là kinh ngạc với phong hỏa du luân thương biểu hiện. Chỉ thấy tại cự xà đầu to đòn nghiêm trọng xuống, vật tà nắm thương mà lên, mũi thương đâm tới dưới cằm bên trên, cái kia trùng kích cực lớn lực không có đem đánh bay, mà là vào thời khắc ấy, phong hỏa du luân thương đầu nhọn đột nhiên tỏa ra nồng nặc thâm thúy hắc quang, này chút ít hắc quang lại đem cùng nó tiếp xúc năng lượng nhanh chóng hấp thu, chỉ chốc lát sau liền xuyên thủng tiến vào cự xà trong đầu, từ đầu của nó đỉnh mà ra. Phá giáp. Cựu phiến hơi kinh ngạc, thương này cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên nắm giữ phá giáp năng lực, có thể ung dung đâm thủng tất cả phòng ngự, dành cho kẻ địch lớn nhất đả kích. Vật tà cũng là hơi có kinh ngạc, hai mắt hơi sáng ngời, không hổ là dùng phệ sinh sa luyện chế mà ra pháp bảo, lại nắm giữ phá giáp công năng, xem ra hắn muốn một lần nữa xem kỹ cây súng này công dụng rồi. Thứ một cái phá giáp, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng hủy diệt một cái đầu rắn? Hừ, buồn cười. Cựu phiến hơi kinh ngạc qua đi, trong mắt đắc ý lại nổi lên, hắn căn bản không quan tâm đầu rắn bị đâm xuyên qua một cái. Hai tay hắn véo quyết, nói, khép lại. Chỉ thấy này âm thanh một cái kia bị đâm ra phá động đầu rắn, khắp chung quanh năng lượng chậm rãi bao trùm lại đây, đem một lần nữa bao vây, lông tóc không tổn hại. Vật tà mặt không thay đổi nói, nếu thương này có thể phá giáp, như vậy giờ chết của ngươi liền đến. Vật tà hừ lạnh trong, nắm thương nhằm phía cự xà bụng dưới, nhắm thẳng vào cựu phiến. Không có cửa đâu. Cựu phiến trong mắt sát cơ bùng lên, đột nhiên thôi thúc tất cả năng lượng, những kia năng lượng ngưng hợp lại cùng nhau, làm cho cự xà thân thể rút nhỏ gần một nửa, phát ra ngập trời ánh sáng. Cỡ này ánh sáng vừa ra, ngập trời sóng năng lượng nhất thời truyền khắp ngàn dặm phạm vi của thần thức trong, ba người kia đã nhận ra có người ở chiến đấu, nhất thời hướng về nơi này nhanh chóng bay tới. Cự xà thân thể nhỏ đi, chín viên đầu lớn dồn dập tức giận kêu quái dị, tựa hồ cực kỳ chống cự cửu phiến làm phép, cách làm. Nhưng cửu phiến dù sao cũng là người điều khiển, vị kia thần linh dù cho không thích, cũng không có thể làm cái gì. Mà năng lượng cô đọng cũng làm cho cự xà uy lực càng lớn mấy phần, nguyên bản cùng vật tà như điện thuật bình đẳng tốc độ, xuất hiện lần nữa to lớn vượt qua, cự xà quay đầu vào tới. Vật tà tốc độ đã cực nhanh, cách cửu phiến khoảng cách không tới 100 trượng, nhưng mà này 100 trượng trong, muốn đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, nhanh hơn nhiều chín viên đầu lớn, thật sự là một đoạn xa xôi gian tân lộ trình. Phía sau một viên bá chủ đã đi sau mà đến trước, một cái liền đụng vào vật tà sau lưng, hát phong bào ở phía sau thoáng hiện, con một tiếng, chặn lại rồi lần này một đòn chí mạng. Phúc! Dù là như vậy, vật tà vẫn cứ cảm giác mình bị to lớn trọng thương, sắc mặt một trận đỏ chót, tiết hầu ngọt ngọt, muốn phun ra máu tươi. Nhưng mà, hắn chỉ là văng khẩu không khí, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Duy nhất có chút không ổn chính là, hát phong bào ở bên ngoài, xuất hiện một ít vết rạn nứt. Dựa vào quán tính, vật tà nhanh chóng bay về phía trước 20 trượng, lúc này, có 3 viên đầu rắn quấn vòng quanh thân thể của mình, chắn vật tà phía trước, trực câu câu theo dõi hắn. Vật tà căn bản không lưu ý này 3 viên đầu rắn, chúng nó quấn quanh đến trên người chính mình, lấy đường ngắn cản lại chính mình, đồng thời đem khiến chúng nó cố định lại, sự linh hoạt cực thấp, không đáng để lo, hoàn toàn có thể cân nhắc bỏ qua cho đi. Thế nhưng vật tà rõ ràng, này 3 khỏa đầu mục đích đúng là vì để cho chính mình tha cho một tha cho, kéo dài chính mình chốc lát, làm cho cái khác đầu rắn nhanh chóng đuổi theo. Vật tà tuyệt không cho phép bị sau lưng đầu rắn đuổi theo, thế là hắn không hề do dự, cầm phong hỏa du luân thương vào tới. Hắn cầm súng, đi tới một viên đồ trang sức trước, ở tại mặt ngoài vẽ ra một cái vòng tròn khẩu, vọt vào trong đó, lại tìm một cái vòng tròn miệng ra đến. Như vậy 3 tiến vào 3 ra, cái kia 3 viên đầu rắn đã trở thành thật to lỗ thông gió, dáng vẻ cực kỳ khôi hài. Sau lưng đầu rắn, vào đúng lúc này lần thứ 2 đuổi theo. Lần này cựu phiến học thông minh, không có trực tiếp nện vật tà lưng, vắt, mà là có 2 viên bay đến vật tà phía trước mặt đánh tới, mà mặt sau 2 quả đầu rắn cũng không chút lưu tình muốn đem vật tà nện thành thịt nát. Vật tà không đường có thể trốn, hơn nữa căn bản là không có cách chống đối 4 viên đầu rắn oanh tạc. Lúc này, không có gió canh, nhưng có cự xà tấn công tới cuồng phong, không có mưa máu, nhưng có này chút ít năng lượng tỏa ra mưa ánh sáng. Bắn ra 4 phía ánh sáng, quả thực so với kia đầy trời mũi tên còn muốn sắc bén. Tiểu tại 4 cái đầu rắn to lớn, dường như lưu tinh va vào vật tà một sát na kia. Một cổ cường đại thần thức, hóa thành một thanh kiếm sắc, vọt vào cựu phiến nguyên thần độc phủ, hung hăng đâm trúng cựu phiến nguyên thần. A! Cựu phiến kêu thảm thiết, trong đầu hắn trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không thể làm, chỉ có vô cùng vô tận đau nhức. Cái cố này đau nhức, phản phất có người tại lôi kéo hắn nguyên thần, điên cuồng phá hoại. 4 đạo bá chủ cũng bởi vậy dừng lại một cái. Vật ta nhờ vào đó thời cơ, đi xuống bay ngang vài chục trượng, né qua đầu rắn vây chặt, xông về phía trước, trong nháy mắt liền lại tiến lên hơn 30 trượng. Lúc này hắn cách cựu phiến khoảng cách đã không đủ 50 trượng. Vật ta. Cựu phiến từ trong đau đớn tỉnh lại, đỏ bừng hai mắt trừng mắt vật ta, đáng chết ngưng thần thuật. Hắn mắng một câu, một bên khống chế đầu rắn một lần nữa truy hướng về vật tà, một bên khống chế thân rắn rút lui. Nhưng hắn vừa mới lên cái ý niệm này, nguyên thần lại lần nữa gặp phải ngưng thần thuật trọng thương. Hôn trứng trướng. Hắn lần thứ 2 tỉnh lại lúc, vật tà đã cách hắn không đủ 20 trượng. Vật tà sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng không dễ chịu, ngưng thần thuật đối mặt so với thần thức mình yếu tu sĩ, có thể hình thành thuần sát. Nhưng mà đối mặt thần thức mạnh hơn chính mình tu sĩ, liền sẽ trở thành kiếm hai lưỡi, để đối thủ mất đi ngắn ngủi phản ứng thời điểm, thần trí của mình cũng sẽ bị trọng thương. Cũng may cựu phiến căn bản sẽ không thần thức phòng ngự pháp thuật, như hắn và Nhược Phong như thế nắm giữ phòng ngự pháp thuật, căn bản đừng nghĩ nhanh như vậy tới gần. Chương 275, ta làm ma lúc. Thượng. Vật ta tốc độ cực nhanh, cách cựu phiến càng ngày càng gần. Đen thui phong hỏa du luân thương tỏa ra ăn mòn phòng ngự khí tức tử vong, hắn mặc áo đen, tay cầm hắc thương, ở mảnh này dương quang phổ chiếu bên trong thế giới, trở thành một vệ hoa không đi màu đen. Vật ta. Người tên khốn này. Khốn nạn. Cựu phiến từ đau đớn kịch liệt bên trong tỉnh táo, không lo được trong đầu hỗn loạn, lần thứ 2 khống chế thân rắn rút lui, muốn rời xa vật tà. Có thể vật tà sắc mặt lần thứ 2 trắng bệnh một phần, lại dùng ra ngưng thần thuật. Như kiếm giống như sắc bén, sâu sắc đâm vào cựu phiến náo hải, hắn thống khổ không cam lòng hô to, khỏe mắt chảy xuống huyết lệ. Mà vật tà vào đúng lúc này, cũng đã đi tới thân rắn bên ngoài, chính lấy phong hỏa du luân thương vạch ra một cái vòng tròn lớn động. Cựu phiến vị trí cách hắn bất quá 10 trượng, chỉ cần đi vào thân rắn, lại trước 10 trượng, có thể cùng cựu phiến mặt đối mặt. Nhưng lại tại lỗ tròn sắp sửa cắt ra thời gian, cựu phiến lại đã tỉnh lại. Hắn nhìn thấy vật tà đang tại trước mặt vẽ vòng tròn, nhất thời hai con mắt toát ra lánh liệt hàn quang. Hắn tuy rằng không sợ vật tà, nhưng là không muốn lại bị vật tà giết một lần, không cần thiết lãng phí 2 lần cựu mệnh tinh hoa. Thế là, hắn lần này cũng không khống chế rút lui, đem hết thể tinh lực đều tập trung trên đầu rắn công kích, cùng chỗ hồng khôi phục trên. Quả nhiên, chỉ là trong nháy mắt, bị vật tà vẽ ra hơn một nửa cái hình tròn, bị lớp năng lượng tầng bao trùm, khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở sau thân thể hắn, cái kia 9 cái đầu rắn cũng gào thét mà đến, trong nháy mắt là đến vật tà mặt sau. Vật tà sắc mặt bình tĩnh, căn bản không quan tâm sau lưng công kích, chỉ là không ngừng mà nhanh chóng hòa vòng, muốn vẽ ra một cái hình tròn chỗ hổng. Mà ở cựu phiến dưới sự khống chế, hắn mới vừa vẽ ra một điểm chỗ hổng,
rất nhanh sẽ bị khép lại, căn bản không có cơ hội. Vật ta hiển nhiên phát hiện điểm này, nhưng hắn nhưng căn bản không để ý, thẳng đến một cái cự xà đầu to rốt cục đụng phải thân thể của hắn. Vành! To lớn tiếng va chạm vang vọng, vật ta cả người tầng tầng đụng vào cự xà ở bên ngoài, cường đại lực trùng kích đem phần lưng của hắn đụng phải ao hãm một khối. Hát phong bào trên vết dạn nứt cũng làm lớn ra mấy phần, lan tràn đến toàn bộ phần lưng. Vật ta lắc lắc đầu, lông mày hơi nhíu, còn không phản ứng lại. Vành! Lại là một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng lại gặp đòn nghiêm trọng. Khách khách rắc hát phong bảo phá nát, âm thanh điểm điểm lọt vào tai, rõ ràng có thể nghe, nhỏ bé vết nứt lan tràn đã đến toàn bộ sau lưng. Vành! Cự xà va chạm một cái so với một cái hung mãnh, liên tục không ngừng, chín viên đầu rắn luân phiên oanh tạc. Không cho vật tà một điểm cơ hội thở lấy hơi. Đường vân nhỏ lần thứ hai mở rộng, không có một tia dừng lại, trực tiếp lan tràn đến toàn thân. Chỉ cần lại gặp một đòn, hát phong bảo liền sẽ triệt để tan vỡ, hóa thành bột mịn. Nhưng mà vật tà đối mặt pháp bảo hỏng mất tuyệt cảnh, ánh mắt trước sau bình tĩnh. Nhàn nhạt nhìn cửu phiến, lại như nhìn một kẻ đã chết như thế. Cửu phiến lao đi khỏe mắt huyết lệ, đối với vật tà cười lạnh lạnh nói, ngươi hiện tại còn có bản lĩnh gì? Còn có thể quấy xảy ra sóng gió gì? Linh lực không đủ, phòng ngự tan vỡ, công không vào, lùi không đi, thần trí của ngươi liên tục công kích ta ba lần. Chắc hẳn cũng phải khôi phục chốc lát. Nhưng này nháy mắt, ta liền đủ để giết ngươi. Vật tà không nói gì, cười không nói. Có cái gì tốt cười? Cửu phiến sắc mặt âm trầm, khống chế đầu rắn đối với vật tà hắc phong bảo làm ra một đòn chí mạng. Năng lượng khổng lồ đầu rắn ở giữa không trung vẽ ra nhiều tiếng âm bạo, tốc độ nhanh chóng, như lưu tinh, ầm, một tiếng, đập lấy vật tà trên người. Ầm. Hắc phong bào ầm ầm tan vỡ, biến thành vừa mịn vừa đen một phấn, dì dào hạ xuống. Hắc phong bào vừa vỡ. Vật tà nhất thời ánh mắt lấp lóe, lại một lần nữa dùng ra ngưng thần thuật. Cựu phiến kêu thảm một tiếng, thống khổ che khuôn mặt. Vật tà nhờ vào đó thời cơ, lập tức bắt được phong hỏa du luân hương, hoạch xuất ra một cái hình tròn. Lắc người một cái, liền tiến vào cự xà trong cơ thể. Không chút do dự nào, hắn nhanh chóng hướng về choáng váng cửu phiến. Cửu phiến tự biết chúng chiêu, không cách nào chống đối, chờ tỉnh lại một sát na kia, thình lình phát hiện, vật tà đầu thương, cách mình đã không đủ 10 trượng. Hắn thay đổi sắc mặt, muốn tránh căn bản không kịp, hắn bây giờ, toàn thân không một tia linh lực, không có né tránh khả năng. Lẽ nào thật sự lại muốn tổn thất một cái mạng? Không thể. Tuyệt đối không thể. Ở một cái vật tà trên tay liên tục lãng phí hai cái mạng, quả thực chính là đáng tiếc. Hắn không cho phép việc này phát sinh. Trong lòng hắn tàn nhẫn lóe lên, cũng không đi trốn vật tà chí mạng một thường. Trái lại khống chế đầu rắn nhanh chóng lao tới. Hắn đoán chắc vị trí, đầu rắn cuối cùng sẽ đánh vào trước người mình hai, ba trượng, nếu như vật tà cố ý muốn giết mình, như vậy hắn đang giết chết của mình một sát na, cũng sẽ bị đầu rắn đập thành thịt nát. Hắn sẽ cùng mình chôn cùng, nhưng mình còn có thể phục sinh, vật tà liền sẽ vĩnh viễn đi chết. Hắn tin tưởng, vật tà đối mặt vây ngụy cứu triệu cục diện, không thể ngu đến mức còn muốn giết chính mình. Vật tà bình tĩnh quay đầu, nhìn cái kia đầu rắn cách mình càng ngày càng gần, trong mắt lóe ra tinh quang, vẫn như cũ không né tránh, nhằm phía cửu phiến. Cửu phiến hai mắt trừng, hét lớn: Vật tà, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cho dù lãng phí nữa ta một cái mạng, ta còn sẽ phục sinh, mà ngươi sẽ chết. Hoàn toàn chết. Vật tà nhàn nhạt nói, có lẽ. Nói xong, đi tới cửu phiến trước mặt, lạnh như băng hắc mang tại đầu thương trên lòng lánh. Nhẹ nhàng đi đến đưa tới, tại cửu phiến không thể nào hiểu được dưới ánh mắt, đâm vào bụng dưới của hắn. Thịt của hắn bị đầu thương đâm vào ao hãm xuống, một giọt lại một nhỏ màu đỏ máu tươi, điên cuồng phun ra. Người điên. Tuyệt đối là người điên. Cửu phiến đau đến kêu to, nhưng không cách nào ngăn cản đầu thương đi tới. Xì xì một tiếng, quán xuyên đan điền của hắn, từ hắn phía sau lưng xuyên ra. Người muốn chết. Cửu phiến lạnh lẽo nhìn chằm chằm vật tà, căn bản không lưu ý thân thể đau nhức, khống chế đầu rắn đánh tới. Đầu rắn đánh vỡ năng lượng mặt ngoài, vọt vào trong bụng, lập tức đem vật tà đánh bay, đẩy đến bụng dưới trên vách. Ân. Vật tà hừ lạnh một tiếng, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình đầu lâu trở xuống thân thể, hoàn toàn bị nện trở thành giấy mỏng. Nhưng quỷ dị là, mặc dù như vậy, hắn đều không có lưu ra dù cho một giọt máu tươi. Vật tà nhàn nhạt quay đầu, bình tĩnh nhìn cửu phiến, nói, cảm giác gì? Cửu phiến thân thể bị phong hỏa du luân thương cắm vào, đan điền linh lực điên cuồng tiêu tan hết sạch, đau nhức truyền khắp toàn thân của hắn. Khóe miệng chảy ra quần quần máu tươi. Hắn trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn vật tà, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm âm thanh, "Ngươi, làm sao? Còn không chết?" Gặp phải nặng như thế chế, cửu phiến khó mà tiếp tục giữ vương thiên phú thần thông, năng lượng biến thành đại xà vào đúng lúc này lặng yên tàn đi, hai người cũng mau nhanh chóng rơi dụng. Vật tà ở giữa không trung, nhìn mình bẹp thân thể, dùng sức hít một hơi, chỉ thấy không khí nhập vào cơ thể, thân thể của hắn lại một lần nữa no đủ lên. Phảng phất hắn chính là cái khí cầu, co rối như thường. Hắn rơi xuống đất, cửu phiến cũng rơi vào trên đất, ngã vào một bên, vô lực nhìn vật tà. Vật tà đi tới bên cạnh hắn, cư cao lâm hạ mà nói, ngươi nghe nói qua thân ngoại hóa thân chứ? Tại cùng ngươi chiến đấu trong, ta dùng ra thân ngoại hóa thân, lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Trong khoảng thời gian này, ta gặp nhiều lần như vậy trọng thương, nhưng không có phun ra một giọt máu. Cửu phiến dây rủa ngồi dậy, trong cơ thể truyền đến từng đợt sức hút, hắn cảm giác máu tươi của mình, tất cả đều bị phong hỏa du luân thương nhanh chóng hấp thu. Nhưng hắn không có chút nào sợ sệt. Hắn lạnh như băng nhìn vật tà, nói, lúc nào ngươi có cơ hội triển khai thân ngoại hóa thân? Vật tà nhàn nhạt nói, ngươi đem ta đánh tới trên đất, đập ra hình người hố to thời điểm. Cựu phiến lắc đầu nói, không thể, thần trí của ta thường xuyên thả ra, nhưng không có phát hiện cái thứ hai ngươi. Vật tà khẽ mỉm cười nói, ngươi lẽ nào không phát hiện, trên người ta đều là mang theo một đống lớn hư hóa phù sao?
Cái gì?
Cửu Phiến biến sắc, quay đầu nhìn về cái kia hố sâu nhìn tới. Vị trí của hắn khoảng cách nơi đó rất xa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng phảng phất xuyên qua san sát thanh sơn, nhìn vào cái kia sâu không thấy đáy dưới đáy. Ở đằng kia dưới đáy trong, một cái bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt của hắn được không đáng sợ, vừa xuất hiện liền ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên nhận lấy cực lớn thần thức phản vệ. Nhưng hắn không để ý lắm, nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Một bước bay lên, liền hướng bên này bay tới. Ma Cửu Phiến trước mặt vật tà, vào đúng lúc này chậm rãi làm nhạt, cho đến biến mất. Cũng không lâu lắm, vật tà bay đến Cửu Phiến trước mặt, nhìn hắn bây giờ nửa chết nửa sống trạng thái, rất là thỏa mãn gật đầu, nói, ta dùng hư hóa phù, thần trí của ngươi làm sao có khả năng cảm giác được ta?
Hừ. Cửu Phiến cười gằn, rất tốt kế hoạch, tâm cơ đầy đủ thâm trầm, thế nhưng vậy thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn là cái gì đều không làm được, ngươi không cách nào giết chết ta, nhưng ta khôi phục sau, là có thể giết chết ngươi.
Vật ta nhìn Cửu Phiến trong bụng liều lĩnh lục mang cửu mệnh tinh hoa, đoàn kia lục mang căn bản không được phong hỏa du luân thương xé rách mà hủy hoại, phảng phất tồn tại ở trong hư không, không bị công kích. Hắn mắt lộ ra vẻ kỳ dị, ngẩng đầu quay về Cửu Phiến mỉm cười nói, ai nói ta giết không chết ngươi? Ngươi dám giết ta?
Chuyện cười.
Cửu Phiến tràn đầy tự tin, có bản lĩnh ngươi tiếp tục đem ta đầu chém, xem ta chờ một lúc như thế nào giết ngươi.
Đừng ngây thơ.
Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, tha cho Cửu Phiến vừa đi vừa nói, gần nhất ta đang suy tư một cái rất có ý tứ vấn đề, cái vấn đề này hành hạ ta rất lâu, trước đây ta một mực xem thường. Thế nhưng ta đột nhiên phát hiện, mặc kệ ta xem thường hay không, cái vấn đề này đều quấy nhiễu ta. Đó chính là, ta rốt cuộc muốn không nên dùng chút ma đạo thủ đoạn.
Cửu Phiến hai mắt híp lại, nói, ngươi nghĩ tại ta trước khi trọng sinh, giàn vật ta.
Có thể nói là, cũng có thể nói không phải.
Vật ta cười nhạt nói, không biết, ngươi có hiểu hay không quỷ linh hoa sinh trưởng hoàn cảnh.
Vật ta tha cho Cửu Phiến tiếp tục tự đủ, ta từng gặp quỷ linh hoa sinh trưởng quá trình, chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Chuyên môn trồng tại tu sĩ trong đan điền, bị loại người, toàn thân tinh huyết cùng linh lực đều sẽ bị cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu, cả người đem tại trong vòng 3 ngày, chịu đựng cực đại thống khổ, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt bầm đen, quả thực so với chết còn thống khổ. Sau 3 ngày, quỷ linh hoa thành thục, sản sinh quỷ linh quả, chỉ cần đem quỷ linh quả lấy xuống, cái kia người có tài mới dễ chết, mới có thể giải thoát.
Vật ta đi tới Cửu Phiến ngay phía trước, mỉm cười nhìn Cửu Phiến, nhẹ giọng nói, ngươi rõ ràng ta nói là cái gì sao?
Ta nói đúng lắm, giải thoát.
Chưa xong con tiếp.
Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta.
Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem.
Chương 276, ta làm ma lúc.
Hạ.
Vật ta tại giải thoát hai chữ đã nói được cực kỳ mềm nhẹ, cực kỳ hòa ái, Cửu Phiến ha có thể không hiểu, sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi chút, nói, ngươi nghĩ giàn vật ta?
Ngươi nên rõ ràng, làm sao giàn vật ta đều vô dụng, ta một khi khôi phục như cũ, ngươi vẫn là sẽ chết.
Vật ta lắc đầu nói, khi đó ta đối với loại này bọn đạo trích ma đạo căn bản cũng không thèm một chú ý, ta đem hết thảy quỷ linh hoa hạt giống đều tiêu hủy.
Cửu Phiến hừ lạnh nói, nếu đều tiêu hủy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Ta muốn nói là, ta đang nghĩ, có muốn hay không đem những khắc linh dược loại đến trên người ngươi.
Vật ta hơi hơi cười, dáng vẻ cực kỳ hòa ái dễ gần.
Cửu Phiến khinh thường bật cười một tiếng nói, những khắc linh dược, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết có thể trong đan điển trồng linh dược rất ít, tự coi như ngươi nắm giữ loại này linh dược, ngươi tối đa cũng chính là giàn vật ta, chỉ cần ta khôi phục sau có thể giết ngươi, chút hành hạ này đáng là gì?
Đúng là ngươi không giết chết được ta liền giàn vật ta, cũng là điểm ấy thủ đoạn.
Vật ta thở dài, nói, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao?
Ta tuy rằng xem thường ma đạo thủ đoạn, thế nhưng mọi người nếu đều gọi ta là ma, cái kia đơn giản, ta chính là ma.
Ma thân là một cái ma, nếu ngay cả cá nhân đều giết không chết, vậy thì thật là quá thất bại.
Nói xong, hắn một phát bắt được cắm ở Cửu Phiến trong bụng thường, đột nhiên nổ, rút ra, mang ra một chỗ máu tươi.
Cửu Phiến ôm bụng, sắc mặt tức đến hoàn toàn trắng bệnh, gân xanh nổi lên, sửng sốt không nói tiếng nào.
Có cốt khí.
Vật ta cười nhạt, nói, biết ta dự định như thế nào giết ngươi sao?
Cửu Phiến gắt gao trừng mắt vật tà, thở hổn hển nói, ngươi
giết không được ta, ta có
cửu mệnh tinh hoa.
Đúng, ngươi là có cửu mệnh tinh hoa, thế nhưng nếu như ta đem ngươi cửu mệnh tinh hoa toàn bộ hấp thu.
Vật tà nụ cười vào đúng lúc này chuyển sang lạnh lẽo,
nói, coi đời này có một loại cực kỳ đặc thù thổ nhưỡng, chúng nó hầu như có thể hấp thu thế gian bất kỳ hết thể hư huyễn vật chất, linh khí, thần thức, mà ngươi cửu mệnh tinh hoa đó là hư huyễn vật chất một loại.
Cửu Phiến nghe đến đó,
nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, nói, phệ sinh xa.
Vật ta gật gật đầu, cầm phong hỏa du luân thương tại Cửu Phiến trước mặt quơ, nói, ngươi cảm thụ qua cây thương này tại bên trong cơ thể ngươi cảm giác chứ?
Nó lại như một cái vòng xoáy, điên cuồng hút dòng máu của ngươi.
Thế nhưng, bởi nó bị chế tạo trở thành pháp bảo, bị vật khác chất lẫn lộn cùng nhau, vì lẽ đó thôn phệ hiệu quả không quá rõ ràng.
Nhưng nếu là đem lấy ra, nó có thể khủng bố đến, đưa ngươi trong nháy mắt hấp thành thời khô.
Nói tới chỗ này, ta còn muốn cảm tạ ngươi, lúc đó ta không có linh lực hủy hoại hắc phong bảo, vẫn là ngươi cố ý giúp ta cái này đại ân.
Cái gì?
Ngươi
tính toán ta?
Nhìn vật ta nguy hiểm nụ cười, Cửu Phiến trong lòng rung bần bật.
Vật ta không nói thêm gì,
đưa tay quay về xa xa một chiêu. Nhất thời, hắc phong bảo biến thành một mịn. Một phần tối đen hạt cắt bay tới, tại vật tà trong tay ngưng tụ. Cựu phiến sắc mặt trở nên cực kỳ trắng như tuyết cực kỳ, mà không có chút máu nhìn đoàn kia đen thấm hạt cát, tâm tình một cái liền rơi xuống tới đáy vực. Ta sẽ đem vệ sinh sa trồng tiến vào đan điền của ngươi bên trong, khiến nó hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó đem cái khác hạt giống trồng tiến vào vệ sinh sa bên trong. Có thể hấp thu cựu mệnh tinh hoa, đến lúc đó, cựu mệnh tinh hoa chính là ta rồi. Vật tà hai mắt híp lại, lập loè nguy hiểm hàn mang, dán vào cựu phiến lỗ tai nhẹ nhàng nói, ta dám khẳng định. Loại cảm giác này, lại như đem quỷ linh hoa trùng tại trong thân thể của ngươi như thế. Không biết, đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không thể kiên cường như vậy. Cựu phiến thời khắc này hoảng rồi, triệt để hoảng rồi, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, hoảng sợ đối với vật tà kêu lên, không, không không được. Đừng có giết ta. Vật tà đem hắn nhét vào trên đất, dùng mũi thương tại hắn trên bụng mở ra cái thập tự khẩu, sau đó ngồi xổm xuống. Không, không nên a. Vật tà giơ tay, đưa tay phóng tới trên bụng của hắn, đột nhiên cười cười, đúng vậy à, không thể để cho ngươi chết. Đa tạ, đa tạ, đừng có giết ta. Cựu phiến nghe vật tà lời nói, phản phất đã nghe được âm thanh của tự nhiên, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, quay về vật tà liên tục dập đầu. Vật tà nhìn chung quanh thanh sơn, quay về xa xa vẫy bàn tay lớn một cái, nhất thời mười mấy con cỡ lớn động vật đã bị cách không vồ tới, từng cái nằm ở trên đất, đối với vật tà dập đầu. Vật tà mặt không thay đổi hơi nhấc ngón tay, cũng không thấy bất kỳ linh lực lao ra, này mười mấy con dã thú đầu lâu liền mỗi người bay lên, máu tươi dâng trào ra. Kỳ dị là, máu tươi không có một giọt rơi xuống đất, toàn bộ tụ tập đến vật tà trong tay. Hắn quay về cựu phiến mỉm cười nói, ngươi bây giờ mệnh phi thường đáng giá, không thể nhanh như vậy sẽ chết, ít nhất phải sống thêm một hai ngày, bởi vì ngươi hiện tại vừa chết, cựu mệnh tinh hoa liền sẽ giúp ngươi khôi phục một cái mạng, quá lãng phí. Cựu phiến vừa nghe, thay đổi sắc mặt, run rẩy chỉ vào vật tà, cái gì? Cái gì? Vật tà cười tà, một cước đem đạp ở trên đất, đem vệ sinh sa giải đi vào. Trong phút chốc, cựu phiến liền sắc mặt giữ tợn kêu thảm thiết, a, a, a. Tiếng kêu của hắn tại thanh sơn giữa vang lên, tiếng vang to lớn, khiến người ta không đành lòng đi nghe. Vật ta nhìn dưới thân liên tục co giật cửu phiến, mặt mỉm cười, đem một viên linh dược hạt giống gieo xuống. A! Gào thảm âm thanh nhất thời gấp bội, so với gào khóc thảm thiết không hiện nhiều để. Cửu phiến màu máu trên mặt nhanh chóng biến mất, hắn há to miệng, hai mắt trợn lên đột xuất, năm ngón tay thật chặt vồ vào dưới đất. Vật ta cầm trong tay huyết vận chuyển tiến vào thân thể của hắn, để hắn không đến nỗi lập tức tử vong. Đã qua không lâu, huyết dịch cũng khắc khô, vật ta liền lấy ra 1 triệu khối linh thạch, chậm rãi vận chuyển linh lực cho hắn, để hắn duy trì sinh cơ. Trong thân thể của hắn, phệ sinh sa chất đầy đan điền. Điên cuồng lôi kéo màu xanh lá cửu mệnh tinh hoa, điểm điểm ánh sáng theo phệ sinh xa, cung cấp hạt giống phát dục. Rất nhanh, hạt giống liền phát ra mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Nó tham lam hấp thu trong đất dinh dưỡng, đồng thời căn bản không có thỏa mãn, theo cửu phiến kinh mạch, lan tràn đến toàn thân của hắn các nơi. Vật ta hơi nhếch khóe môi lên, nhìn cửu phiến thống khổ dáng vẻ, tự lẩm bẩm, ta làm ma lúc, nhất định phải để tứ phương chúng sinh nghe thấy danh hiệu ta, nghe tiếng đã sợ mất mật. Sau 3 ngày, cửu phiến đã biến thành một bộ da bọc xương thấy khô, mà ở bụng dưới của hắn nơi có một đóa cực kỳ thơm ngát đóa hoa, phiêu đãng cực kỳ say mê hương vị. Hoa rất đẹp, 5 mảnh lá cây, 2 mảnh màu đen, 2 mảnh màu xanh lục, 1 mảnh màu đỏ. Bụi cây này cực kỳ đặc thù loại sản phẩm mới linh dược, ở trên thế giới này tuyệt không thấy nhiều, thậm chí có thể là tuyệt phẩm. Không có mấy người có thể như vậy đào tạo linh dược, này đã không chỉ quan hệ đến người này có phải là người hay không, càng quan hệ đến thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vật ta ngồi xổm người xuống, đưa tay ra bắt được linh dược gốc rễ, xoay đầu lại, đối với hai mắt tăng dã, liền hừ khẩu khí lực đều không có, cựu phiến cười nhạt nói: ta tha thứ ngươi tất cả tội lỗi, ban cho ngươi giải thoát. Nhẹ nhàng khẽ ngắt linh dược, thả dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát. Chỉ thấy tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, này đóa linh dược có vẻ khác với tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 277, hấp thu tinh hoa. Vật ta nhìn một chút cửu phiến bộ dáng, đem đầu lâu cắt lấy, dùng phong hỏa du luân thương chối lên, sau đó đem thân thể phá hủy. Quay đầu hướng Trần Đồ ba người nói, theo ta về Thiên Miêu tộc. Ba người hắn đã sớm đi tới nơi này, mắt thấy cửu phiến tử vong quá trình, trong lòng chẳng qua là cảm thấy thoáng tàn khốc, thật cũng không quá để ở trong lòng. Người chết mà thôi, không tính là gì, chính bọn hắn hạ thủ thời điểm, đều đến đây. Truyền tống đi qua, quá khứ, là được. Trần Đồ từ trong túi chứa đồ lấy ra bố trí kỹ càng cỡ trung truyền tống trận, phóng tới trên đất, từng trận ánh sáng bay lên, bốn người tiêu tan tại không trung. Bọn họ truyền tống đã đến cách Thiên Miêu tộc cách xa trăm dặm trên đỉnh núi, ngọn núi này rất cao, rất lớn, mỗi người đều sẽ không tự chủ hướng về nơi này liếc mắt một cái. Vật ta đứng ở đỉnh cao nhất, đem phong hỏa du luân thương dưới đáy cắm ở trên đỉnh. Đầu thương nơi mang theo cựu phiến đầu người, sau đó mới cùng Trần Đồ ba người cùng trở về bộ lạc. Vừa về tới bộ lạc, mọi người dồn dập tò mò tiến lên đón, cẩn thận quan sát Trần Đồ ba người. Miêu miêu kêu. Miêu Nhị có chút trầm mặc đi tới vật tà trước mặt, thở dài nói, ngươi giết hắn. Vật tà gật gật đầu, nói, hắn đã chết, không cần lại quan tâm hắn, để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này đó là gần nhất danh tiếng dần lên ba vị trận pháp đại sư, cũng là bạn tốt của ta, Trần Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực. Miêu Nhị cung kính thi lễ nói, Trần đại sư, Trương đại sư, Hổ đại sư. Làm không được đại sư danh sưng, chỉ là học chút ra lông tiểu tử mà thôi. Trần Đồ khiêm tốn nói xong, có thể bị người tôn làm đại sư, vẫn là để trong lòng hắn mừng thầm một cái. Ba vị đại sư có thể ở bực này thời khắc làm cứu viện, chúng ta cả tộc trên dưới đều vô cùng cảm kích. Miêu Nghị cảm kích nói, chư cường nâng nhược một mực là của chúng ta làm người căn bản, trợ giúp người khác càng là của chúng ta xử sự chuẩn tắc, không cần khách khí như thế. Trần Đô mặt không đỏ, không thở gấp, nói khoác không biết ngượng đem mình nâng lên đến hiệp khách độ cao, cái kia một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, liền vật ta đều không thể không thẹn thùng. Xin mời ba vị đại sư ở đây nghỉ ngơi cho tốt chốc lát, ta đây liền sai người bày xuống yến hội, long trọng tiếp đón ba vị đến. Miêu Nghị trịnh trọng nói. Trần Đô lập tức xua tay, hắn hiểu được chính mình tới đây mục đích, không phải là vì uống hai chầu rượu, ăn mấy cái món ăn, bọn họ là vật tà để cho bọn họ tới, tự nhiên trước tiên chú ý chính sự. Đồng thời không thiếu hướng về vật tà biểu diễn chính mình ba người bây giờ năng lực, tốt chứng minh vật tà đối với bọn họ tất cả giúp đỡ là lựa chọn sáng suốt. Không cần, chỉ cần đem ba người chúng ta bầu rượu chứa đầy là được, chúng ta vậy thì bố trí trận pháp, thời gian cấp bách. Trần Đồ không nói hai lời, đem ba cái bầu rượu ném cho Miêu Nghị. Liên cùng Trương Mẫn, Hổ Lực hai người, bắt đầu chắc lượng địa hình, thảo luận bố trí chi tiết nhỏ. Miêu Nghị có chút lo lắng, Trần Đồ là thật sự không cần chiêu đãi, vẫn là xem thường bọn họ chiêu đãi. Vật ta đi tới, đối với hắn yên tâm cười nói, không cần để ý tới bọn họ là trời xanh trận pháp của nhân, một bố trí xong trận đến. Cái gì đều không thể đánh gãy. Miêu Nghị trấn an cười cười, đối với vật ta cảm kích nói, thật sự phải nhiều tạ vật công tử. Vật ta khoát tay nói, không cần như vậy. Nơi này đó là quê hương của ta. Nói xong, lại nói, ta muốn bế quan một quãng thời gian, không cho phép để bất luận người nào quấy rối ta. Miêu Nghị gật đầu nói, ta sẽ thông chi một chút đi. Bàn giao xong những này, vật tà không nói thêm gì nữa, đi vào lều của mình. Đồng thời vì phòng ngừa bất ngờ, hắn cố ý bố trí mười mấy tầng cấm chế. Làm xong sau khi, hắn mới an tâm khoanh chân ở trên giường, lấy ra bội cây kia linh dược. Thuốc này trải qua vệ sinh xa đào tạo, hấp thu cửu mệnh tinh hoa, chỉ cần ăn vào nó, có thể như cửu phiến như thế. Gặp phải chí mạng công kích còn có thể khôi phục. Có vật ấy nơi tay, bằng đống dưng có thêm mấy cái mệnh. Kỳ chân quý trình độ tự không nói nhiều, chuyến đi sẽ làm toàn bộ hạ giới rơi vào điên cuồng. Cũng không biết cửu xà tộc tộc công là từ đâu làm tới. Dĩ nhiên không có nửa điểm phong thanh, nếu không phải là mình trùng hợp giết cửu phiến, thật sự không một người biết. Cũng coi như là đưa ta một món lễ lớn. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, trên tay pháp quyết vừa bấm, một đám lửa tự dưng bốc lên, ché mất linh dược. Trong chốc lát, thiêu đến còn lại một ít cỗ chất lỏng màu xanh lục, theo vật ta khẽ nhếch môi, tiến vào trong bụng. Nhất thời, một luồng tương tự bạc hà y hệt cực hạn mát mẻ tán thấu toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, giống như là thiên sang bách khổng tái sảng. Vật ta có thể cảm giác được, từng trận không khí từ thân thể của chính mình xuyên thấu. Giống như tại trong suối huyền chuyển trăm nghìn dòng suối, mỗi một lần quay về, mỗi một lần chuyển ngoặt, đều có thể rõ ràng cảm thụ. Loại này kỳ dị cảm giác, hình dung lên rất mỹ diệu, nhưng thật ra là phi thường khó chịu. Hơi hơi có một chút phong lưu, đều có thể quát tiến vào xương, phản phất có vô số thanh đao tại quát, lại băng lại lạnh. Nội tạng cũng giống vậy, hầu như không chịu nổi như vậy thổi quát. Thế nhưng cũng không thống khổ, lại như sau lưng rất ngứa, nhưng gại không tới. Chính là tại cảm giác như vậy trong, vật ta bắt đầu quan sát bên trong thân thể của chính mình. Đạo kia màu xanh lá thanh lưu, theo kinh mạch tiến vào trong đan điền. Chúng nó xuất hiện tại nhạt linh lực màu đỏ đại dương trên, hóa thành một cái màu xanh lá dây lưới, múa lên với hồng nhạt thế giới. Nó như ưu linh, lại như vũ giả, bước chân phập phù, tiết tấu thanh thoát, đột nhiên, nó một đầu đâm xuống, phất một tiếng, tiến vào nhạt linh lực màu đỏ trong biển rộng. Vào lúc này, nó bắt đầu rồi pha loãng, từ từ trở thành nhạt, từng điểm cùng đại dương dung hợp. Mỗi nhạt một phần, nó liền sẽ bước lên một điểm lục mang, trong đó còn có màu đỏ khí thể. Từ từ, nó càng ngày càng nhạt, hào quang màu xanh lục càng ngày càng sáng, màu đỏ khí thể càng ngày càng đậm. Vật ta cảm thấy một luồng cực kỳ bàng bạc sinh cơ ở trong cơ thể mình xuất hiện, dường như mùa xuân đến, có thể làm cho vạn vật thức tỉnh. Nhưng này cỗ sinh cơ cũng không phải mưa xuân, không cách nào trực tiếp dung hợp tăng cường tuổi thọ, chỉ có thể độc lập sử dụng. Hào quang còn đang kéo dài sáng, rất nhanh sẽ biến thành một cái chiếm cứ đan điền một phần hai quả cầu ánh sáng, như một đạo diệu nhật treo ở trên mặt biển. Mà những kia hồng sắc khí thể từ lâu trở thành đầy trời sương lớn, tràn ngập đến bên trong đan điền mỗi một góc. Ở đan điền trên vách, ngờ ngợ có thể thấy được rất nhiều cái an tĩnh điểm đen, chúng nó là vật ta cách ly đi ra tế bào. Lúc này ở một mảnh sinh cơ giạt rào bên trong, chúng nó động, không có dấu hiệu nào động. Chúng nó không biết bị cái gì kích thích, dĩ nhiên hướng về cựu mệnh tinh hoa biến thành lục sắc quang đoàn người đi. Cái này đột nhiên kỳ quái cử động, quả thật làm cho vật tà nhíu chặt lông mày, trong mắt hàn quang lấp lóe liên tục. Đối với mấy cái này nửa chết nửa sống tế bào, vật tà một mực nắm thận trọng thái độ, cẩn thận đối xử, vì thế, hắn cố ý làm rất nhiều kiểm tra. Cho tới nay, chúng nó đều biểu hiện hài lòng, không có bất kỳ dị thường. Dù là như vậy, vật tà cũng đã đếm thử đem chúng nó trục xuất đan điền. Nhưng vô luận thế nào làm, đều không thể làm được, cũng không cách nào trong đan điền hủy diệt. Nếu là một mực duy trì thành thật, cũng là buông xuôi bỏ mặc. Nhưng bây giờ chúng nó tự hồ bị kích thích, có hành động, hơn nữa là đối với cửu mệnh tinh hoa cảm thấy hứng thú, vật tà ngồi không yên. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 278, dị biến. Vật tà lông mày lóe lên, nhất thời khống chế trong đan điền linh lực, đối với những tế bào kia áp dụng hành động. Chỉ thấy trong đan điền linh lực màu đỏ nhạt trên mặt biển, hơn 10 cái bóng nước bỗng nhiên vọt lên, thẳng đến những tế bào kia mà đi.
Những tia bóng nước là vật tà linh lực một phần, hắn muốn đem tế bào bao phủ tại bóng nước trong, hoàn toàn cách ly. Bóng nước xuyên qua lục sắc quan nguyên, đi tới tế bào cùng cựu mệnh tinh hoa con đường trên, căn cứ mỗi cái tế bào phương vị, cản ở trên đường. Vật tà không có khống chế bóng nước xuống tới, hắn sợ những này tế bào theo người như thế giảo hoạt, sẽ tới nơi né tránh, vì lẽ đó chỉ làm cho bóng nước yên lặng xem biến đổi, chỉ chờ tế bào đi tới gần, lại đột nhiên đem hắn bọc lại. Những tế bào kia không biết có hay không ý thức, đen sì, như là sứa bên trong cất giấu một cái nòng nọc nhỏ, chậm rãi lội tới. Trong lúc vô tình, liền đi tới bóng nước chu vi. Vật tà trong mắt tinh quang bùng lên, chính là lúc này. Hơn 10 cái bóng nước trong dây lát vỡ thành hai mảnh, lại như một cái hình tròn vỏ trứng tách ra, những tế bào kia từng cái đi tới bóng nước trung gian, chia làm hai nửa bóng nước, cũng ở đây trong lúc nhất thời nhanh chóng khép kín, như muốn bao phủ. Nhưng vào lúc này, cửu mệnh tinh hoa cùng vật tà triển khai dung hợp. Phiêu phủ ở đại dương trên lục sắc quan đoàn, thời khắc này bắn ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng đan điền. Cái kia tia sáng như ánh mặt trời giống như bắn ra bốn phía, điểm điểm đánh vào trên vách. Đan điền tham lam hấp thu ánh sáng, một chút xanh đậm bị tan vào trong vách. Vào đúng lúc này, vật tà cảm nhận được một luồng cực kỳ thư thích cảm giác, không nhịn được tâm thần thất thủ, đắm chìm tại một mảnh thích thú ở trong. Cái kia ánh sáng xanh lục chiếu đến đại dương trên, giống như nhiệt liệt giống như nóng bỏng, linh lực đại dương rầm rầm lan lộn, dường như trên chảo nóng nước sôi. Đột nhiên, một hai giọt linh lực thoát ly ngoài khơi, trực tiếp vọt vào lục sắc quang đoàn trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, đó là đầy trời giọt nước mưa vọt lên, như sóng lớn giống như vọt vào lục sắc quang đoàn bên trong. Mà lục sắc quang đoàn dường như hảo phong tướng quân, rút nét kinh nghiệm. Người tới không sợ. Không lâu lắm, toàn bộ linh lực đại dương toàn bộ khô cạn, mà lục sắc quang đoàn tựa hồ còn chưa đã ngứa, muốn lại hấp. Vật tà từ tươi đẹp trạng thái trong tỉnh lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, tự lẩm bẩm, chẳng trách cửu phiến phục sinh sau, linh lực cũng theo hoàn toàn khôi phục. Nguyên lai cửu mệnh tinh hoa còn có chứa đựng linh lực tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, vật tà không nghĩ nhiều nữa, thò tay ở giữa lấy ra 1 triệu khối linh thạch, một bên hấp thu, vừa quan sát đan điền. Toàn bộ đan điền bây giờ bị ánh sáng xanh lục cùng màu đỏ sương mù chỗ tràn ngập, cái kia hơn 10 cái tế bào tiếp tục hướng ánh sáng xanh lục tới gần. Vật tà đã không có linh lực, căn bản là không có cách làm được cách ly những này tế bào, đơn giản không tiếp tục thử nghiệm nữa, mặc kệ phát triển. Rất nhanh, những tế bào kia bơi đến chùm sáng bên dưới, đứng ở nguyên chỗ, không lại tiến lên. Mà lúc này, lục sắc quang đoàn bỗng nhiên từ đó tỏa ra mười mấy sợi thật nhỏ ánh sáng, liên tiếp đến tế bào, nhất thời, tế bào cũng cùng phát ra yêu ớt ánh sáng xanh lục. Chúng nó cứ như vậy một mực kết nối lấy, không có càng nhiều biến hóa. Vật tà một bên hấp thu linh lực, vừa quan sát đan điền tất cả. 1 khối linh thạch báo hỏng, 1 vạn khối linh thạch báo hỏng, 10 vạn khối linh thạch báo hỏng. Trong lúc vô tình, mặt trời từ đông phương rơi xuống tây phương, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Trăng sáng treo cao, chúng tinh diệu mắt, nhà nhà đốt đèn từng cái tắt, một ngày cứ như vậy đi qua. Kết thúc mỗi ngày, vật ta dùng hết 50 vạn khối linh thạch, như vậy lượng lớn số lượng, nhiều như vậy linh lực, vẫn như cũ ăn không no cửu mệnh tinh hoa. Khẩu vị của nó, quả thực so với kình ngư còn muốn lớn hơn. Nhưng hiệu quả nhưng là rõ ràng. Cùng vật ta dung hợp 1/3. Từng điểm ánh sáng tại trong lúc lơ đãng, bao trùm đã đến thân thể mỗi một góc, giống như là khoác lên một tầng đặc thù giáp bảo vệ. Chỉ có một chỗ, nguyên thần động phủ là ngoại lệ. Vật ta cuối cùng đã rõ ràng cựu mệnh tinh hoa ảo diệu, nguyên lai cũng không phải cựu mệnh tinh hoa có cỡ nào nguy tiền, nó rồi cùng thượng phẩm pháp thuật thân ngoại hóa thân một cái đạo lý, đông dương chế tác một cái thể xác, người khác giết, chỉ là bề ngoài thể xác. Chỉ có điều nó có thể để cho cái này thể xác lâu dài tồn tại mà thôi. Vật ta thân thể, phát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, một tầng màn ánh sáng màu xanh lục đưa hắn dính sát vào trụ, như ẩn như hiện. Nguyên bản cựu phiến còn sót lại 8 cái mệnh, thông qua linh dược đào tạo, dù cho hấp thu một phần, nhưng vẫn là trôi mất phần lớn. Hiện tại chỉ có 3 cái mệnh. Vật tà khẽ nhíu mày, nói không đáng tiếc là không thể nào, dù cho đây là giành được tạo hóa. Ánh mắt hơi lấp lóe, tiếp tục dung hợp cửu mệnh tinh hoa. Như vậy nhiều lần giữa, 3 ngày đã qua đi, vật tà tiêu hao hết sắp tới 3 triệu linh thạch, mới đem cửu mệnh tinh hoa hoàn toàn dung hợp. Hắn hôm nay, trên thân thể có 3 tầng trong suốt thể xác, này thể xác không nhìn thấy, không sợ được, nhưng là chân thực tồn tại. Này 3 đạo thể xác, một khi cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cũng sẽ bị trong đan điền lục sắc quang đoàn kích phát, do đó thay thế chân thân tử vong. Bình thường không có nguy hiểm lúc, nó sẽ tự động co lại thành trùng sáng, trốn đến bên trong đan điền đại dương bầu trời. Mà những tế bào kia, so với trước đó, có cực kỳ rõ ràng biến hóa. Bề ngoài của bọn nó dần dần hướng tới cứng rắn, hình thành một cái như trứng gà giống như cứng rắn sắc ngoài, mà ở trong đó, cái điểm đen kia đã biến thành điểm màu lục, tản ra giàu có sinh cơ ánh sáng. Chúng nó vờn quanh tại cửu mệnh tinh hoa chu vi, chợt gần chợt xa đi khắp, có chút ngạc nhiên muốn đi chỗ xa hơn thăm dò, nhưng đã đến trình độ nhất định khoảng cách, chúng nó lại mau mau chạy đến cửu mệnh tinh hoa bốn phía, lặng lặng ở lại một thời gian, sau đó đi khắp. Lại vội vã chạy về. Như vậy vòng đi vòng lại, chưa từng ngừng lại. Vật ta ánh mắt nghiêm nghị, hắn không làm rõ ràng được những này tế bào làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này, chúng nó lẽ nào sinh ra tự chủ ý thức, có khống chế tự thân, cùng nhận biết chung quanh năng lực, đồng thời có thể tự mình phán đoán, là xuất phát từ bản năng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn không thể không hoài nghi, không thể không thận trọng đối xử, bên trong đan điền xuất hiện như vậy tế bào, khó mà tưởng tượng là chuyện tốt đẹp gì, ở thượng giới có thật nhiều giống như hắn, trong đan điền nắm giữ tế bào bình thường người. Có thể xưa nay chưa từng nghe nói, biến dị tế bào xuất hiện ở trong đan điền. Tình huống như thế hắn vẫn là lần đầu tiên tại hạ giới gặp phải, không biết, cẩn thận, thật giống như lần thứ nhất đặt chân tu tiên lên giới, đối với cái gì đều hết sức cảnh giác. Đối với bây giờ tình huống, không có bất kỳ nghe đồn truyền ra, chỉ có thể nói rõ vài loại tình huống. 1. Xưa nay chưa từng có. 2. Khả năng có cái gì đặc thù công dụng, nắm giữ người tuyệt sẽ không nói ra. 3. Nắm giữ người. Đều chết hết. Bết bắt nhất tình huống muốn thuộc loại thứ 3 rồi, như những này tế bào đối với mình có chỗ hại, hắn liền không thể không làm thêm chút kiểm tra, tỉ mỉ quan sát. Về phần tự thân có thêm 3 cái mệnh, vật ta cũng không phải quá chú ý, phương diện này tổng thể mà nói, đại khái giống nhau, chỉ cần nắm giữ nguyên lý, không coi là cỡ nào thần kỳ. Hắn đi ra liều vải, khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư, nên làm những gì kiểm tra, mới có thể phán đoán những này tế bào là tốt hay là xấu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 279, theo có tin hay không? Phía ngoài lều, như cũng là cái kia như cũ. Bạch sắc trên bờ cát đón mát mẻ gió biển, bát ngát trên bầu trời, phù vân biến hóa thất thường, màu xanh thăm thẳm trên mặt biển, đều là có một đám bạch sắc hải âu vui sướng tê ở. Trên bờ biển, tùy ý có thể thấy được chơi đùa truy đuổi tiểu miêu. Bên cái khung, tổng hội nằm úp sấp một con hai con mèo lười. Bộ lạc cách đó không xa trên mặt biển, một đội lại một đội phi thiên miêu, tại trưởng quan dẫn dắt đi không ngừng mà huấn luyện. Các tộc nhân tất cả làm việc, ung dung, thích ý, phân tán. Vật ta hơi dương mắt, chỉ thấy lều của mình phía trước, đứng một người. Một thân bó sát người hắc y thiên miêu nữ, canh giữ ở cửa, cẩn thận nhìn chu vi. Nhận biết được sau lưng lều vải mở ra, người kia đi ra, nàng không có quay đầu thăm hỏi, đã trầm mặc chốc lát, bước ra bước chân, nhanh chóng rời đi. Vật ta nhàn nhạt nhìn nàng rời đi, không có bất kỳ cảm tưởng. Miêu một đám những con mèo nhỏ, nhìn thấy vật ta rốt cục đi ra, dồn dập chạy đến bên cạnh hắn, nháy mắt to nhìn hắn, lanh lợi kêu. Tiến triển làm sao? Miêu nhị trước tiên đi tới nơi này, tách ra đàn mèo, đi tới vật tà trước mặt, ân cần cười nói. Vật tà mỉm cười nói, tất cả vẫn tính thuận lợi. Vậy thì tốt. Vật tà không có nhiều lời, hắn đi tới bãi cát phía trước, chỉ thấy trên đất nhiều hơn rất nhiều phù hiệu màu đỏ, thiên kỳ bách quái, tối nghĩa khó hiểu. Phóng tầm mắt vừa nhìn, chỉ thấy toàn bộ bãi cát đều đã che kín tương tự phù hiệu. Ở phía xa, Trần Đồ cầm trong tay đại cái bút lông, không ngừng mà vẽ ra, múa bút thoáng hiện linh quang. Một bên khác, hổ lực tại trung quanh đặt trận kỳ, thiết trí mắt trận cùng đầu mối. Mà Trương Mẫn trước mặt, nổi lơ lửng một khối thẻ ngọc cùng một bộ địa đồ. Ngọc giảng kia ghi lại cái này thủ hộ đại trận nội dung cặn kẽ, địa đồ nhưng là đảo nhỏ phạm vi. Hắn phụ trách căn cứ địa hình, suy nghĩ ra càng có lợi hơn mắt trận đặt vị trí, cùng với nên dùng loại nào phù hiệu, sau đó từng cái trên đất làm ra đánh dấu, lúc sau Trần Đồ cùng hộ lực hoàn thành. Bây giờ ba người, sắc thực cùng trước đây rất khác nhau. Từng đã là bọn họ, đối với trận pháp chi đạo chỉ có một phen nhiệt tình, ba người đối với lý luận, bố trí đều hiểu sơ ra lông, bố trí không có sáng tỏ phân công. Nghĩ đến bố trí nơi nào liền bố trí nơi nào, cực kỳ hỗn tạp. Bây giờ ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau phụ trợ, bố trí xong trận pháp ngay ngắn trật tự, động tác vừa cấp tốc, lại sẽ không xuất hiện sai lệch, sắp thực xứng được với đại sư hai chữ. Đương nhiên, bọn họ mặc dù có thể học tập được nhanh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn ba người đem trận pháp cho rằng ba cái bộ phận, mỗi người học tập một cái bộ phận. Trương Mẫn chỉ học lý luận, Trần Đồ chỉ học phù văn, Hổ Lực chỉ học mắt trận, như vậy tách ra học, có lẽ có tai hại, thế nhưng ba người kịp thời giao lưu cùng hàng năm hiệu ngầm, đền bù tất cả lỗ thủng. Vật ta khẽ gật đầu, đối với mấy người tiến triển cảm thấy thỏa mãn. Mà ở lúc này, xa xa phong hỏa du luân thương vị trí đỉnh núi, truyền đến một ít tu sĩ gợn sóng. Vật ta hai mắt hơi lóe lên, vây tay, chói mắt bạch sắc quang kiếm bị hắn nắm trong tay, tự lẩm bẩm, xem ra buổi luyện ứng cử viên tìm tới rồi. Trên đỉnh núi, ba tên đạo tam cảnh giới tu sĩ, khiếp sợ nhìn phong hỏa du luân thương trên đầu người, ngơ ngác được nói không ra lời. Ngươi xác định đây là cựu xà bộ lạc cựu phiến? Người nói chuyện là một cô gái, tên là Liên Phượng, là tên tán tu. Nàng thân mang một thân áo hoa, vóc người lấy đà, giữa lông mày xuân tình dập dờn, khỏe mắt nếp nhăn, càng giống là thổi nhăn nâu xuân thủy, quả nhiên là già mà dê, thủy mị dư âm. Ta sao lừa ngươi? Ta đã từng thấy cửu phiến, đồng thời một lần cùng hắn coi tranh cãi, đừng nói hắn chỉ còn giữ lại một cái bị hút khô rồi máu tươi đầu, coi như là hóa thành cho, ta cũng có thể một chút nhận ra. Ở tại bên cạnh là một gã gầy gò người đàn ông trung niên, một thân ủy thác đường trang phục, tên là Phạm Sâm. Phượng Nhi, này đâu đúng là cửu phiến không sai. Khác một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc diễm lệ quần áo, dáng vẻ đường đường, tên là Mặc Cho Long. Xem hắn đối với Liên Phượng thân mật như vậy khẩu khí, hai người cần phải là song tu đạo lữ. Nhưng là, cựu phiến làm sao sẽ chết tại đây bên trong? Xưa nay chưa từng nghe nói hắn tới chỗ này. Liên Phượng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn thấy cựu phiến hình dung tiểu thụy, mặt không có chút máu, da mặt sâu sắc luôn xuống dưới, không hề có một chút thịt. Song quyền đột xuất, hốc mắt hăm sâu, u ám trong ánh mắt là vô cùng vô tận thống khổ cùng sợ hãi, khó mà tưởng tượng hắn trước khi chết bị rất nhiều thống khổ. Ai biết, hay là hắn là thấy tiên miêu tộc không còn đồ đẳng, cho rằng dễ ức hiếp, muốn làm náo động, liền đến đánh lén. Phạm Sâm nhàn nhạt nói xong, đưa ra một cái vô cùng có khả năng quan điểm. Các ngươi xem, cây thương này hình thức, bề ngoài vẽ ra một con rồng, cái kia long điều khiển hỏa mà đi, không có tác dụng thực tế, bất quá là vì để cho thương này không đến nỗi quá không có đặc điểm. Mà nội bộ rồi lại hắc ám liêm dấu, ngưng mà không phát, là kiện cực tốt thượng phẩm pháp bảo, các ngươi cho rằng thương này sẽ là ai? Hai người khác cũng chú ý tới cái này pháp bảo trên, xác thực như hắn từng nói, phía ngoài chân dung bất quá là vô dụng trang sức, nội bộ ám quang mới là phẩm chất bày ra. Bọn họ nhìn thương này, chỉ cảm thấy có cố kỳ dị sức mạnh tại sâu sắc thôn vệ chính mình, không tự chủ đi lên phía trước, đưa tay ra, muốn một cái nắm chặt. Tốt nhất đừng như vậy làm, sẽ làm tức giận chủ nhân của nó. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ ba người phía sau truyền đến, âm thanh này rất tùy ý, nhưng cũng như là mệnh lệnh giống như vậy, cực kỳ lạnh lẽo, không cho người nghi vấn. Ba người dồn dập vào đúng lúc này thay đổi sắc mặt, duỗi ra tay lẳng lặng đốn trên không trung, cái trán buốc lên khẩn trương giọt mồ hôi nhỏ, hô hấp trở nên gấp gáp. Bọn họ căn bản không có cảm giác được, bên cạnh mình lúc nào nhiều hơn một người, nếu là đối phương hướng về tự mình ra tay, chính mình nhất định sẽ chết. Nuốt nuốt nước miếng, ba người chợt vận xoay người lại. Chỉ thấy người trước mắt toàn thân áo đen, tướng mạo bình thường, chỉ có một đôi dài nhỏ lá liễu mắt, khiến người ta vừa nhìn xuống, không thể tránh khỏi sản sinh một loại ảo giác, phảng phất cặp mắt kia trong, là một mảnh hắc ám trống vắng đêm khuya, cô độc, lạnh lẽo, thần bí, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Vật tà. Ba người không hẹn mà cùng bật thốt lên, bây giờ vật tà, từ lâu danh dương thiên hạ, thử hỏi một câu, thiên hạ ai không nhận ra anh? Vật tà nụ cười nhạt nhòa, nói, các ngươi nếu đến nơi này, ta có một vấn đề nhỏ mời các ngươi rút một tay. Ba người cả người một cái giật mình, thấp thỏm bất an, vật tà dùng từng cái tiên hoạt sự thực, biểu diễn ra bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ, trên tay không biết nhuộm bao nhiêu cao thủ huyết, ba người bọn họ coi như là liên thủ, cũng không có tự tin có thể cùng vật tà liều mạng. Vật đạo hữu, thỉnh vật kiến quái, ba người chúng ta đến đó, dù sao cũng hơi mạo muội, nhưng tuyệt không có ác ý, thuần túy là vì nhiệm vụ mà đến, sẽ không đặt chân quá sâu. Phạm Sâm mau mau đứng dậy, nói rõ của mình ý đồ đến. Không sai, vật đạo hữu, chúng ta không có mâu thuẫn, vạn sự hòa vi quý. Liên Phượng cũng mau mau nói chen vào. Vật tà khẽ gật đầu, nói, ta rõ ràng, các ngươi là không có ác ý. Ba người mau mau gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là vì nhiệm vụ mà đến, cùng vật đạo hữu không có bất kỳ mâu thuẫn. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, ta cách ngoại giới có 10.000 trượng, các ngươi bay 9.900 trượng, thiếu một chút liền bay đến giường chiếu của ta trước mặt, nhưng nói với ta, các ngươi không có ác ý, chỉ là cái nhiệm vụ, không biết heo nghe xong có thể hay không tin tưởng. Chương 280, đạo hữu xin dừng bước. Vật đạo hữu, chúng ta câu câu là thật, tuyệt không có nửa câu lời nói dối, nơi này là nhiệm vụ của chúng ta thẻ ngọc, phụ trách trinh sát phụ cận địa hình, nhưng không bao gồm các ngươi bộ lạc tình huống. Phạm Sâm khẩn trương từ trong lồng ngực lấy ra một khối thẻ ngọc, ánh mắt hơi lóe lên, đưa cho vật tà, sau đó mau mau lùi tới Nhâm Long cùng Liên Phượng bên người, đối với người khác liếc mắt ra hiệu. Hai người rõ ràng trong lòng, dồn dập điều động tốt linh lực, kết nối vào túi trữ vật. Vật tà chậm rãi tiếp nhận, cũng không hề lập tức coi, trái lại đón ba người khẩn trương ánh mắt, mang theo như vậy một tia ngoạn vị cười nói, để cho ta đoán xem, thẻ ngọc này hẳn không phải là nhiệm vụ gì tin tức. Trong lòng ba người cả kinh, mồ hôi lạnh xông ra, Phạm Sâm cường làm trấn định, cười khổ nói, vật đạo hữu, đúng là nhiệm vụ tin tức, chúng ta sao dám lừa ngươi? Ngươi cũng không thể không nói đạo lý, cái gì đều không tin chúng ta chứ? Vật ta a a cười, nói, để cho ta đoán xem, này trong ngọc giản hẳn là phong ấn năng lượng nào đó, ta vừa mở ra, liền sẽ gặp phải trùng kích cực lớn, các ngươi thì có cơ hội đào tẩu. Ba người sắc mặt bất biến, Phạm Sâm nói, tuyệt không loại khả năng này. Vật ta gật gật đầu, nói, đó chính là một loại nào đó hơi hình trận pháp, ta vừa mở ra, liền sẽ gặp phải rất lớn hiệu quả bao trùm, các ngươi thì có cơ hội chạy trốn hoặc giết chết ta. Ba người sắc mặt vẫn như cũ bất biến, Phạm Sâm cười khổ nói, thật không có bất kỳ nói ngoa. Vật ta ánh mắt hơi lóe lên, nói, ta hiểu được, nguyên lai này trong ngọc giản phong ấn chính là chuyên môn đối phó thần thức đồ vật, ta thần thức tìm tòi đi vào, trực tiếp thần thức câu diện, hồn phi phách tán mà chết. Lần này, ba người trong mắt đều xuất hiện hơi gợn sóng, Phạm Tăng vẫn như cũ liên tục cười khổ, nói, vật đạo hữu, chúng ta không thủ không đoán, thực lực lại không bằng ngươi, sao lên làm hại chi tâm? Lại nói, tại một cái nho nhỏ trong ngọc giản bố trí bực này tinh diệu cơ quan, cần thiết một cái giá lớn. Căn bản cũng không phải là chúng ta chịu đựng được. Vật ta khẽ mỉm cười, cầm thiên kiếm ở trên tay chậm rãi vỗ, nhìn mấy người, thâm ý sâu sắc nói, các ngươi xác thực không chịu đựng nổi bực này một cái giá lớn, thế nhưng người khác chịu đựng được. Đến giờ phút này rồi, mấy người sắc mặt rốt cục đại biến, không nghĩ tới vật ta cẩn thận như vậy. Liên chuyện này đều có thể xem thấu, mắt thấy mông bất quá, nhất thời vây tay, lấy ra truyền tống trận. Vật ta cầm thiên kiếm, chậm rãi cách không vung lên, nhìn như cực kỳ tầm thường. Không có nửa điểm uy lực một màn, nhưng là trong nháy mắt, vỡ vụn ba người truyền tống trận, hóa thành một mịt. Ta trước đó đã nói, ta nghĩ mời các ngươi giúp một chuyện, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Vật ta cười nhạt, cực kỳ chăm chú khẩn cầu ba người. Ba người vậy mà vật ta an cái gì tâm? Từng cái sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn nhau nói, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, chúng ta phân ba đường trốn, vật ta nhanh hơn nữa cũng không khả năng phân ba đường đuổi theo. Nói xong, ba người đồng thời cắn chóp lưỡi, sử dụng tới huyết độn, đồng thời trong nháy mắt dùng ra như điện thuật, phân ba phương hướng bỏ chạy. Vật tà giơ tay kêu lên, ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Ba người sao quan tâm vật tà, từng cái liều mạng nhanh chóng bay đi. Vật tà thở dài, lắc lắc đầu, quay về Liên Phượng cách không một kiếm đâm tới. Vô thanh vô tức giữa, Liên Phượng nơi bụng xuất hiện một đóa hoa máu. Đan điền của ta. Liên Phượng vẻ mặt đại biến, nàng nhận biết được đan điền đã bị đâm thủng. Linh lực điên cuồng nhanh chóng trôi đi, kêu thảm một tiếng, từ trời cao rớt xuống. Vật tà căn bản cũng không có nhìn nhiều, lấy ra xạ điều cung, dán lên hư hóa phủ, quay về mặc cho Long Nhất nhanh như tên bắn đi. Đáng thương Nhâm Long chưa hề đem như điện thuật tu luyện tới đỉnh cao nắm giữ, né tránh bất quá, trực tiếp bị bắn trúng, biến mất ở giữa không trung. Về phần Phạm Sâm, vật tà cũng không có để hắn chạy trốn, thi triển ra như điện thuật, đồng dạng không chút nào keo kiệt thi triển ra huyết độn, một bên truy, một bên thành khẩn nói, đạo hữu, xin dừng bước. Phạm Sâm cũng không quay đầu lại chạy, nào dám dừng chân. Nhìn vật tà cùng tốc độ của mình tương đương, có hơn 10 trượng khoảng cách, một chốc không đuổi kịp đến, lại lấy ra truyền tống trận. Nhưng hắn vừa mới lấy ra, vật tà lại là hư không một kiếm, đem truyền tống trận chém thành một phấn. Đạo hữu, xin dừng bước. Âm thanh kia cực kỳ thành khẩn, nghe vào người hiền lành, có chuyện quan trọng thương lượng. Nhưng bây giờ vật tà ma danh truyền xa, vừa nãy lại mắt thấy hắn một mũi tên đem liên phượng bắn thủng thủ đoạn, làm sao có khả năng thật sự dám dừng lại, vậy không trở thành muốn chết. Vật đạo hữu, chúng ta là bị ép ám hại cho ngươi, cũng không phải là bản ý của chúng ta, kính xin chớ trách, lưu ta một cái mạng nhỏ, không nên lại truy. Hắn một bên gọi, một bên quay đầu lại hy vọng. Vậy mà vật tà vừa nghe lời ấy, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, một mặt trịnh trọng bảo đảm nói, ta lấy nhân phẩm đảm bảo, chắc chắn sẽ không giết ngươi. Chắc chắn sẽ không giết ta. Chắc chắn sẽ không giết ta, ngươi đuổi theo làm cái gì? Hơn nữa, nhân phẩm của ngươi có bảo đảm. Phạm Sâm trong lòng thầm mắng, vật tà giá thế này rõ ràng cho thấy muốn giết mình, hoặc là, hắn đã không phải là muốn đơn thuần giết chính mình rồi, mà là muốn giàn vật chính mình. Hắn biết rõ, Liên Phượng không có bị giết, chỉ là đan điền bị phế, không tiếp tục nửa phần linh lực, sẽ phải chịu thế nào giàn vật đều nói không cho phép. Không làm được, tử tướng sẽ cùng cựu phiến như thế khó coi. Hắn cũng không nhận ra, trong tay đối phương này thanh thiên kiếm là đùa giỡn, tại thấy được cách xa như vậy, đều có thể đem Liên Phượng đâm thủng, bổ mình là không phải rất đơn giản. Lẽ nào hắn cố ý đùa bỡn chính mình? Vật đạo hữu, ngươi nếu không có ý định giết ta, vì sao không cho ta rời đi? Vật ta tốc độ không giảm, cao giọng nói, ta tại mời ngươi làm việc, vì lẽ đó ngươi tạm thời vẫn chưa thể rời đi. Nghe ta một lời khuyên, xin dừng bước. Nói xong, thi triển một cái phù vân thuật, giảm bất tự thân lực cản, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Quả nhiên là ma, giết người còn muốn tìm là thú. Phạm Sâm trong lòng thầm mắng một mảnh, mắt thấy vật tà tốc độ nhanh mấy phần, mồ hôi lạnh nhất thời xung ra, đồng dạng thi triển ra phù vân thuật, duy trì tốc độ. Vật tà là ở đùa cợt hắn sao? Đối với tất cả lấy lợi ích làm mục đích ngàn năm lão quái tới nói, hiển nhiên không có phần này tính trẻ con. Hắn tại truy đuổi Phạm Sâm đồng thời, còn tại mật thiết chú ý bên trong đan điền biến dị tế bào, nhìn chúng nó có thể hay không có cái gì đặc biệt cử động. Cho tới bây giờ, chúng nó vẫn là thành thành thật thật tại cựu mệnh tinh hoa chu vi bơi qua bơi lại, không có bất kỳ khác thường. Hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, tiếp tục tiêu hao linh lực. Linh lực đã hao tổn 9 phần 10, cuối cùng vừa thành, một thành không cách nào sử dụng thượng phẩm pháp thuật, tiêu hao quá chậm. Vật ta khẽ cau mày, hắn vốn là muốn để mấy người liên thủ công kích chính mình, đối mặt mình ba người giáp công, cần dùng rất nhiều thủ đoạn tránh né, linh lực có thể đã tiêu hao càng nhanh hơn, nào biết ba người căn bản không tin chính mình, hung hăng trốn, thật sự là khá là bất đắc dĩ. Đạo hữu, ngươi vì cái gì không dừng bước lại? Vật ta tận tình khuyên. Phạm Sâm nghe xong lời này, trong lòng chi bất ức, quả thực so với kia đeo mũ xanh nam nhân còn muốn sâu nặng, thử hỏi một cái ma danh ngập trời ma đầu điên cuồng đuổi theo chính mình, sao dám dừng lại? Chương 281, ngươi nắm giữ lời hứa của ta. Hai người cứ như vậy đang truy đuổi bên trong kéo dài một quãng thời gian, vật tà trong tay thiên kiếm lấp loé không yên, lúc sáng lúc tối, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Xem ra không thể kéo dài được nữa. Vật tà ánh mắt hơi lóe lên, khẩu khí trong lúc vô tình lạnh xuống, đối với Phạm Sâm kêu lên, một lần cuối cùng hảo ngôn khuyên bảo, xin dừng bước. Phạm Sâm không sai khắc cũng dây rủa, đến cùng muốn hay không dừng lại. Hắn không rõ ràng cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, thiên kiếm có thể không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nếu như có thể, chính mình tốt nhất lập tức dừng lại. Nếu không thể, tuyệt đối không thể dừng lại. Hắn phán đoán vật tà sở dĩ lâu như vậy không ra tay, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào công kích. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Hừ. Vật tà hai mắt lạnh dần, giơ kiếm, quay về Phạm Sâm chính là mạnh mẽ đâm một cái. Cái kia lúc sáng lúc tối thiên kiếm, phản phất cùng không gian có khế ước, sự công kích của nó vô hình vô chất, nhưng là chân chính tổn thương tại thực nơi. Phạm Sâm vừa thấy vật tà động tác, đã sớm chuẩn bị, pháp quyết vừa bấm, nhất thời một cái tấm khiên pháp bảo từ trong túi chứa đồ lao ra, bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà cực kỳ nhỏ hai tiếng xuyên thấu âm truyền đến, cái cỗ này sức mạnh vô hình, còn như là thép nguội, xuyên thấu phòng ngự của hắn pháp bảo, đồng thời xuyên thấu đan điền của hắn. Đan điền của ta? Không. Phạm Sâm sợ hãi tuyệt vọng kêu to, đan điền một tổn hại, tu vi gì cũng không có, bộ thân thể này cũng là phế bỏ. Vật tà nhanh chóng bay qua, lạnh lùng nắm lấy thân thể của hắn, cũng không nói lời nào, trực tiếp bay trở về. Cũng không lâu lắm, liền bay đến Liên Phượng vị trí. Nàng từ trời cao rơi xuống, té gãy hai chân, hữu khí vô lực ngã vào trong bụi cỏ, không thể động đậy. Vật ta đồng dạng nắm lấy thân thể của nàng, đi tới một mảnh trên đất trống, đem hai người hướng về trên đất ném đi. Xoay người lại, nhìn Nhâm Long biến mất vị trí tính xuống thời gian, sau đó một kiếm hướng về cái kia chỗ đâm tới. Cái kia chỗ chậm rãi xuất hiện Nhâm Long bóng người, hắn vừa mới từ hư hóa trạng thái trong đi ra, liền cảm thấy bụng dưới tê dần, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đóa màu đỏ huyết hoa đang chậm chậm nở rộ tỏa ra. Ồ, không. Cùng những người khác như thế, hắn tuyệt vọng kêu lên.
Vật ta không có tâm tình đi chiếu cố hắn cảm thụ, một phát bắt được tóc của hắn, ném tới Liêu Không trên đất. Các ngươi vậy? Liên Phượng nhìn thấy Phạm Sâm cùng đạo lữ của mình cũng không thể chạy thoát, không khỏi thống khổ rơi lệ. Hai người khác liếc nhau một cái, đều là sâu sắc thở dài. Túi đầu xuống. Vật ta đi tới mấy người trước mặt, quay về xa xa hơi vây tay, nhất thời bay tới một khối đại thạch đầu. Hắn cũng chỉ thành đao, quay về đại thạch đầu nhanh chóng thổi mạnh, chỉ thấy đại thạch đầu mặt ngoài bị rỡ xuống một khối lại một khối đá vụn, không lâu lắm, tựu thành một cái ghế. Vật ta đặt ở phía sau, chân thành mà ngồi. Hắn không có để ý trước mắt ba người, tự mình thấy bên trong một cái đan điền. Linh lực của hắn đã tiêu hao hơn nữa, linh lực đại dương chỉ còn lại một chút nhỏ. Mà ở đại dương bầu trời, những tế bào kia vẫn như cũ an tĩnh nổi lơ lửng, không có bất kỳ động tác. Vật ta thập phần không rõ, nếu không có bất kỳ chỗ tốt cùng chỗ hỏng, cái kia tại sao lại cùng cựu mệnh tinh hoa tiếp xúc? Cái ý niệm này cũng chỉ là trong đầu tồn tại chốc lát, vật ta rất mau đem hắn phóng tới một bên. Khép hai mắt, cười gằn nhìn che bụng dưới, đau đớn khó nhịn ba người, nói, ta nói rồi, mời các ngươi dừng chân, có thể các ngươi một mực không nghe. Ngươi phế bỏ đan điền của chúng ta, không phải là muốn giàn vặt chúng ta. Bây giờ chúng ta là tù nhân, không có gì đáng nói, chỉ muốn cầu thông khoái. Nhâm Long Bi vẫn không hiểu nói xong. Vật ta cười ha ha, đừng có dùng bộ kia biểu hiện, các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên phải đối với các ngươi thi chút thủ đoạn, bằng không. Ma đầu uy tín ở đâu? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tất cả ngươi trong một ý nghĩ, ngươi nếu đem chúng ta phế bỏ, vì sao không giết chúng ta? Nhâm Long có chút không kiềm chế được nỗi lòng, kích động nói xong. Vật ta nhàn nhạt nói, phế bỏ các ngươi, là bởi vì các ngươi muốn chạy trốn. Ta vạn bất đắc dĩ à, về phần không giết các ngươi, là bởi vì ta muốn biết, là ai nghĩ như vậy muốn ta chết. Nhâm Long vẫn hận nói, ta chắc chắn sẽ không nói. Như thế không phối hợp, có thể không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Vật ta quay đầu, nhìn về phía Liên Phượng, chỉ thấy nàng đồng dạng quay đầu đi, thái độ kiên quyết. Phu thê đồng tâm, rất tốt, ta yêu mến bọn ngươi cùng tiến cùng lui tỏ thái độ, thế nhưng, người này có vẻ như cùng các ngươi không có liên quan quá nhiều. Vật ta mắt sáng lên giữa, mỉm cười nhìn hướng Phạm Sâm. Phạm Sâm ánh mắt lấp loé không yên, cúi đầu. Vật ta nhàn nhạt nói, các ngươi tốt nhất nói ra, không quan tâm ta tự mình dùng ra siêu hồn thuật, ta không có công phu quan sát cuộc đời của các ngươi. Siêu hồn thuật. Ba người hơi thay đổi sắc mặt, này thuật có thể nhìn thấy một người hoàn chỉnh ký ức, nhưng bởi này thuật phá hoại trình độ rất lớn, một khi bị người khác dùng ra, tự thân sẽ chịu đựng chịu hồn luyện phách nỗi khổ, sau đó chết đi, cực kỳ ác độc tàn nhẫn, tương tự với ma đạo thủ đoạn. Phạm Sâm nhìn một chút hai người kia, chỉ thấy Liên Phượng cùng Nhâm Long liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kiên định, xem ra là tuyệt đối không chịu nói ra đến rồi. Hắn không khỏi động nổi lên kế vật. Vật ta tự nhiên đem ba người biểu hiện nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi trong ba người, chỉ có thể sống một cái, ai nói cho ta biết trước tất cả, ta liền để hắn sống. Chúng ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Nhâm Long thấy chết không sợn. Ai, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là tìm chút thời giờ, nhìn các ngươi đời này đều đã làm những gì. Vật ta điều động khởi linh lực, ngưng tụ với năm ngón tay bên trên, trương trưởng thành trảo, đưa về phía Phạm Sâm đầu. Trước tiên từ ngươi, bắt đầu. Năm cái xanh biếc ngón tay hướng về Phạm Sâm trên đầu với đến, Phạm Sâm nhìn cái kia gầy yếu trắng non tay. Tay kia không hề có một chút dư thừa thịt, đầu khớp xương giản giáo hết sức rõ ràng, sắc bén dài nhỏ. Tay kia không ngừng hướng về hắn tới gần, chậm rãi rơi xuống trước mắt của hắn, trên bàn tay mạch lạc đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà cái kia đầu ngón tay chuyển tới sóng linh lực, vào đúng lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ. Chờ đã, ta nói. Phạm Sâm hằng mất, hắn còn không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết, hắn hiện tại tuy rằng không còn tu vi, nhưng nguyên thần vẫn còn, sau đó có bó lớn cơ hội đối với người bình thường tiến hành đoạt xác, một lần nữa tu tiên. Hắn không muốn bởi vì hết lòng tuân thủ đáng chết hứa hẹn, liền đem mình mệnh cho ném mất. Hào hai tử. Vật ta mỉm cười, thu tay về. Chuyện này. Phạm Sâm nói xong, thoáng dừng lại một chút, cảm nhận được Liên Phượng cùng Nhâm Long thấu đến không thể tin được ánh mắt, cắn răng lại, nói, chuyện này nguyên nhân, là hai người bọn họ tìm tới ta, nói có một việc mua bán lớn muốn làm, sau đó có thể được rất nhiều chỗ tốt. Ta không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng bọn họ, sau đó cùng bọn họ tới chỗ này, cố ý dẫn ngươi đi ra, đem thẻ ngọc cho ngươi. Ta không biết là ai thuê chúng ta, nhưng hai người bọn họ nhất định biết. Phạm Sâm run rẩy chỉ về Liên Phượng cùng Nhâm Long. Nhâm Long khó có thể tin nhìn Phạm Sâm, cả giận nói, Phạm Sâm. Chúng ta tương giao nhiều năm, ngươi dĩ nhiên bán đi ta. Ngươi có biết hay không, người kia bằng vào ta toàn gia tính mạng đối với uy hiếp, một khi đem việc này để lộ ra đi, hắn sẽ giết ta cùng Phượng Nhi toàn gia già trẻ. Phạm Sâm căng thẳng nhìn một chút vật tà, lại nhìn một chút hắn, sắc mặt hết sức khó coi, vội vàng nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, lao nhâm, ngươi chớ có trách ta, đây chính là tu tiên liên giới, phải làm tốt bị giết giác ngộ, cũng phải làm tốt thỏa hiệp chuẩn bị. Ha 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 ha, nói thật hay. Vật tà cười to. Lập tức ánh mắt trong phút chốc chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Thế nhưng, ngươi nếu cái gì cũng không biết, ta lưu ngươi cần gì dùng? Ta có thể để cho bọn họ nói ra người giật dây." Phạm Sâm vội la lên. Vật ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Nửa nén hương bên trong, cho ta đáp án, không phải vậy ta không thể làm gì khác hơn là thân tự động thủ." Phạm Sâm nghe xong lời này, đi tới phẫn nộ thống khổ Nhâm Long trước mặt, nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Nhâm Long cả giận nói: "Ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. Ta biết ngươi cứng bao nhiêu." Phạm Sâm trầm mặc chốc lát, đột nhiên giương tay một cái, "Đừng!" Một tiếng, cho Liên Phượng một cái tát. Lần này cực kỳ dùng sức, Liên Phượng nửa bên mặt bị đánh sưng, ngã trên mặt đất, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Phạm Sâm bay về Nhâm Long giống to, ngươi nói không nói. Ngươi không nói ta liền đánh chết nàng.
Phượng Nhi.
Nhâm Long trừng mục sắp nước, gắt gao nhìn Phạm Sâm, nổi giận mắng, ngươi là tên con kiếp. Có chuyện gì hướng về phía ta đến?
Phạm Sâm nói, lão Nhâm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi không cần lại quật cứng rồi.
Nói xong, một cái xé toang Liên Phượng trên người áo khoác.
Hít kha zét 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 rồi tiếng vang lên, quần áo vỡ tan, lộ ra bên trong hồng nhà táo lót. Phạm Sâm bay về Nhâm Long gào thét, nói mau.
Nếu không nói, ta không dám xác định ta sẽ làm xảy ra chuyện gì.
Long ca.
Liên Phượng hoảng sợ tê ơ.
Nhâm Long chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế đau lòng, cả người nhanh không thở nổi, nhìn người yêu bất lực ánh mắt, bạn thân phản bội điên cuồng, hắn đau thấu tim gan.
Không nên cử động nàng.
Hít kha zét 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 á.
Áo lót lại bị xé toang, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết cùng cái hiếm. Liên Phượng khóc bưng trên người, muốn ẩn giấu trụ tiết ra ngoài cảnh xuân.
Ngươi nói mau a.
Nói mau.
Phạm Sâm điên cuồng kêu to, cầu sinh dục vọng để hắn không cố được nhiều như vậy.
Ta nói.
Ta nói.
Nhâm Long giống to, thâm độc trừng mắt Phạm Sâm, nhưng không phải nói với ngươi.
Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Vật Tà, nói, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả, nhưng ngươi phải bảo đảm đáp ứng ta một chuyện.
Vật Tà nhàn nhạt đưa tay ra, đỡ hắn, cười nói, ngươi nắm giữ lời hứa của ta.
Nhâm Long nói, tiểu tại 10 ngày trước, có cái hắc y nhân tìm tới ta cùng với Phượng Nhi ở lại động phủ, muốn ta đem Mai Ngọc Giản này giao cho trên tay ngươi, ta hỏi hắn là vật gì, hắn nói là đủ để giết chết đồ vật của ngươi.
Ta không muốn tiếp thu, nhưng là hắn đem ta toàn gia già trẻ đều tóm lấy, nói nếu như ta không nghe theo, hắn liền sẽ giết ta.
Vật Tà khẽ nhíu mày, 10 ngày trước.
Hắn giết Cửu Phiến là 3 ngày trước, theo lý thuyết, nếu là Cửu Xà bộ lạc đến báo thủ, cũng hẳn là này trong vòng 3 ngày sự tình.
Cái này 10 ngày trước rốt cuộc là người phương nào?
Nam Thiên Môn người.
Cái này rất có thể, dù sao hắn và Nam Thiên Môn oán hận chất chứa thâm hậu, đại trưởng lão không tốt tự mình ra tay, liền chơi cái này một cái mưu mô.
Thế nhưng, khả năng này chỉ là tương đối lớn.
Hiện tại khắp thiên hạ đều muốn giết chính mình, ai đều có khả năng ra cái này danh tiếng.
Vật Tà ánh mắt lạnh lẽo mà hỏi, này cái hắc ý nhân rốt cuộc là ai?
Chương 282, như thế nào ma?
Ta không biết, hắn toàn thân áo đen, không có lộ ra dung mạo, tu vi cao thâm, ta cùng với hắn giao thủ, hắn không nhúc nhích chút nào, ta liền thất bại.
Nhâm Long nói.
Vật Tà khẽ nhíu mày, động đều không động liền chế phục một vị đạo tam cảnh giới tu sĩ, chỉ có thể là vạn vật cảnh cường giả.
E sợ, tại vạn vật cảnh trong, vẫn là thuộc về cao thủ hàng ngũ.
Lấy này phán đoán, càng có thể là Nam Thiên Môn đại trưởng lão.
Không nghĩ tới một cái đường đường thế lực lớn trưởng lão, bị bức ép đến mức nóng này, dĩ nhiên cũng được này bọn đạo trích thuật.
Vật Tà hừ lạnh, trong mắt lóe ra trầm trọng.
Hắn không sợ vị này thành danh nhiều năm vạn vật cảnh cường giả, bởi vì rất nhanh, hắn liền không cần e ngại bất luận người nào, này cũng không phải bởi vì hắn có đối kháng cường giả thực lực, mà là hắn sớm có kế hoạch.
Ta đem nên nói đều nói rồi, hiện tại ngươi muốn thực hiện cam kết của ngươi, đáp ứng ta một chuyện.
Vật Tà nhàn nhạt nói, tin tức của ngươi hầu như không có một chút tác dụng nào, ta còn là tự mình dùng siêu hồn thuật coi một phen đi.
Nói xong, vây tay, Liên Phượng trực tiếp bị hút tới trước mặt, trên ngón tay nổi lên xanh biếc hàn mang, đối với hắn đầu đè tới.
Không nên a.
Ngươi có thể siêu của ta hồn, không cần siêu nàng.
Mặc cho Long Nhất Hạ cờ nhào tới Vật Tà trước mặt, nắm lấy Vật Tà ống quần cầu khẩn nói.
Vật Tà nhìn Nhâm Long thống khổ ánh mắt, đáy lòng bình phục, nói, ngươi nếu dám để cho ta dùng siêu thần thuật, xem ra lời ngươi nói là thật, ta mà lại tin ngươi một hồi.
À.
Nhâm Long tỉnh ngộ lại, nguyên lai Vật Tà là lo lắng cho mình nói dối, cố ý kiểm tra, hắn dập đầu nói, đa tạ, đa tạ.
Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Nói.
Vật Tà nhàn nhạt nói.
Nhâm Long quay đầu, oán độc nhìn về phía Phạm Sâm, trong đôi mắt lộ ra ngập trời sắc cơ, ta muốn hắn chết.
Nghe nói như thế, Phạm Sâm nhất thời biến sắc mặt, chỉ vào Nhâm Long cả giận nói, ngươi có thể nào như vậy?
Nhâm Long mặt lạnh nói, cũng vậy.
Phạm Sâm chỉ vào Nhâm Long tay không ngừng run rẩy, oán giận không hiểu, ta chỉ bất quá đánh nàng một cái tát, ngươi liền muốn ta chết.
Ban đầu là cái kia cái hắc y nhân bắt ngươi toàn gia già trẻ tính mạng buộc ngươi làm chuyện này, ngươi biết rõ cực kỳ nguy hiểm.
Sợ mình không làm được công, liền kéo ta xuống nước.
Hiện tại chúng ta đã bị bắt, ta chẳng lẽ còn muốn vì cả nhà ngươi già trẻ, miệng kín như bưng.
Nhâm Long cả giận nói, làm chuyện gì không nguy hiểm, ngươi nếu dám tiếp, liền muốn có thất bại giác ngộ.
Phạm Sâm giận quá mà cười, dùng sức gật đầu, đúng vậy a, ta tự nhiên có thất bại dự định, đã thất bại, nếu có cơ hội, ta tự nhiên liều lĩnh cầu sinh, ta bất quá là muốn tiếp tục sống, ngươi nhưng muốn ta chết.
Hắn một bước tiến lên.
Đối với Vật Tà quỳ xuống dập đầu, Vật đạo hữu, ngươi đáp ứng ta thẳng thắn sau khi, lưu ta một cái mạng, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn.
Phạm Sâm cũng tiến lên một bước, quỳ gối Vật Tà trước mặt, Vật đạo hữu, ngươi đã nói, ta nắm giữ cam kết của ngươi.
Ta cũng đem biết đến đều nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải giết hắn đi.
Hai người tại Vật Tà trước mặt, đều lấy ra Vật Tà hứa hẹn. Ước gì đối phương đi chết.
Vật Tà nhàn nhạt nhìn hai người, vốn là hiểu nhau nhiều năm bạn thân, nhưng vào đúng lúc này trở mặt thành thủ, không thể không cảm thán thế giới chân kỳ hay.
Bất quá đối với Vật Tà tới nói, thực sự không cảm tưởng gì.
Loại chuyện này hắn thấy rõ nhiều lắm.
Đối với hai người hứa hẹn, đến cùng thực hiện cái nào, hắn cũng căn bản không thèm để ý, cười nhạt nói, hai người các ngươi tin tức, cho ta mà nói, dường như vô bổ, hầu như vô dụng.
Ta vì sao phải giúp đỡ bọn ngươi?
Lời vừa nói ra, ba người lập tức biến sắc.
Phạm Sâm dùng sức dập đầu nói, cầu Vật đạo hữu, không, Vật đại nhân lưu tiểu nhân một mạng.
Tiểu nhân nhất thời bị tặc tử lừa bịp, mới ăn gan hùm mật báo, đến đây đối phó Vật đại nhân, thực sự không phải tự thân bản ý a. Liên Phượng cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ, vật đại nhân, tuyệt đối không nên giết Long Ca, muốn giết cứ giết ta, đều là ta rực dây Long Ca đến đây, đều là của ta sai. Phạm Sâm Bi phân nói, ngươi đáp ứng giúp ta, có thể nào lật lọng? Vật ta liên tục cười lạnh, cho dù ta đáp ứng các ngươi, thì lại làm sao giữ lời? Ta là đại ma đầu. Các ngươi có từng gặp ma đầu giữ chữ tín? Ba người sửng sốt, nghĩ thầm đây là muốn đổi ý. Vật ta không giống nhau, không chờ mấy người lần thứ hai cầu xin, tiếp tục nói, các ngươi ba người, bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, làm sao bị bức ép bất đắc dĩ, nói cho cùng vẫn là muốn giết ta, thử hỏi, đối mặt ba cái muốn giết ta người, ta có gì lý do tha cho tính mạng các ngươi? Ba tâm tình của người ta theo vật tà lời nói chìm vào đáy vực, lần thứ hai rơi vào sợ hãi đan sen vũng bùn. Bất quá, ta tha thứ các ngươi. Vật tà hơi mỉm cười nói, đa tạ vật đại nhân tha thứ. Phạm Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quay về vật tà cuốn quýt dập đầu. Đa tạ vật đại nhân ơn tha chết. Liên Phượng cũng mau mau dập đầu. Đa tạ. Nhâm Long không có dập đầu, sắc mặt cực kỳ không tự nhiên, hắn đem quan hệ đến chính mình toàn bộ tính mạng tin tức đều báo cho vật tà nhưng lại ngay cả giúp hắn một chuyện cũng không chịu. Hiện tại, ta muốn mời các ngươi giúp một cái bận rộn. Vật tà cười lạnh ở giữa, một phát bắt được Phạm Sâm tóc, chỉ điểm một chút tại mi tâm của hắn trên, một tia yếu ớt linh lực vọt vào hắn nguyên thần huy động, đi khắp tại nguyên thần phụ cận, như một cái ẩn núp gián độc. Sau khi, hắn lần lượt đối với Liên Phượng cùng Nhâm Long làm ra cử động lần này để lại một ít tia yếu ớt linh lực tại bọn hắn nguyên thần động phủ. Các ngươi sau khi rời đi, tản tin tức, liền nói nhìn thấy Thiên Miêu tộc ngoại vi, cựu phiến đầu người treo ở phong hỏa du luân thương trên, cái kia thương đã từng là vật tà tại Tuy Trần Tử nơi làm riêng pháp bảo, có thể là vật tà giết cựu phiến. Tại sao? Nhâm Long hỏi. Vật tà cười lạnh nói, bởi vì ta tại đầu của các ngươi bên trong để lại một đạo linh lực, các ngươi nếu không phải nghe theo, hoặc là nói sai rồi một chữ, chính là chết. Đương nhiên, Phạm Sâm không nghe theo, là Phạm Sâm chết, nếu như ngươi không nghe theo, sẽ không chết, nhưng nàng thì phải chết. Phạm Sâm vội vàng nói, vật đại nhân gọi ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, chắc chắn sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Liên Phượng lôi kéo rất là bất mãn Nhâm Long, cùng hướng về vật tà bảo đảm. Vật tà hài lòng gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ta chợt nhớ tới, các ngươi phải giúp đỡ ta, ta cũng hẳn là giúp các ngươi bệ bội. Ánh mắt của hắn lóe lên đối với Nhâm Long hỏi, ngươi còn muốn giết hắn sao? Muốn. Nhâm Long kích động đứng lên, nộ chỉ vào Phạm Sâm nói, ta hận không thể tự tay giết hắn đi. Vật ta gật gật đầu, từ trong túi chứa đổ lấy ra hai cái mạt phẩm phi kiếm, cho mặc cho Long Nhất đem, lại cho Liên Phượng một cái, nói, ngươi nắm giữ lời hứa của ta, ngươi có thể giết chết hắn. Vật đại nhân, ta. Phạm Sâm vội vã đứng lên. Vật ta có vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu của chính mình, nói, đúng rồi, còn có ngươi. Lấy ra hai cái phi kiếm cho Phạm Sâm, cười nói, ta tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi hai cái phi kiếm, ngươi có năng lực tự vệ, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là giết chết hắn. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, ngươi cũng nắm giữ lời hứa của ta. Ba người bắt được phi kiếm, đau lòng nhìn vật tà. Vật tà tựa hồ rất hài lòng cách làm của mình, khẽ mỉm cười, như vậy ta cũng không nuốt lời, cũng phù hợp phong cách của ta, tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Nhìn vật tà như gió xuân ấm áp nụ cười, ba người đồng thời sống lưng lạnh cả người, cái gì là ma? Đây mới là ma à, tùy tâm sở dụng, đem tính mạng của người khác cho rằng tiêu khiển, không có chút nào lưu ý. Ồ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi không có linh lực, không cách nào mở ra truyền tống trận. Vật ta mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra một tòa truyền tống trận loại nhỏ, lại lấy ra linh thạch đặt ở mắt trận trên, giúp mấy người khởi động. Thật sự rất bất đắc dĩ, này truyền tống trận nhiều nhất truyền tống hai người, đồng thời chỉ kéo dài thời gian nửa nén hương, ta nghĩ, các ngươi lúc này không nên lại nhìn ta rồi. Vật ta cười lạnh, xoay người rời đi. Chương 283, tinh hỏa. Mấy ngày qua đi, trận pháp đã thành. Lúc này đảo nhỏ, trận pháp bị hoàn toàn mở ra, một cái do nước biển hình thành dày 10 trượng hình nửa vòng tròn hình cầu, đem đảo nhỏ hoàn toàn bao trùm. Tại đây hình nửa vòng tròn hình cầu ở ngoài, hơn 300 tên thiên miêu tộc người bay ở bầu trời. Hình cầu bên trong, mấy trăm tên thiên miêu tộc tộc nhân đứng ở hết thể mắt trận trên, hai tay ở đất, linh lực chậm rãi lưu chuyển tiến vào dưới đất, chuyển vào trong mắt trận. Lúc sau mắt trận chuyển hóa đến hình nửa vòng tròn bóng nước trên. Vật ta cùng Miêu Nị ba người, còn có Trần Đồ ba người, đứng ở trên bờ cát, trên đỉnh đầu là một mảnh hoàn toàn do nước biển bao trùm thiên không, ánh mặt trời từ biển trong nước khúc xạ xuống, hào quang nhàn nhạt nhẹ nhàng lấp lóe. Bầy cá bơi ở hình nửa vòng tròn bóng nước bên trong, yên tĩnh mà an nhàn. Tình cảnh này, thật giống đưa thân vào đáy nước thế giới, chỉ cần đưa tay, có thể tìm thấy màn nước bên trong bầy cá. Quá thần kỳ, thật xinh đẹp. Rất nhiều thiên miêu tộc người sợ hãi than phát ra âm thanh, đều vì này rực rỡ lãng mạn cảnh sắc chỗ say xưa. Vật ta cười nhạt nói, không nghĩ tới các ngươi có thể đem trận pháp này được thiết trí xinh đẹp như vậy. Trần Đô đắc ý nhìn xem chính mình cái tác, nói, các loại, chờ, khi nào tình thế dẹp loạn, ta liền dẫn thật to hậu cùng chỗ này ở lại. Nhìn năng lực của nó làm sao đi. Trần Đô gật gật đầu, lấy ra truyền âm thẻ ngọc, kêu lên, công kích. Ra lệnh một tiếng, bóng nước bên ngoài cái kia hơn 300 tên thiên miêu tộc tộc nhân, nhất thời dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, trong lúc nhất thời pháp bảo đầy trời, pháp thuật rung động, mảnh này linh khí của thiên địa hoàn toàn hỗn loạn, muôn màu muôn vẻ thủ đoạn, đem vùng không gian này hoàn toàn bặm mẹo. Ầm. Rầm rầm rầm. Những công kích kia, toàn bộ đánh tới nửa cung tròn cầu cầu trên, phát ra nổ rung trời. Nhưng mà, pháp bảo tại đánh tới mặt ngoài một sát na, nhưng là dồn dập bắn ra, mà pháp thuật, nhưng là đã chìm đáy biển giống như, vô thanh vô tức rơi vào trong đó, liền đóa bọt nước đều tung tóe không đứng lên. Mảnh này bóng nước trạng thái, càng giống là một cái to lớn đầm lầy, tràn đầy sền sệt sức hút, đem tất cả sức mạnh đều hấp thu. Mà nước bên trong, mọi người kinh hỉ nhìn tình cảnh này, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Vật ta đám người cũng thấy cảnh ấy, dồn dập cười to lên. Vật ta nói, những kia pháp thuật đều đi nơi nào? Trần Đô đắc ý hướng phía dưới chỉ, đều chuyển hóa đến lớn biển sâu nơi đi tới. Miêu Nghị cười hỏi, làm sao làm được? Trần Đô nói, cái này trận pháp phòng ngự nhưng thật ra là rời đi trận pháp, tất cả linh lực biến thành năng lượng, đều sẽ tiến vào màn nước ngay mắt, rời xuống động, đến hải dương nơi sâu xa, chúng ta sở muốn làm, chính là kéo dài không ngừng bảo đảm trận pháp rời đi năng lượng, cứ như vậy. Bọn họ muốn công phá cái này phòng ngự, liền muốn tiêu diệt chúng ta kiên cường hậu thuẫn, biển rộng. Miêu Nghị nghi ngờ nói, nhưng là biển rộng lớn như vậy, ai có thể đem biển rộng bốc hơi sạch sẽ? Trần Đô nghe được cái vấn đề này, nhất thời mặt mày hớn hở lên, cười to nói, đây chính là trận này chỗ lợi hại. Vật ta mắt sáng lên nói, nếu như công kích cường độ vượt qua chúng ta rời đi tốc độ, sẽ xuất hiện thế nào tình huống? Trần Đô vẻ mặt cứng lại, có chút lúng túng cười hì hì, cái kia trận pháp liền rách. Miêu Nghị vội hỏi, trận này có thể chịu đựng bao nhiêu cường độ công kích? Trần Đô nói, đang toàn lực vận chuyển dưới tình huống, có thể chống đối vạn vật sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực, ta nói là phổ thông vạn vật sơ kỳ cường giả, cá biệt đặc biệt cường đại vạn vật sơ kỳ cường giả, vẫn có năng lực trực tiếp phá trận. Miêu Nghị mấy người nghe nói như thế, trong lòng an tâm một chút. Vật ta cũng không tiếp tục để ý mấy người, đi tới một bên, lấy ra truyền âm thẻ ngọc. Ngoại giới có gì tình huống? Vương Lãng trả lời, cựu phiến chết đi, đã lưu truyền đến mức bay lời trời, mà phần lớn đầu mâu hoàn toàn đúng đúng ngươi. Vật ta khẽ mỉm cười, thật sao? Quá ngoài ý muốn. Cựu phiến chết đi đã không phải là bí mật gì, tại bây giờ cái này cả thế gian hỗn loạn niên đại, tin tức linh thông hay sống mệnh then chốt. Rất tự nhiên, cựu phiến chết đi tại trong mấy ngày cấp tốc chiếm lĩnh ánh mắt của mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia đang chết vật đại ma đầu. Đúng thế, hắn lại làm ác rồi, hắn lại đem cựu phiến giết đi, nay không khác nào tự tìm đường chết, vốn là tại nhân tộc bên này cũng đã xú danh chiêu, người người phải trừ diện, bây giờ lại liền yêu tộc đều đắc tội, há không phải sống đủ rồi? Tại trong mắt của tất cả mọi người, vật ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, không cần quá qua hải tâm. Bất quá bọn hắn vẫn là nghĩa tránh nghiêm từ khiển trách vật ta, ra vẻ đạo mạo nói đạo lý lớn, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới trên tay mình dính máu tươi phải hay không so với vật ta còn nhiều. Tình huống như vậy xem ra có vẻ như có chút khôi hài, có chút buồn cười, nhưng trên thực tế tình huống như vậy là đáng sợ. Chỉ cần một cái hỏa tinh bốc lên đến, liền sẽ liệu lên cả tòa bình nguyên. Tới lúc đó, vật tà mới là thật chắc chắn phải chết. So với những tiểu nhân vật này đơn thuần thiện ác cái nhìn, các đại nhân vật tâm tư, nhưng căn bản không ở nơi này. Bọn họ nghĩ tới là lợi ích. Lúc này các vị cường giả lần thứ hai tập hợp, Nam Thiên môn trưởng môn, Bắc Vân môn trưởng môn, Đông Thiên tông tông chủ, các bộ lạc lớn tộc công, dồn dập tụ tập ở này. Vẫn là cái kia hai cái vòng tròn, vòng trong là cao nhất vạn vật cường giả, vòng ngoài là hơi yếu chút vạn vật cường giả. Chỉ có điều, có một người đã yên tĩnh bị bài trừ ở bên ngoài, cửu phiến phụ thân, cửu xà bộ lạc tổ công, cửu mệnh. Tình cảnh này tựa hồ không nên như vậy bình tĩnh xuất hiện, tựa hồ cần trải qua một cái quá trình, dù sao trước một quãng thời gian, bọn họ còn lấy đạo hữu tương xứng, mọi người nắm giữ cộng đồng quyền lên tiếng. Nhưng tình huống chính là như vậy, trên mặt của bọn họ thậm chí mang theo bình hòa mỉm cười, nụ cười kia cực kỳ chân thực, mơ hồ có chút ý mừng. Người chơi xong rồi, liền mời cút đi. Trực tiếp mà tàn khốc. Đối với cửu mệnh như vậy tu sĩ, không bối cảnh, không thế lực, trong tộc không thiên tài, bọn họ sẽ không lãng phí thêm một điểm lời lẽ thảo luận. Ai bảo hắn không chú ý mình mạng sống rơm rạ an nguy? Hắn ngã, như vậy vốn nên là thuộc về hắn cái kia một phần lợi ích. A a, mọi người cười không nói. Lần tụ hội này tiền kỳ thảo luận rất an lành, rất yên tĩnh, mọi người tại khoái trá trong không khí vượt qua. Đối với chia cắt bánh gà tổ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bọn họ cũng không tranh giành, dù sao cái này bánh gà tổ không phải đơn thuần linh thạch, mà là hoàn cảnh tài nguyên, sẽ không xuất hiện quá to lớn sai biệt. Vì lẽ đó rất nhanh, liền đánh nhịp định ra kết luận. Sau đó, tự nhiên là muốn thảo luận cựu mệnh cùng Thiên Miêu bộ lạc vấn đề. Đã đến ngày hôm nay, bọn họ từ lâu đắn đo suy nghĩ, đem cựu mệnh mưu tính nhìn thấu, không phải là muốn dựa thế mà lên, được chia càng nhiều bánh gà tổ. Như vậy đầu cơ trục lợi người, nhất định phải nghiêm trị. Đặc biệt là người này, muốn từ trong túi tiền của bọn họ lấy ra tiền tài, không khác nào cường đạo, chắc chắn nghiêm khắc đả kích. Loại này đau đầu, nên xử trí như thế nào phải xử trí như thế nào, không thể nuông chiều. Bằng không người khác học theo giam giáp, chẳng phải là hỏng rồi đại kế. Các vị, cựu mệnh hành vi đối với hạ giới an nguy tạo thành to lớn uy hiếp, thậm chí có khả năng để những kia không để ý đại cục kích kỳ chi sĩ chiếm thượng phong, dẫn đến hạ giới tao nộ tai họa ngập đầu. Chúng ta nhất định phải từ nhanh, từ trùng, sẽ nghiêm trị xử lý. Cụ thể thực thi kế hoạch còn chờ các vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cộng đồng thương nghị. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 284, phong cuồng. Phù Linh Sinh một mực an tĩnh ngồi ở vòng ngoài, im lặng không lên tiếng. Bất luận trước đó bọn họ thảo luận thế nào phân phối tài nguyên, hắn đều không nghe lọt. Tràn ngập ở trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ, đó là, vật tà đến cùng phải hay không hắn lục sư mình.
Lần trước xuất hiện cái nghi vấn này thời gian, vẫn là ở chiến tranh lần thứ nhất bạo phát giai đoạn, cái kia thần bí sư phụ muốn hắn đi giúp Lục sư huynh lấy pháp bảo, Phong Hỏa Du Luân Thương cùng Hắc Phong Bảo. Hắn đi, cũng lấy được, sư phụ tự mình đến lấy. Khi hắn hỏi vật tà phải hay không Lục sư huynh lúc, sư phụ không đáp. Hắn hiểu được, chỉ cần ai cầm này thanh Phong Hỏa Du Luân Thương, người đó là Lục sư huynh. Sau chiến đấu, hắn cố ý quan tâm tại vật tà trên người, có thể vật tà chưa hề dùng tới cái này pháp bảo. Hắn nghe xong hắn chiến đấu của hắn, cũng không ai dùng cái này pháp bảo. Hắn càng thêm nghi hoặc, Phong Hỏa Du Luân Thương đến cùng đã chạy đi đâu? Hiện tại, Phong Hỏa Du Luân Thương tung tích rốt cục xuất hiện, mang theo cựu phiến đầu người, đứng ở Thiên Miêu bộ lạc không xa trên đỉnh núi. Nay tựa hồ không cần suy đoán, liền có thể xác định Phong Hỏa Du Luân Thương là vật tà pháp bảo. Thế nhưng, hắn sở dĩ chần chờ, là bởi vì hắn không nghĩ ra, vật tà làm như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết. Sư phụ lao nhân ra người sẽ không lo lắng, sẽ không quản quản. Hắn bị hồ đồ rồi. Cùng hắn đồng thời hồ đồ, còn có giữa trường mấy vị bồi dục sư, bọn họ không yên lòng nghe mọi người thảo luận, tiến thai trái, ra thai phải, không có phát biểu một tia nghị luận. Mà ở thảo luận sẽ ở ngoài, có càng nhiều bồi dục sư sức đầu mẹ chán, từng cái buồn bực ở trong phòng đi tới đi lui, cầm vật tà cho thẻ ngọc của bọn họ, chờ đợi sư phụ liên hệ. Bọn họ cùng phụ linh sinh, cùng khuất vận hoàn toàn khác nhau, lần trước đi lấy pháp bảo, bọn họ không có bắt được. Cũng không biết sư phụ có tức giận hay không. Bất quá bọn hắn đúng là nghe Tuy Trần Tử nói rồi, pháp bảo bị cái khác bồi dục sư lấy đi, đồng thời còn có rất nhiều bồi dục sư đến đây hỏi tham qua. Nhất thời, bọn họ lập tức rõ ràng, chính mình có rất nhiều người cạnh tranh, có rất nhiều đối thủ. Những kia đối thủ có thể mỗi người đều là nhân tinh, thủ đoạn đê hèn, vì danh ngạch có thể liều lĩnh, giành trước chính mình một bước lấy đi pháp bảo chính là chứng minh. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe được tin tức, nhất định là cái nào không có bị tuyển chọn khốn nạn không muốn để cho người khác tuyển chọn, liền cố ý lén lén lút lút tiết lộ phong thanh, đem nước quấy đủ. Rất đáng hận, quá đáng ghét á.